Chương 1662, Nam Hải Phong Vân 8, chương 1662, Nam Hải Phong Vân 8, hắn không thể không khắp thế giới 43, khắp nơi đi dập tắt lửa giải quyết các loại vướng tay chân vấn đề. Ô ô ô, xem ra là thật ra đại sự à, hai vị lại cùng hiện thân, cũng thật là hiếm lạ. Dâm thanh bên trong mang theo một tia trêu chọc, nhưng mặt mũi hắn nhưng để lộ ra không cách nào che giấu ủ rũ. Trong giọng nói rõ ràng toát ra không hề che giấu chút nào oán khí, phản phất trong lòng có một cỗ khó chịu nhiều lần phát tiết. Đang lúc này, bóng người xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong, điều này làm cho một ít nguyên bản liền đối với ạ kẹ nủ cùng ạ kỳ gì trong lúc đó đối chọi gây gắt cảm thấy khó có thể chịu đựng các tướng lĩnh như chút được cái nặng, bọn họ không chút do dự mà chạy về phía kỳ phía sau, bày ra làm ra một bộ rõ ràng trung lập tư thế. Ạ kỳ gì cùng ạ kẹ nủ đang nhìn đến kỳ sau, chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu, lẫn nhau trong lúc đó không có dư thừa ngôn ngữ giao lưu, liền trực tiếp cất bước hướng đi phòng họp. Theo cửa lớn bị chậm rãi đẩy ra, trong phòng họp cảnh tượng bày ra ở trước mặt mọi người, Sengoku từ lâu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, biểu hiện nghiêm túc chờ đợi tam đại tướng đến. Mà ở phòng họp những vị trí khác lên, TSUZU Thăng Niu, gặp trung tướng, Dẹ Phỉ tổng huấn luyện viên, Mọ Mù Sẻn trung tướng cùng với Trạ Tổn trung tướng cũng đã rất sớm đến. Năm người này có thể nói là trận này và xoáy phong ba bên trong vì là không nhiều chưa được ảnh hưởng người. Trong đó, TSUZU Thăng Niu, gặp trung tướng cùng Dẹ Phỉ tổng huấn luyện viên mặc dù có thể không đếm xỉa đến, chủ yếu là nhân vì là tư lịch của bọn họ đầy đủ thâm hậu, địa vị tôn sùng, vẫn chưa có người nào dám dễ dàng đem chủ ý đánh tới ba người bọn họ trên người. Cho tới Mọ Mù Sẻn trung tướng cùng Trạ Tổn trung tướng, bọn họ mặc dù có thể ở trận sóng gió này bên trong chỉ lo thân mình, nhưng là bởi vì bọn họ hai người bị coi là đời kế tiếp hải quân đại tướng mạnh mẽ người cạnh tranh. Chỉ cần không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống, hai người bọn họ hầu như có thể xác định sẽ trở thành đời kế tiếp hải quân đại tướng. Chính vì như thế, hiện nay vẫn chưa có người nào dám to gan đi đắc tội bọn họ, tự nhiên cũng sẽ không cần bọn họ ở trận này quyền lực tranh cướp bên trong tuyển chọn đứng thành hàng. Làm ả ảo kỳ gì, ạ kẻ đủ, cùng với cái kia hơn 20 tên trung tướng đến sau, Sengoku cụ hơi gật đầu, biểu thị đối với bọn họ đến biểu thị tán thành. Hắn trầm ổn nói rằng, đều ngồi đi. Này đơn giản một câu nói, nhưng để lộ ra một loại uy nghiêm. Nghe được sèn gỗ cụ mệnh lệnh, hết thảy tướng lĩnh đều cấp tốc mà có thứ tự ngồi ở vị trí của mỗi người. Toàn bộ trong phòng họp tràn ngập một loại nghiêm túc bầu không khí, mỗi người đều lặng lặng chờ đợi sèn gỗ cụ sau đó chỉ thị. Đợi đến hết thảy mọi người liền vào sau, sèn gỗ cụ ánh mắt chậm rãi đảo qua ạ kỳ dị cùng ạ kẹ đủ khuôn mặt, sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đánh vỡ trầm mặc. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà mạnh mẽ, khô khụ. Lần này triệu tập mọi người lại đây, là bởi vì Nam Hải phát sinh nghiêm trọng phản loạn, chính phủ thế giới yêu cầu chúng ta hải quân điều động, đi lắng lại trận này phản loạn, đem những người phản loạn kia triệt để diệt. Sengoku lời nói dường như một đạo sấm sét, ở trong phòng họp gây nên rối loạn tương bừng. Dẹ Phỉ cùng ạ kỳ dị cùng với mấy người không khỏi khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối với nhiệm vụ này cảm thấy có chút vướng tay chân. Bọn họ đương nhiên rõ ràng cái kia cái gọi là người phản loạn đến tột cùng là ai, trong này e sợ ẩn giấu đi rất nhiều phức tạp nhân tố. Ạ kỳ dị rốt cục không kiềm chế nổi, mở miệng hỏi, "Nguyên soái, chúng ta hải quân cho tới nay đều lo liệu không tham dự vương quốc trong lúc đó thế lực phân tranh nguyên tắc, lần này vì sao phải ngoại lệ đây?" Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc cùng bất mãn. Sengoku tựa hồ sớm có dự liệu, hắn sắc mặt ngưng trọng giải thích, khụ khụ, đương nhiên, nếu như chỉ là phổ thông vương quốc phân tranh, chúng ta hải quân đương nhiên sẽ không dễ dàng nhúng tay. Nhưng lần này tình huống có chỗ bất đồng, theo tin cậy tình báo, lần này phản loạn sau lưng có quân cách mạng trong bóng tối điều khiển. Quân cách mạng tồn tại đối với chính phủ thế giới thống trị tạo thành nghiêm trọng uy hiếp, chúng ta hải quân tuyệt đối không thể ngồi coi mặc kệ. Sengoku ngôn từ rõ ràng, đại nghĩa lâm nhiên, nhiều người không khỏi đối với hắn quyết định sản sinh một loại kính nể tình. Akiji khẽ to mày. Nam Hải gần nhất phát sinh một loạt sự kiện, từ lâu trở thành các, mỗi cái, tin tức lớn báo chí đầu đề tiêu điểm, gây nên rộng khắp quan tâm cùng thảo luận. Làm Hải quân đại tướng, ạ kỳ gì tự nhiên cũng đối với những chuyện này có nghe thấy, thậm chí còn cố ý đi biết một chút trong đó tình hình cụ thể. Có thể nói, đối với Nam Hải chuyện xảy ra, ạ kỳ gì hiểu rõ đến tương đương rõ ràng. Hắn biết những người phản loạn kia tuy rằng dơ lên cao quân cách mạng cờ sĩ, công bố muốn lật đổ vương quốc thống trị, nhưng trên thực tế, chân chính quân cách mạng cán bộ cũng không có tự mình ra tay. Tất cả những thứ này đều là bổn quốc dân chúng tự phát tổ chức cách mạng hành động, bọn họ đối với hiện hữu chính quyền bất mãn, khát vọng thay đổi hiện trạng. Nhưng mà, giờ khác này nghe nguyên soái ý tứ, tựa hồ chính phủ thế giới cũng không hy vọng cái kia mới vừa bị người phản loạn lật đổ quốc gia tiếp tục tồn tại xuống. À kỳ gì không khỏi hơi cúi đầu, chân mày níu chặt hơn, hiển nhiên nội tâm của hắn đối với này có chút không tình nguyện. Nhưng hắn cũng rõ ràng, vào giờ phút này chính là hắn cùng ạ kẻ đủ tranh cướp nguyên soái bảo tọa thời khắc mấu chốt, hắn không thể bởi vì chuyện này mà công nhiên phản đối chính phủ thế giới, để tránh khỏi gây nên phiền phức không tất yếu, thậm chí có thể sẽ bởi vậy đắc tội chính phủ thế giới. Thấy ạ kỳ gì không tiếp tục nói nữa, Sengoku gật gật đầu, tựa hồ đối với hắn trầm mặc tỏ ra là đã hiểu, tiếp theo sau đó nói, ngũ lao tinh phát tới mệnh lệnh, muốn nhường ạ kỳ gì cùng ạ kẻ đủ mang đội thanh trừ Nam Hải người phản loạn, mà nhiệm vụ lần này liên quan đến đời tiếp theo nguyên soái chức vụ, chính phủ thế giới đem ưu tiên từ nhiệm vụ lần này chấp hành quá trình bên trong biểu hiện tốt đẹp người ưu tiên cân nhắc. Sengoku sắc mặt ngưng trọng nhìn ạ kỳ dị cùng ạ kẻ đủ, ánh mắt của hắn ở giữa hai người dao động, tựa hồ muốn xuyên thấu qua bọn họ mặt ngoài, thấy rõ đến bọn họ nội tâm chân thực ý nghĩ. Ạ kỳ dị cùng ạ kẻ đủ đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên mặt của bọn họ đều hiện lộ ra một loại vẻ mặt nghiêm túc. Nay cũng không phải là bởi vì bọn họ đối với nhiệm vụ lần này độ khó cảm thấy lo lắng, vừa vặn ngược lại, lấy thực lực của bọn họ, nhiệm vụ như vậy quả thực chính là dễ như ăn cháo. Những cái được gọi là người phản loạn, phần lớn chỉ là cầm trong tay súng pháo bách tính bình thường mà thôi. Như vậy uy hiếp, đối với ạ kỳ dị cùng ạ kẹ nủ cường giả như vậy tới nói, quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể. Dù cho nhân số của đối phương lại nhiều, ở trước mặt bọn họ cũng có điều là một đám đợi làm thịt cừu con thôi. Ạ kỳ dị nắm giữ cường đại đóng băng năng lực, hắn kỳ băng hà thậm chí có thể đem cả hòn đảo nhỏ đều đóng băng lại, nhường hết thể kẻ địch đều rơi vào tuyệt cảnh. Mà ạ kẹ nủ tuy rằng ở phạm vi phương diện này kém hơn một chút, nhưng hắn lưu tinh hỏa sơn đồng dạng uy lực kinh người, đủ để đem một hòn đảo đánh chìm. Đối mặt như vậy cách xa thực lực chênh lệch, ạ kỳ dị cùng ạ kẹ nủ đều biết rõ nhiệm vụ lần này kết quả hầu như đã định trước. Dựa theo dọc kỳ phéo lở vương quốc phân chia chế độ đẳng cấp đến xem, chỉ cần không có đạt đến đại tướng cấp bậc sức chiến đấu, như vậy cho dù nhân số lại nhiều, cũng có điều chỉ là một cái không có chút ý nghĩa nào con số mà thôi. Ở cái này đẳng cấp xâm nghiêm hệ thống bên trong, đại tướng bên dưới hết thảy mọi người bị coi làm kiến hôi như thế bé nhỏ không đáng kể. Chương 1663, Nam Hải Phong Vân 9, chương 1663, Nam Hải Phong Vân 9, câu nói này mặc dù là do dọc kỳ phéo lở vương quốc nói ra, nhưng không thể phủ nhận là trong này xác thực ẩn chứa nhất định đạo lý. Lấy thực lực của bọn họ mà nói, có thể không chút nào khuyết đại nói, ở Nam Hải khu vực căn bản không người có thể chống lại. Nhưng mà, Nam Hải tình huống thực tế nhưng không phải vẹn vẹn dựa vào thực lực mạnh mẽ liền có thể dễ dàng giải quyết. Đối mặt những kia quần quận không ngừng, do bách tính bình thường tự phát tổ chức ra quân cách mạng, cho dù là như ạ kỳ dị cùng ạ kẹ nụ như vậy chiến lược mạnh mẽ, cũng sẽ cảm thấy bó tay toàn tập. Bởi vì bọn họ giết chết một nhóm, liền sẽ có một nhóm khác tiếp theo nô ra, phản phất mãi mãi cũng giết không xong giống như. Cho dù có thể tạm thời đem quân cách mạng thế áp chế xuống, nhưng chỉ cần bọn họ vừa rời đi, những kia bị áp chế xuống quân cách mạng thì sẽ như mọc lên như nấm như thế, dồn dập một lần nữa ló đầu ra đến. Loại cục diện này kỳ thực từ lúc 20 năm trước cũng đã bắt đầu, nguyên nhân chính là như vậy, Nam Hải thế cuộc mới sẽ ở 20 năm qua trở nên càng ngày càng gay go, càng ngày càng tối nát. Thậm chí ở A Áo Kỳ Di, A Kẻ Đủ cùng Kỳ Di ba vị này đại tướng còn chưa trở thành đại tướng trước, bọn họ cũng đã thường xuyên bị phái đi tiêu diệt những cái được gọi là phần tử phản loạn. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn như vậy nhiều lần xuất kích, phản loạn nhưng từ đầu đến cuối không có đình chỉ qua. Trừ phi bọn họ vẫn tọa trấn Nam Hải, bằng không phản loạn liền sẽ như cỏ dại như thế, đốt bất tận, thổi lại sinh. A Kỳ Dị cùng A Kẻ Nủ nghe đến đó, không hẹn mà gặp nhíu mày, trong lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Bọn họ ý thức được, nhiệm vụ lần này e sợ so với bọn họ tưởng tượng còn gai góc hơn nhiều lắm. A Kẻ Nủ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Sengoku, trực tiếp hỏi: "Nguyên soái, Nam Hải vấn đề những năm này không đều là do chính phủ tổ chức ở xử lý sao? Làm sao đột nhiên muốn chúng ta hải quân ra tay đây?" Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia bất mãn, hiển nhiên đối với quyết định này cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Sengoku nhìn A Kẻ Nủ, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn hít sâu một hơi, giải thích: "Mấy năm này bên trong, quân cách mạng thực lực tăng nhanh như gió, bọn họ bản thân quản lý súng pháo càng ngày càng lớn mạnh. Đối mặt hỏa lực mạnh mẽ như vậy, dù cho là các ngươi cường giả như vậy, cũng không thể không tạm tránh mũi nhọn mang. Mà chính phủ tổ chức tuy rằng có không ít cường giả, nhưng chân chính cường giả đứng đầu, từ lúc Tam đại chuyển kỳ đại hải tặc thời đại cũng đã ngã xuống hầu như không còn. Sau đó hai trong mười mấy năm, Nam Hải liền như một cái xoắn thịt tràng, vô số có tiềm lực chính phủ tổ chức cường giả còn đến không kịp trưởng thành, liền chết thảm ở vùng biển này. Nay dẫn đến chính phủ tổ chức xuất hiện nghiêm trọng thời kỳ giáp hạt hiện tượng, bây giờ càng là tử thương nặng nề, đã khó có thể gánh vác lên Nam Hải trọng trách." Sengoku nói xong, thật sâu thở dài một hơi, phản phất đối với chính phủ tổ chức hiện trạng cảm thấy cực kỳ tiếc hận. Nếu như thời gian rút lui 20 năm CP tổ chức ở vào gian nan như vậy hoàn cảnh, Sengoku nhất định sẽ cười đến ngửa tới ngửa lui. Dù sao vào lúc đó, hải quân cùng CP tổ chức đều lệ thuộc vào chính phủ thế giới dưới cờ bạo lực cơ cấu, hàng năm đều sẽ bởi vì quân phí vấn đề mà cãi vã không ngớt, thậm chí đến chửi ầm lên, đối chọi gay gắt mức độ. Hơn nữa, bởi CP tổ chức thường thường chọn dùng một ít âm u thủ đoạn, những kia lòng mang chính nghĩa các hải quân đối với bọn họ thực sự khó có thể có ấn tượng tốt. Song phương trong lúc đó quan hệ liền dường như hai cái đường thẳng song song, làm theo ý mình, trừ phi chính phủ thế giới ra lệnh, bằng không hải quân cùng CP tổ chức căn bản sẽ không có gặp nhau. Nhưng mà, vật đổi sao rời, bây giờ tình huống nhưng rất khác nhau. Từ khi băng hải tặc rột thời kỳ tới nay, CP không thủ lĩnh ở gột vạ lì trong trận chiến ấy bất hạnh chết trận, cảnh này khiến CP tổ chức đang đối mặt biển rộng ngày càng tình thế nghiêm trọng thời điểm, không thể không nhiều lần ở các nơi hành động. Cứ như vậy CP tổ chức thành viên tỷ lệ tử vong cực lớn tăng lên trên. Những kia bị chính phủ thế giới coi trọng nhân tài, thường thường còn đến không kịp hoàn toàn trưởng thành, cũng đã bị mất mạng. Cứ thế mãi, chính phủ tổ chức vẫn ở vào thời kỳ giáp hạt trạng thái, cao cấp chiến lược nghiêm trọng thiếu thốn. Nguyên bản liền người mới héo tàn chính phủ tổ chức, trải qua dọc kỳ phéo lở gia tộc xâm lấn mạ gì hệ giật chiến dịch sau, càng là chó cắn áo rách. Cái kia một hồi khốc liệt chiến đấu, nhường chính phủ tổ chức tổn thất nặng nề, rất nhiều thành viên bất hạnh chết trận. Đặc biệt là cao tầng, hầu như toàn quân bị diệt, tổng tham mưu trưởng cùng phó tổng trưởng đều ở trong chiến đấu lừng lẫy hy sinh. Nhưng mà, hòa vô đơn chí, chính phủ tổ chức còn chưa từ trận này trọng thương bên trong khôi phục như cũ, trên biển tình thế nhưng càng nghiêm túc. Hải quân đối mặt đến từ tân thế giới hải tặc cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc song trọng áp lực, không thể không đem tinh lực chủ yếu đặt ở ứng đối những này uy hiếp lên. Liền, xử lý quân cách mạng vấn đề liền thuận lý thành trương rơi xuống chính phủ tổ chức trên bay. Ở quá khứ trong hơn 10 năm, trừ phi gặp phải cần quy mô lớn nhân mã điều động tình huống, bằng không trên căn bản đều là chính phủ tổ chức ở một mình ứng đối quân cách mạng. Mà hải quân thì lại càng nhiều đóng vai cuối cùng quét sạch chiến trường nhân vật, chỉ có ở quân cách mạng tình huống sát thực nghiêm trọng đến cần đại tướng tự thân xuất mã thời điểm, tỉ như quân cách mạng thủ lĩnh giờ dạ gồng nhân thân, hải quân mới sẽ xuất động nhóm lớn người. Lần này, Ngũ Lao Tinh dĩ nhiên mệnh lệnh hải quân điều động hai viên đại tướng, lấy tên đẹp là vì thử thách gạo kỳ dị cùng ạ kẻ đủ. Nhưng mà, người ở chỗ này đều rõ ràng trong lòng, trong này nguyên nhân thực sự tuyệt đối không chỉ là đơn giản như vậy. Nam Hải khu vực thế cuộc đã trở nên dị thường nghiêm túc, đến nhất định phải phái hải quân hai vị đắc lực đại tướng, đồng thời còn muốn điều động hơn vạn binh lực mới có thể giải quyết vấn đề mức độ. Lam Nguyên Soái tuyên bố quyết định này thời điểm, tại chỗ hết thảy tướng lĩnh đều trầm mặc không nói, hiển nhiên bọn họ đều ở trong lòng yên lặng tiêu hóa này điều lệnh người khiếp sợ tin tức. Vào giờ phút này, mỗi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng một hồi báo tố sắp xảy ra dấu hiệu. Phía trước có mạnh mẽ dọc kỳ phéo lở vương quốc, phía sau lại có hùng hổ dọa người quân cách mạng, mà cửa nhà càng là chiếm giữ khu vui chơi bên trong ba vị hoàng đế. Như vậy nghiêm túc thế cuộc, nhưng tất cả mọi người tâm tình đều càng trở nên nặng nề. Nguyên bản, mọi người đều cho rằng tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng sau, hải quân đối mặt áp lực sẽ có giảm bớt. Cứ việc ở trong trận chiến đấu này, hải quân trả giá cái giá đáng kể, nhưng chuyện này cũng không hề sẽ từ trên căn bản thất bại bọn họ. Dù sao, chỉ cần hải quân cao cấp chiến lực vẫn như cũ khỏe mạnh, như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng mở rộng binh lực. Nhưng mà, hiện thực nhưng vượt xa khỏi hết thảy hải quân cao tầng mong muốn. Không chỉ hải quân bên trong xuất hiện tranh cướp nguyên soái vị trí mâu thuẫn, ngoại bộ càng là đối mặt dọc kỳ phéo lở vương quốc cùng quân cách mạng nhìn chằm chằm, thậm chí ngay cả cửa nhà hải tặc cũng đối với bọn họ tạo thành lớn uy hiếp lớn. Liên ở trong nháy mắt này, phản phất có một cố vô hình áp lực nặng nề nặng trĩu trịch rơi vào mỗi người trên bả vai, nhường người hầu như không thở nổi. Nguyên soái, lúc nào điều động? À kẻ đủ không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp hướng về nguyên soái đặt câu hỏi, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một loại cấp thiết cùng quả đoán. Chương 1664, Nam Hải Phong Vân, 10, chương 1664, Nam Hải Phong Vân, 10, Sẹt Gỗ Cụ nhìn ạ kẻ đủ, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ạ kẻ đủ loại này quân nhân thuần túy tác phong, nhường Sẹt Gỗ Cụ cảm thấy hết sức hài lòng. Nhưng mà, hắn cũng biết do ạ kẻ đủ chỗ thiếu sót, vậy thì là quá mức cương trực, không hiểu được linh động, chỉ có thể mù quáng mà thi hành mệnh lệnh. So sánh với đó, ạ kỳ dị tuy rằng ở một số thời điểm có thể sẽ có vẻ hơi do dự thiếu quyết đoán, nhưng Sẹt Gỗ Cụ trong lòng rất rõ ràng, bây giờ hải quân đã không chịu nổi như ạ kẻ đủ như vậy cấp tiến nguyên soái. Ở cái này gió nổi mây bẩn, biến hóa thất thường thời đại, hải quân cần là một vị có thể xem xét thời thế, vững vàng tiến lên người lãnh đạo. Mà ạ kỳ di loại kia tương đối bảo thủ tính cách, vừa vặn phù hợp này một yêu cầu. Chỉ có như vậy, hải quân mới có thể ở này sóng lớn mãnh liệt trong biển rộng tiếp tục vừa sóng tiến lên. Bởi vậy, Sengoku cuối cùng lựa chọn ạ kỳ di làm hải quân nguyên soái. Nhưng mà, chính phủ thế giới nhưng có cái nhìn bất đồng. Bọn họ vừa ý chính là ạ kẻ nụ loại kia đối với mệnh lệnh cẩn thận tỉ mỉ, kiên quyết chấp hành tính cách. Đối với ở chính phủ thế giới tới nói, hải quân có điều là trong tay bọn họ một cái lưỡi dao sắc, mà cây đao này cũng không cần có chính mình tư tưởng cùng chủ kiến. Này chính là hai loại tuyệt nhiên không giống lý niệm gây ra mâu thuẫn. Một phương chú trọng hải quân lâu dài phát triển cùng ổn định, phe bên kia chỉ coi trọng hải quân làm công cụ tính thực dụng. Ở trận này hải quân bên trong quyền lực tranh đấu bên trong, Sengoku làm thế hệ trước kiên định người ủng hộ, đối với ạ kỳ gì mang nhiều kỳ vọng, mà Ngũ Lao Tinh thì lại càng nghiêng về ạ kẻ đủ. Này một phân kỳ thành vì lần này hải quân mâu thuẫn nội bộ chủ yếu căn nguyên. Sau 3 ngày, do hai người các ngươi xuất lĩnh 2 vạn hải quân bản bộ tinh nhuệ, dòng chống thua chiêm tiến vào Nam Hải, cần phải lấy khí thế như sấm vang chớp giật đem người phản loạn một lần tiêu diệt. Ánh mắt của hắn rơi vào ạ kỳ dị cùng ạ kẹ đủ trên người, ngữ khí nghiêm túc mà quả đoán. Ạ kỳ dị cùng ạ kẹ đủ nghe khiến, dồn dập đứng dậy, lấy tiêu chuẩn quân lễ đáp lại, là. Theo hội nghị kết thúc, phần lớn tướng lĩnh lục tục rời đi. Nhưng mà, Sengoku vẫn chưa làm cho tất cả mọi người đều rời đi, hắn cố ý lưu lại tờ S.U.G.U, gặp cùng rẻ phỉ ba vị này chiến hữu cũ. Làm trong phòng họp chỉ còn dư lại 4 người bọn họ thời điểm, Sengoku nhìn chăm chú trước mắt ba vị này bạn cũ, khuôn mặt của bọn họ đều đã hiển lộ ra 5 tháng tăng thương. Hắn không khỏi thật sâu thở dài một tiếng, cảm khái nói, chúng ta lão gia hỏa này, e sợ rất khó lại an hưởng về hưu sinh hoạt ta. Sengoku âm thanh trầm thấp mà bất đắc dĩ, hắn chậm rãi lấy kính mắt xuống, xoa mi tâm, tựa hồ đối với tương lai tràn ngập sầu lo. Một bên gặp lại có vẻ khá là hào hiệp, hắn chính đại miệng ai, nghiền ngẫm bánh xe bê ấy, nghe được Sengoku sau, không để ý lắm cười, vậy lại như thế nào đây? Ngược lại ta nửa đời sau ngay ở hải quân bên trong dưỡng lao rồi. Ngữ khí của hắn lung dung, tựa hồ đối với về hưu sinh hoạt cũng không để ý nhưng mà, nếu là cẩn thận tỉ mỉ gặp cái kia song thâm thúy con người, thì sẽ bừng tĩnh trong đó tràn ngập cái kia cố dày đặc dàn mua lầm cầm. Hắn nhi tử là quân cách mạng thủ lĩnh, hắn tôn tử nhưng là sú danh hải tặc. Nhưng mà, chính gặp nhưng là được tính ngưỡng hải quân anh hùng. Loại thân phận này to lớn tương phản, làm cho hắn đời sau đều đứng ở cùng hắn đại biểu thế lực đối lập với nhau lập trường lên. Đối mặt tàn khốc như vậy hiện thực, gặp không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhịn đau cùng con cháu đoạn tuyệt quan hệ. Đây cũng không phải là bởi vì hắn lãnh khốc vô tình, mà là xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc. Một mặt, hắn muốn thủ vững trong lòng mình cái kia phần trải qua 50, 60 năm gió mưa vẫn như cũ kiên quyết không rời chính nghĩa niềm tin, mặt khác, hắn cũng là vì bảo vệ hắn nhi tử cùng tôn tử miễn bị thương tổn. Gặp biết rõ dâu trắng vì cứu vớt ạ sơ mà đánh đổi mạng sống đau đớn thê thảm giáo huấn, hắn không muốn đồng dạng bi kịch tại trên người chính mình tái diễn. Hắn sợ sệt con trai của chính mình cùng tôn tử sẽ vì cứu hắn mà lại lần nữa đặt mình vào hiểm cảnh, thậm chí khả năng mất đi tính mạng vì giá. Bởi vậy, cứ việc nội tâm tràn ngập đối với tình thân khát vọng, gặp cũng chỉ có thể đem tình cảm này thật sâu chôn giấu ở đáy lòng. Ta cũng là như thế à? Dẹp phỉ trầm mặt một lát sau, trầm rãi nói, âm thanh trầm thấp mà lại mang theo một chút bất đắc dĩ. Ta nửa đời sau, trừ đám kia lính mới ở ngoài, e sợ cũng không còn cái gì khác đáng giá lưu luyến. Thân nhân của hắn từ lúc hơn 30 năm trước cũng đã qua đời, hắn hôm nay liền dường như cái kia cô độc chim như thế, không chỗ nương tựa. Tơ Sưu nhìn chăm chú trước mắt hai vị này cùng mình ở chung 40, 50 năm đồng bào, trong lòng không khỏi dâng lên một cô bi thương tình, thật sâu thở dài một hơi. Từ ta gia nhập hải quân một khắc đó, ta liền làm tốt vì là hải quân kính dâng một đời chuẩn bị. Tơ Sưu trong giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng đau thương. Nhưng mà, cùng gặp cùng rẻ phi không giống là, hạt gia đình tình hình đối lập tốt hơn. Ở cái kia người đời trước ở trong, Sengoku không có con cái, rẻ phi thân nhân gặp bất hạnh, mà gặp nhưng là có thân nhân nhưng không cách nào quen biết nhau. So sánh với đó, chỉ có tờ Sưu sinh hoạt còn được cho là hoàn mỹ. Bây giờ biển rộng tình thế, các ngươi cũng đều nhìn ở trong mắt. Chính phủ thế giới đã trở nên luôn cuống tay chân, ta thật không biết chúng ta hải quân con đường tương lai nên làm gì đi đi à. Sengoku đầy mặt lo lắng nói rằng, tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập sầu lo cùng bất an. Nghe được Sengoku lời nói này, ba người đều trầm mặt lại. Bọn họ một đời đều dâng hiến cho hải quân, đối với bây giờ biển rộng tình hình tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Đối mặt tương lai sự không chắc chắn, không chỉ là Sengoku lòng sinh hoảng sợ, liền ngay cả gã Dẹ Phỉ cùng tờ Sưu ba người cũng đều cảm thấy một trận khủng hoảng. Bởi vì bọn họ đột nhiên ý thức được, chính phủ thế giới tựa hồ đã dần dần mất đi đối với toàn bộ thế giới lực trưởng khống. Chuyện này ý nghĩa là, trải qua 800 năm mưa gió chính phủ thế giới, địa vị thống trị chính lung lay muốn ngã, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát. Sự thật này như một cái búa tạ mạnh mẽ đập vào bốn người bọn họ thủ vững một đời niềm tin bên trên, khiến cho xuất hiện khó để bù đắp vết nứt. Mà bây giờ chính phủ thế giới các loại thao tác càng làm cho hải quân bên trong lòng người bàng hoàng, phản phất một cơn báo táp to lớn chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Chính phủ thế giới không chỉ nhúng tay hải quân nguyên soái vị trí bổ nhiệm và miễn nhiệm, còn nhiều lần điều động chưa khôi phục thực lực hải quân đi không ngừng tiến hành chiến đấu. Nhưng mà hải quân cũng không phải là lạnh lẽo máy móc, bọn họ cũng là sinh động người, như vậy không ngừng nghỉ tác chiến sẽ chỉ làm bọn họ mệt mỏi không thể tả, thậm chí cuối cùng dẫn đến hải quân tan vỡ. Bốn vị này vì là hải quân kính dân một đời người, thực sự không cách nào trơ mắt mà nhìn tình cảnh này phát sinh. Bọn họ đối với hải quân yêu quý cùng ý thức trách nhiệm nhường bọn họ không thể nào tiếp thu được hải quân ở trước mặt bọn họ diệt kết cục. Nhưng mà đối mặt cái kia sóng lớn mãnh liệt cùng mãnh liệt biển rộng, bọn họ dù cho nắm giữ lực lượng siêu việt thường nhân, nhưng cũng cảm thấy không thể ra sức. Ở thời đại dòng lũ trước mặt, sức mạnh của cá nhân là như vậy nhỏ bé. Sengoku bốn người đã nhạy cảm linh cảm đến cái thế giới này cách cục sắp phát sinh biến hóa long trời lở đất, mà đối với chính phủ thế giới thống trị còn có thể kéo dài bao lâu, trong lòng bọn họ tự tin cũng ở từ từ đánh mất. Chương 1665, Nam Hải Phong Vân, 11, chương 1665, Nam Hải Phong Vân, 11, ẩm. Đột nhiên, Dẹp Phi đột nhiên đứng dậy, quả đấm của hắn nặng nề rơi ở trên bàn làm việc, phát sinh một tiếng vang nặng nề. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nơi đó có một con tượng trưng và không duyên cớ bồ câu chính đang tự do bay lượn. Ta tuyệt đối sẽ không ngồi xem hải quân ở trước mặt ta diệt. Dẹ Phi âm thanh trầm thấp mà kiên định, để lộ ra một loại kiên quyết thái độ. Nếu như thật phát sinh tình cảnh đó, ta tình nguyện chết ở hải quân ngã xuống trước. Lời nói của hắn dường như một đạo lời thề, vang vọng ở trong không khí, nhường người không khỏi trở nên động dung. Gặp cùng tờ Sưu sau khi nghe xong, trầm mặc không nói, nhưng bọn họ nội tâm ý nghĩ nhưng cùng Dẹ Phi giống nhau như lúc. Bọn họ vì là hải quân chính nghĩa thủ vững một đời, bây giờ đã tới tuổi già, cũng không ngại ở cuối cùng thời gian bên trong lại kính dâng một lần. Cho dù chuyện này ý nghĩa là muốn trả giá chính mình sinh mệnh, bọn họ cũng sẽ kiên quyết không rời bảo hộ chính mình suốt đời theo đuổi chính nghĩa. Sengoku nhìn chăm chú những này lão đồng bọn, trong lòng dâng lên một cô dũng cảm tình. Hắn cao giọng hô, vậy hãy để cho chúng ta lão gia hỏa này vì là chính nghĩa thủ vững đến cùng đi. Dứt lời, hắn dứt khoát đưa tay phải ra, thả ở trước mặt mọi người, phản phất này còn tay gánh chịu toàn bộ hải quân vinh quang cùng trách nhiệm. Tsuzu gặp cùng Dẹp Phỉ thấy thế, không chút do dự mà đem chính mình tay đặt ở Sengoku trên tay phải. Bốn con cầm chặt trung điệp, lẫn nhau lan truyền sức mạnh cùng quyết tâm. Trong giây lát này, bọn họ phảng phất trở lại 50 năm trước, cái kia trẻ tuổi nóng tính, tràn ngập đấu trí thời đại. Khi đó bọn họ, vì hải quân chính nghĩa, việc nghĩa chẳng từ nan dấn thân vào chiến đấu. Hải quân bản bộ này một tầng quy mô lớn động, như đá tảng vào nước, cấp tốc gây nên toàn thế giới quan tâm. Hai vạn hải quân bản bộ tinh nhuệ điều động, lớn như vậy quy mô hành động căn bản là không có cách tránh được những kia ở mạ dị nệ phò thiết có nhãn tuyến thế lực con mắt. Huống chi, hải quân lần hành động này hoàn toàn là dòng chống khua chiêng tiến hành, không hề ẩn giấu chi ý không lâu lắm. Hải quân bản bộ đối ngoại tuyên bố tựa như đồng nhất nói sấm sét giống như nổ vang ở thế nhân bên hai. Đả kích tất cả người phản loạn, tiêu diệt trên biển tất cả tội ác, đến chết mới thôi. Câu này len ken mạnh mẽ thông cáo, phản phất là hải quân bản bộ hướng về toàn thế giới phát sinh gào thét, trong nháy mắt gây nên sóng lớn mênh mông, khiếp sợ toàn bộ thế giới. Hải quân đây là muốn nổi giận sao? Mọi người nhìn cái kia quy mô chưa từng có hải quân điều động đội hình, không khỏi liễu lưới. Hai vị đại tướng, hai vạn hải quân bản bộ tinh nhuệ, 12 tên hải quân trung tướng, 36 tên hải quân thiếu tướng, như vậy xa hoa tổ hợp, quả thực là khiến người trố mắt ngoác mồm. Đội hình như vậy, đừng nói là đi bình định một cái nho nhỏ Nam Hải phản loạn, coi như là cùng song hoàng khai chiến, e sợ đều thừa sức. Lần này, hải quân hành động không thể nghi ngờ là chấn động toàn thế giới. Mà ở này gió nổi mây vần thế cuộc bên trong, Đọ Phơ Lạm Mị Ngô lại có vẻ đặc biệt hưng phấn. Hắn đứng ở chỗ cao, quan sát phía dưới hải quân hạm đội, một tay đỡ cái chán, phát sinh một trận quỷ dị phu phu tiếng cười. Phu 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 phu, loạn lên, loạn lên, thế giới rốt cục loạn lên, các ngươi đã cảm nhận được biển rộng chất chứa phẫn nộ sao? Đọ Phơ Lạm Mị Ngô tiếng cười ở trong gió vang vọng, để lộ ra một loại không cách nào che giấu điên cuồng. Đối với Đọ Phơ Lạm Mị Ngô tới nói, do kỳ theo lở vương quốc, hải tặc cùng quân cách mạng, này ba hòn núi lớn rốt cục có thể đối với chính phủ thế giới thống trị tạo thành uy hiếp. Hắn phảng phất đã thấy chính phủ thế giới tức đến nổ phổi giáng dấp, cái kia chính là cỡ nào thú vị một màn a. Cao cao tại thượng thiên long nhân. Phu 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 phu. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ trong tiếng cười tràn ngập trào phúng cùng xem thường. Rất nhanh liền không tồn tại. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ khẽ nhấp một cái rượu đỏ, tiếng cười từ từ liền bị trong mắt hắn tàn khốc thay thế, để lộ ra hắn đối với thiên long nhân sâu sắc địch ý mạ gì nệ phò cảng. 36 chiếc quân hạm chỉnh tề sắp xếp, mỗi một chiếc đều có vẻ uy vũ hùng tráng. Hai vạn tinh nhuệ hải quân đã toàn bộ leo lên hạm đội, bọn họ thân mang chỉnh tề quân trang, tư thế vai hùng hiên ngang. Những hải quân này binh sĩ không phải là binh lính bình thường, bọn họ đều là ở năm ngoái cuộc chiến thượng đỉnh bên trong trải qua máu và lửa tẩy lễ, từ tàn khốc chiến đấu bên trong may mắn còn sống sót người. Kinh qua nửa năm nghỉ ngơi, những binh sĩ này đã khôi phục trạng thái tốt nhất, cả người tỏa ra mạnh mẽ sát khí. Mỗi một người bọn hắn đều là thiết huyết chi sĩ, nắm giữ kiên cường ý chí và không sợ dũng khí. Xuất phát. Sengoku đứng ở cẳng trước, tiếng nói của hắn dường như chuông lớn như thế, vang dội mà mạnh mẽ. Hắn mệnh lệnh ngắn gọn sáng tỏ, không có một chút nào dây dưa dài dòng. A Kỳ Dị cùng A Kẻ Đủ nghe được mệnh lệnh sau, không chút do dự mà cùng nhau giơ lên cao quyền phải, giận dữ hét lên nói, tất thắng. Này tiếng giống giận dữ dường như sấm sét như thế, ở trên cảng không vang vọng, khích lệ mỗi một cái hải quân binh sĩ tinh thần. Cái khác các tướng lĩnh cũng dồn dập hưởng ứng, bọn họ rút vũ khí ra, giơ lên cao hướng lên trời, gào thét, tất thắng. Nay từng tiếng gào thét tụ hợp lại một nơi, hình thành một cỗ khí thế mạnh mẽ, nhường người cảm nhận được hải quân quyết tâm cùng tự tin. Chính nghĩa tất thắng. Hai vạn tinh nhuệ hải quân cùng kêu lên bùng nổ ra giống giận rung trời, thanh âm này giống như là biển gầm, bao phủ toàn bộ cảng. Thời khắc này, bầu trời tựa hồ cũng vì đó biến sắc, phản phất bị cố đích khí thế cường này chấn động. Xa xa các phóng viên mắt thấy tình cảnh này, trong lòng đều không hẹn mà gặp nhớ tới nửa năm trước cuộc chiến thượng đỉnh. Khi đó hải quân cũng là như thế uy vũ hùng tráng, tràn ngập đấu trí cùng tự tin. Ca ca ca. Ca mê ra màn chập âm thanh liên tiếp không ngừng, các phóng viên dồn dập ấn xuống màn chập, nghĩ muốn ghi chép dưới này kích động lòng người một khắc. Nam Hải. Nơi này là quân cách mạng ở Nam Hải nào đó hòn đảo nhỏ cứ điểm, bên trong cứ điểm bầu không khí nghiêm nghị. Quân cách mạng các cán bộ ngồi vây quanh ở một cái bàn trước, thông qua hình ảnh điện thoại trùng quan sát hải quân thể sư xuất trình tình cảnh đó. Hình ảnh bên trong, hải quân hạm đội sắp hàng chỉnh tề, các binh sĩ sĩ khí băng rội, phản phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Xem ra, lại muốn chết không ít người. Nam Hải quân trưởng nhìn điều động hải quân, trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ. Hắn biết rõ hải quân thực lực, đặc biệt là những kia đại tướng, thực lực càng là sâu không lường được. Hết cách rồi, chỉ dựa vào người bình thường rất khó chống đỡ được đại tướng tiến công. Quân cách mạng tham mưu trưởng xạ bộ nói, thống trị mỗi cái hòn đảo quân cách mạng đội ngũ, chuẩn bị ẩn giấu một quãng thời gian đi, hải quân không thể ở Nam Hải dừng lại quá lâu. Nhưng mà, Nam Hải quân trưởng nhưng lắc lắc đầu, trên mặt của hắn lộ ra lo lắng vẻ mặt. E sợ không dễ như vậy. Nam Hải quân trưởng nói, phần lớn hòn đảo quân khởi nghĩa đạt được thắng lợi sau khi, đều đang ăn mừng thắng lợi, muốn cho bọn họ ngừng chiến tranh có thể không đơn giản như vậy. Xạ bộ nghe vậy nhíu mày, hắn có chút không hiểu hỏi, lẽ nào bọn họ không biết đại tướng ý vị như thế nào sao? Biết là một chuyện, có thể làm được hay không chính là một chuyện khác. Nam Hải quân trưởng cười khổ nói, chương 1666, Nam Hải phong vân, 12, chương 1666, Nam Hải phong vân, 12, những quân khởi nghĩa này phần lớn đều là người bình thường, bọn họ không có trải qua chiến tranh chân chính, đối với hải quân mạnh mẽ vẫn không có sâu sắc nhận thức. Hơn nữa, bọn họ mới vừa đạt được thắng lợi, đang đứng ở hưng phấn trạng thái, muốn nhường bọn họ lập tức từ bỏ chống lại, nói nghe thì dễ. Nghe lời ấy, Sato trầm mặc, thật lâu không nói tiếng nào. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ những quân khởi nghĩa kia tình cảnh, không khỏi đối với bọn họ sản sinh sâu sắc đồng tình. Những người này trường kỳ gặp áp bức, trải qua vô số cực khổ, bây giờ thật vất vả mới nên đón thắng lợi ánh rạng đông. Này thắng lợi trái cây, đối với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là đầy đủ quý giá, lại sao có thể dễ dàng bỏ qua đây? Nhưng mà, Sapo trong lòng cũng rất rõ ràng, đối mặt hải quân đại tướng thực lực cường đại, chỉ dựa vào mỗi cái hòn đảo quân khởi nghĩa là tuyệt đối không cách nào chống lại. Như vậy cũng tốt so với lấy trứng chọi đá, kết quả tất nhiên là đau đớn thê thảm thất bại. Nghĩ tới đây, Sapo không khỏi lông mày nhíu chặt, tâm tình càng trở nên nặng nề. Trầm mặc một lát sau, Sapo rốt cục thật sâu thở dài, như là làm ra một cái gian nan quyết định. Hắn chậm rãi nói, bất luận làm sao, chúng ta đều phải tận lớn nhất nỗ lực đi nói rõ với bọn họ trong đó lợi hại quan hệ, tuyệt không thể nhường bọn họ chịu chết uổng a. Ừm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp bọn họ. Nam Hải quân trưởng giọng kiên định nói, không chỉ như vậy, chúng ta còn muốn làm hết sức cung cấp càng nhiều vũ khí cùng trang bị, lấy tăng cường sức chiến đấu của bọn họ. Nói thí dụ như, từ dọc kỷ phèo lở vương quốc nơi đó mua pháo điện tử, loại này tiên tiến vũ khí nhất định có thể cho kẻ địch mang đến to lớn uy hiếp. Nam Hải quân trưởng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, hy vọng những này pháo điện tử có thể trợ giúp bọn họ chống lại hải quân công kích, dù cho chỉ là chốc lát cũng tốt, vì bọn họ tranh thủ đến đầy đủ lui lại thời gian. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, chúng ta liền tuyệt không thể từ bỏ. Nói xong, Nam Hải quân trưởng không chút do dự mà đứng dậy, trực tiếp đi ra phòng họp. Bước tiến của hắn có vẻ hơi vội vàng, hiển nhiên trong lòng đã có sáng tỏ kế hoạch cùng sắp xếp. Lúc này, hải quân vừa mới rời đi cảng, bước lên đi tới Nam Hải hành trình. Từ Mạ Di Nệ Phò đến Nam Hải, tuy rằng khoảng cách không hề tính xa xôi, nhưng đối với tàu chiến bọc thép tới nói, cũng cần không tới thời gian nửa tháng mới có thể đến. Nhưng mà, xuất chinh lần này cũng không phải là vẹn vẹn là tàu chiến bọc thép, còn có dòng ra 2 vạn đại quân. Như vậy khổng lồ quân đội, ven đường vấn đề tiếp liệu không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn. Này không chỉ cần muốn tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, còn cần bảo đảm vật tư sung túc cùng đúng lúc cung cấp. Nguyên nhân chính là như vậy, Nam Hải các nơi quân khởi nghĩa trên thực tế còn có chí ít một tháng thời gian chuẩn bị. Khoảng thời gian này đối với bọn hắn tới nói, có thể nói là cực kỳ trọng yếu, mỗi một phút mỗi một giây cũng không thể lãng phí. Sạ Bộ chậm rãi đẩy ra cái kia phiến cũ nát không thể tả cửa, phát sinh quạt kẹt một thanh âm vang lên, phản phất toàn bộ gian nhà đều đang kháng nghị hắn rời đi. Bước chân hắn lảo đảo đi ra cửa ở ngoài, ánh mặt trời đâm vào ánh mắt hắn đau đớn, hắn không khỏi nheo lại hai mắt. Ngoài cửa là một mảnh hoang vu cảnh tượng, cách đó không xa vách núi ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới có vẻ đặc biệt đột ngột. Sạ Bộ hít sâu một hơi, cảm thụ gió biển thổi phất, cái kia cố lạnh lẽo cảm giác nhường hắn nguyên bản ảm đạm đầu óc thoáng tỉnh táo một ít. Làm sao? Đang lo lắng Nam Hải thế của sao? Đột nhiên, một đạo giọng ôn hòa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sạ Bộ đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo gió nhẹ lướt qua, một bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cái thân ảnh này bị một cái rộng lớn áo choàng bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt. Sạ Bộ nhìn thấy người đến, trong lòng cả kinh, vội vã lùi về phía sau mấy bước, sau đó cung cung kính kính chào một cái, nói: "Thủ lĩnh." Người ta trong lúc đó không cần như vậy câu nệ. Giờ dạ gồng âm thanh như cũ ôn hòa, phảng phất mùa xuân gió nhẹ, nhường người cảm thấy cực kỳ thoải mái. Sạ Bộ thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lo âu trong lòng vẫn chưa giảm bớt, hắn nhíu mày nói: "Thủ lĩnh, ta thực sự lo lắng lần này thật vất vả đạt được thắng lợi, cuối cùng chúng ta có thể bảo vệ bao nhiêu?" Giờ dạ gồng nghe Sạ Bộ, trầm mặt lại. Hắn đương nhiên rõ ràng Sạ Bộ lo lắng, bởi vì Nam Hải những cái được gọi là quân cách mạng, tuy rằng đều đánh quân cách mạng cờ hiệu, nhưng trên thực tế bọn họ đều là từng người vương quốc bên trong quân khởi nghĩa. Những người này tuy rằng cùng quân cách mạng có cùng chung kẻ địch, nhưng giữa bọn họ liên hệ không hề chặt chẽ, quân cách mạng đối với bọn họ sức ảnh hưởng cũng vô cùng hữu hạn. Đang cùng những kẻ ức hiếp bọn họ thế lực lúc tác chiến, những quân khởi nghĩa này đúng là thân mật không kẽ hở chiến hữu, nhưng một khi chiến tranh kết thúc, bọn họ có hay không còn có thể nghe theo quân cách mạng chỉ huy, liền rất khó nói. Những này cái gọi là đồng bào, ở chiến sự sau khi kết thúc, thường thường sẽ như vứt bỏ vải rách như thế đem bọn họ vứt bỏ, sau đó một mình hưởng thụ thắng lợi trái cây. Chuyện như vậy, Dở Dạ Gồng đã trải qua quá nhiều lần, cho tới hắn từ lâu đối với này cảm thấy tê liệt. Nhân tính là phức tạp như thế, mà lợi ích lại là dụ người như vậy, cho dù là những kia vừa bắt đầu mang theo sơ tâm người, ở công cái kế tiếp vương quốc sau khi, đối mặt trong vương quốc nơi phồn hoa, lại có bao nhiêu người có thể chân chính thủ vững chính mình bản tâm đây. Những chuyện này, Dở Dạ Gồng đều tự mình trải qua, hắn biết rõ trong đó gian khổ cùng bất đắc dĩ. So sánh với đó, Sạ Bộ còn rất trẻ, hắn trải qua sự tình còn quá ít, đối với thế gian này lòng người hiểm ác, hắn còn không cách nào chân chính lý giải. Dở Dạ Gồng nhìn Sạ Bộ cái kia tràn ngập phân chấn khuôn mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một cô bất đắc dĩ cùng thở dài. Ai, Sạ Bộ a, ở trên thế giới này không có chuyện gì là thập toàn thập mỹ. Bây giờ, chúng ta đã thành công bắt Nam Hải 1/3 khu vực, này đã là một cái ghê gớm thành tựu. Cho tới những chuyện khác, liền không cần chúng ta lại đi bận tâm, bọn họ tự nhiên sẽ xử lý tốt. Dở Dạ Gồng nhẹ nhàng vỗ vỗ Sạ Bộ bay, lời nói ý vị sâu xa nói rằng: "Ngươi cũng không cần lo lắng mất đi thổ địa không cách nào thu phục, hải quân ở Nam Hải sẽ không tiêu hao thời gian quá dài, nhiều nhất có điều 3 tháng mà thôi." Một vị trí giả đã từng nói, bảo tồn sinh lực mà mất đi một ít thổ địa, tương lai còn có cơ hội đoạt lại hết thảy, nhưng nếu như chỉ ham muốn trước mắt thổ địa mà tổn thất lớn lượng nhân viên, cuối cùng khả năng liền người cùng đều sẽ mất đi. Vì lẽ đó, không muốn quá mức lưu ý trước mắt lợi ích được mất ta. Dở Dạ Gồng nhìn chăm chú trên mặt biển hoàng hôn, đăm chiêu nói rằng: "Sạ Tổ nghe được thủ lĩnh lần này trấn an lời nói, trong lòng khối này nặng chỉnh trịch tảng đá lớn cuối cùng cũng coi như thoáng rơi xuống đất." Hắn sở dĩ như vậy lo lắng, hoàn toàn là nhờ vào lần này Nam Hải đại chiến chính là do hắn một tay bày ra. Sạ Bộ tư lịch còn thấp, tuổi còn trẻ liền bị ủy thác như vậy trọng trách, thực sự là áp lực như núi. Dở Dạ Gồng đối với Sạ Bộ cực kỳ coi trọng, thường thường cắt cử hắn đi chấp hành một ít nhiệm vụ trọng yếu. Không chỉ như vậy, Dở Dạ Gồng còn đánh vỡ thường quy, đem Sạ Bộ đặc cách để bạt làm tham nhu trưởng. Chương 1667, Nam Hải Phong Vân 13, chương 1667, Nam Hải Phong Vân 13, này nhưng là một cái cực kỳ chức vị trọng yếu. Ở quân cách mạng bên trong chỉ đứng sau Dở Dạ Gồng vị thủ lĩnh này, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Đột nhiên gánh vác lên trọng đại như thế trách nhiệm, Sạ Bộ cảm giác sâu sắc chính mình nhất định phải không phụ lòng thủ lĩnh kỳ vọng. Mà lần này Nam Hải phản công, chính là hắn hướng về Dở Dạ Gồng giao ra một phần giải bài thi. Ở không tới thời gian 2 tháng bên trong, Sạ Bộ dĩ nhiên thành công đánh hạ Nam Hải 1/3 khu vực, này không thể nghi ngờ là một phần tương đương xuất sắc thành tích. Cuộc chiến đấu này thắng lợi, nhường quân cách mạng giành tiếng như sấm bên tai, triệt để khai hỏa bọn họ cơ hiệu. Có thể không chút nào khuyết lại nói, Sạ Bộ chỉ dựa vào này một hồi chiến dịch, liền vững vàng mà ở quân cách mạng bên trong đứng lại gót chân, khiến người thật lòng khâm phục, không người dám có dị nghị. Gần nhất, chúng ta những kia đám bạn già tựa hồ cũng có chút không kiềm chế nổi đây. Dở Dạ Gồng mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú Bắc Hải phương hướng, ánh mắt càng thâm thúy, phản phất có thể xuyên thấu cái kia cái hải vực, thấy rõ đến ẩn dấu ở sau lưng âm mưu. Cùng lúc đó, ở tân thế giới đảo Ca Mì Lên, dọc kỳ phèo lở pháo đài nội khí phân căng thẳng, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Hầu như hết thể dọc kỳ phèo lở gia tộc thành viên đều đã lặng yên trở lại tòa pháo đài này, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên tiếp sắp đến bao tác. E Tịch đứng ở bên trong phòng hội nghị tác chiến, ánh mắt của nàng rơi vào Nam Hải bản đồ chi tiết lên. Trên bản đồ có một chỗ bị đặc biệt tiêu đỏ địa phương, gây nên E Tịch độ cao quan tâm. Hải quân dĩ nhiên quy mô lớn điều động tiến vào Nam Hải, này quả thật có chút ra ngoài dự liệu của ta. E Tịch tự lẩm bẩm, nàng chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đang suy tư hành động này sau lưng thâm ý, nhưng mà một bên kệ xã lại có vẻ khá là ung dung, hắn hai chân tùy ý gõ ở trên bàn làm việc, nửa nằm ở trên ghế, một bộ lười nhác rằng dốc. Này không phải càng tốt sao? Quả thực chính là cơ hội trời cho a. Có quân cách mạng thay chúng ta kiềm chế hải quân một nửa binh lực, chúng ta tương lai đại chiến nhất định sẽ ung dung không ít đây. Kệ Xạ nhếch miệng lên, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Đối với Kệ Xạ loại thái độ này, Etix sớm đã thành thói quen, nàng cũng không có quá nhiều lưu ý, mà là tiếp tục chăm chú ở trên bản đồ ký hiệu, suy nghĩ kế sách tương đối. Kệ Xạ không chính là như vậy sao? Hắn đều là có thể ngồi liền tuyệt không đứng, có thể nằm liền tuyệt không ngồi. Tập quán này tựa hồ từ hắn khi còn bé cũng đã dưỡng thành, vẫn kéo dài đến nay. Hiện nay vận chuyển về cắn mẹn binh lực đã đạt đến 9 vạn người, ngoài ra còn có 1 vạn tên sinh hóa binh. Lương thực những vật này tư cũng đã ở cắn mẹn dự trữ đủ lớn quân 2 tháng dùng ăn lượng, hết thảy chuẩn bị công tác cũng đã sắp xếp, cũng chỉ các loại cái kia 3 cái thân cây dây liên tiếp xong xuôi, chúng ta là có thể lập tức triển khai hành động. Etix đứng ở cắn mẹn bản đồ trước, tỉ mỉ mà nghiên cứu bị ký hiệu đi ra mỗi cái vật tư tập trung điểm cùng với binh lực phân bố ảnh. Từ khi nửa tháng trước trở lại đảo Kami sau khi, Etix liền vẫn chờ ở tác chiến trong phòng làm việc, không hề rời đi quá nửa bước. Nàng không ngừng thôi diễn các loại khả năng tác chiến phương án, thử tìm tới một loại có thể lấy tốc độ nhanh nhất đánh vào Bắc Hải phương pháp. Có thể nói, nàng vì cuộc chiến tranh này đúng là tận tâm tận lực, không hề bảo lưu. Nhưng mà, Kệ Xạ nhìn tỷ tỷ cái kia phó nghiêm túc dáng vẻ, nhưng trong lòng không khỏi có chút không phản đối. Hắn cảm thấy tỷ tỷ như vậy thuần túy là ở mù bận tâm, lấy bọn họ dọc kỳ phéo lở vương quốc thực lực hôm nay, chỉ cần không bại lộ hành tung của chính mình, muốn đánh vào Bắc Hải quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Lại không nói Bắc Hải những cái được gọi là thối cá nát tôm bọn họ làm sao có khả năng là dọc kỳ phéo lở vương quốc đối thủ đây. Chờ đến chân chính động thủ thời điểm, hoàn toàn có thể thừa dịp chính phủ thế giới cùng hải quân còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, dễ như ăn cháo bắt Bắc Hải một nửa địa bàn. Này đối với dọc kỳ phéo lở vương quốc tới nói, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, thông minh như Kệ Xạ, hắn mới sẽ không ngốc đến đem những câu nói này nói ra đây. Dù sao, chuyện như vậy vẫn để cho đại tỷ một người đi buồn phiền tốt. Vào giờ phút này, ở bãi biển trước, Xí Lọt cùng Lịch Chính nhàn nhã nằm ở bãi cát trên ghế, thỏa thích hưởng thụ ánh mặt trời tắm rửa. Bọn họ nhìn qua hoàn toàn không hề có một chút đại chiến sắp xảy ra căng thẳng cảm giác, trái lại có vẻ đặc biệt ung dung tự tại, phản phất hết thể đều ở bọn họ nắm trong bàn tay. Xí Lọt à, lại qua 2 cái nửa tháng, ngươi sẽ phải bước ra bước then chốt kia, đối với này ngươi có cái gì đặc biệt cảm tưởng sao? Lịch một bên lung lay trong tay ly rượu đỏ, một bên cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng hỏi. Cảm tưởng? Xí Lọt nghe vậy, khóe miệng hơi dương lên, đồng dạng giơ lên chính mình ly rượu đỏ, sau đó đem giơ lên trước mắt, ngăn trở cái kia có chút ánh mặt trời chói mắt. Rốt cùng xì ký đều không có thể làm thành sự tình, liền để cho ta tới thế bọn họ hoàn thành đi. Xì lọt thanh âm không lớn, nhưng mang theo một loại không cách nào lơn là tự tin cùng quyết tâm. Nghe được xì lọt, Lý động tác thoáng một trận, lập tức liền lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Hắn nâng lên chén rượu của chính mình, hướng về xì lọt đưa tới, cùng xì lọt ly rượu nhẹ nhàng đụng vào. Keng, lanh lảnh pha lê tiếng va chạm vang vọng ở trên bờ biển không, phản phất là đối với xì lọt quyết tâm một loại đáp lại. Ha ha, chúc ngươi thành công. Lý khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói. Tiếng nói của hắn ở trong không khí vang vọng, phản phất mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được ý vị. Mà ở này nhìn như bình tĩnh tân thế giới bên trong, một hồi báo táp mới chính đang lặng lẽ ấp ủ thời gian đi tới hải viên lịch 1521 năm 2 tháng, ở khu vui chơi điều thứ nhất đường biển lên, một chiếc lớn thuyền buồm lớn chính vượt sóng tiến lên. Thuyền trưởng lập tức liền muốn đi vào băng hải tặc dâu đen địa bàn. Mu Giác đứng ở đầu thuyền, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước hải vực, cao giọng hô. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra vẻ sốt sáng cùng cảnh giác. Napoleon nghe được Mu Giác la lên, chậm rãi xoay người lại. Hắn gái kia vai rộng vai cùng cánh tay tráng kiện dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt bắt mắt. Ánh mắt của hắn như ương giống như sắc bén, liếc nhìn phía trước hải vực, phản phất có thể xuyên tấu qua sóng lớn nhìn thấy ẩn dấu ở nơi sâu xa nguy hiểm. Nhường các minh đệ chuẩn bị sẵn sàng, có thể chớ khinh thường. Napoleon âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn biết rõ băng hải tặc dâu đen thực lực không thể khinh thường, hơi bất cẩn một chút liền có thể rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Từ khi cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc sau, Napoleon ở tân thế giới vẹn vẹn dừng lại không tới một tháng, liền lại vội vàng vàng xuất lĩnh các thủ hạ ra biển. Ở ngư nhân đảo thời gian nửa năm bên trong, hắn vẫn vùi đầu huấn luyện thủ hạ, tăng lên thực lực của bọn họ cùng kỹ xảo chiến đấu. Bây giờ, kinh qua nửa năm vắng lặng, Napoleon rốt cục không kiềm chế nổi nội tâm khát vọng, không thể chờ đợi được nữa muốn gia nhập trận này kịch liệt khu vui chơi tranh đoạt chiến. Yên tâm đi thuyền trưởng, lấy thực lực của ngươi, dâu đen tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Đa Vũ đứng ở Napoleon bên cạnh, nhìn hắn cái kia khôi ngô vóc người, tự tin tràn đầy nói rằng: "Chương 1668, Napoleon VS dâu đen." Một, chương 1668, Napoleon VS dâu đen, một, đã vụt đối với Napoleon thực lực tràn ngập tự tin, hắn tin tưởng chỉ cần thuyền trưởng ra tay, bất cứ kẻ địch nào đều đem không cách nào chống đỡ. Ta là lo lắng các ngươi a. Napoleon một mặt ngưng trọng nhìn đã vụt cùng hắn một đám thủ hạ, chậm rãi nói. Dâu đen ta ngược lại thật ra có thể miễn cưỡng chống lại, thế nhưng hắn những kia bọn thủ hạ có thể đều không phải kẻ tầm thường a. Bọn họ có thể đều là từ ỉm kẹo đao đi ra nhân vật hung ác, mỗi một cái đều không dễ chơi. Napoleon đối với ở thực lực mình vẫn là khá có tự tin. Dù sao hắn cũng là trải qua vô số sóng gió người, nhưng mà hắn dưới tay những này ngư nhân liền không nhất định. Dưới tay hắn có 3 vị đắc lực tướng tài, phân biệt là Mù Giặc, Đạ Vụt cùng Nạ Dạ. Trong đó thực lực mạnh nhất Mù Giặc cũng bèn bèn chỉ là chuẩn đại tướng cấp độ mà thôi. Hơn nữa ở chuẩn đại tướng ở trong, hắn còn thuộc về tương đối kém loại kia. Cho tới đã vụt cùng nạ ra, thực lực của bọn họ cũng là ở tinh anh trung tướng trình độ. Đương nhiên, nạ bố lệ ổng trong lòng rất rõ ràng, nếu như vẹn vẹn chỉ là hiện nay thực lực như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không nhường những người này cùng hắn đồng thời đến mạo hiểm. Có điều, cũng may mù ra, đã vụt cùng nạ ra bọn họ ở trên đất bằng thực lực tuy rằng không ra sao, nhưng trong biển, ba người bọn họ thực lực đem sẽ tăng lên một cấp bậc. Đây chính là ngư nhân trong biển nắm giữ thiên phú ưu thế, cũng là nạ bộ lệ ổng có can đảm mang theo đám người này đi tìm băng hải tặc dâu đen sức lực vị trí. Ở sóng lớn mãnh liệt biển rộng bên trên, nạ bộ lệ ổng thể hiện ra cực kỳ dũng khí cùng quả cảm, hắn thậm chí có can đảm cùng mạnh mẽ hải quân chính diện giao phong. Mà đối với băng hải tặc dâu đen đối thủ như vậy, nạ bộ lệ ổng càng là không chút nào sợ hãi. Yên tâm đi, thuyền trưởng. Nạ dạ tự tin tràn đầy vỗ bộ ngực nói. Một khi tình huống không ổn, chúng ta sẽ lập tức nhảy vào trong biển. Trong biển, cái tiếp nhưng là chúng ta ngư nhân thiên hạ. Lời nói của hắn tràn ngập tự tin cùng kiêu ngạo, phản phất vùng biển này chính là bọn họ ngư nhân chuyên môn lĩnh vực. Nghe được nạ dạ, cái khác ngư nhân cũng rồn dập phụ họa lên, bọn họ âm thanh ở tiếng sóng biển bên trong đan dệt thành một mảnh. Không sai, chúng ta nhưng là biển rộng chi tử. Một tên ngư nhân thủ hạ đứng ở trên bong thuyền, ngẩng đầu đỡ ngực nói rằng, trong biển ai cũng không phải chúng ta ngư nhân đối thủ. Những này ngư nhân đều là tùy tùng nạ bộ lệ ổng ở trên biển làng mặt 4-5 năm bộ hạ cũ, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó hiểu ngầm 10 phần, phối hợp không kẽ hở. Ngư nhân sức mạnh của bản thân liền so với nhân loại mạnh mẽ gấp 10 lần, trải qua vài năm trên biển chém giết, thực lực của bọn họ càng là được tăng lên cực lớn. Cùng hải quân bên trong tinh nhuệ so với, những này ngư nhân thực lực mạnh hơn gấp 10 lần. Mà trong biển, thực lực của bọn họ càng là sẽ tăng gấp đôi tăng trưởng. Có thể nói, nạ bố lệ ổng thủ hạ này 200-300 ngư nhân hải tặc, mỗi người đều nắm giữ thượng tá cấp bậc thực lực. Lại thêm vào mỗi người bọn họ đội trưởng cùng với tiểu đầu mục, này chi ngư nhân băng hải tặc thực lực tổng hợp có thể nói khủng bố. Trải qua dài đến 4-5 năm phát triển, nạ bố lệ ổng lãnh đạo tiểu đội đã từ từ thể hiện ra hướng về hoàng cấp băng hải tặc thuế biến dấu hiệu. Nhóm người này ở nạ bố lệ ổng dẫn dắt đi, không ngừng lớn mạnh, thực lực cũng ngày càng tăng cường. Nạ bố lệ ổng thực lực của tự thân đã tương đương mạnh mẽ, thậm chí có thể miễn cưỡng cùng một ít yếu kém đại tướng ganh đua cao thấp. Không chỉ như vậy, hắn còn nắm giữ một đám trong biển có thể nói thượng tá trình độ ngư nhân thủ hạ, cảnh này khiến toàn bộ đội sức chiến đấu được tăng lên cực lớn. Bây giờ nạ bố lệ ổng thực lực đã đủ để cùng tam hoàng bên trong thực lực đối lập yếu kém băng hải tặc tóc đỏ chống đỡ được. Tuy rằng ở trung tầng cán bộ phương diện khả năng kém hơn một chút, nhưng ở song phương thuyền trưởng thực lực tương đương tình huống, nạ bố lệ ổng tầng dưới chốt hải tặc tuyệt đối muốn so với băng hải tặc tóc đỏ cường đại hơn. Có thể nói, hùng sư băng hải tặc khoảng cách chân chính hoàng cấp băng hải tặc chỉ cách xa một bước, mà này kém một bước chính là ở bên trong cao tầng sức chiến đấu. Nhưng mà, nạ bố lệ ổng đối với mình tràn ngập tự tin, hắn tin chắc chỉ cần có thể chiến thắng dâu đen, như vậy hắn thực lực chắc chắn được chất tăng lên, do đó thực sự trở thành hoàng cấp băng hải tặc một thành viên. Đến lúc đó, hắn đem có thể chiếm cứ khu vui chơi bên trong một cái trọng yếu đường biển, vì là dọc kỳ phéo lở vương quốc khai cương quách thổ, thành lập thuộc về mình bá nghiệp. Nghĩ tới đây, nạ bố lệ ổng không khỏi hào hùng bản trượng, hắn mắt sáng như lúc nhìn chăm chú phía trước biển rộng, khoe miệng vung lên một vệ tự tin mỉm cười, cao giọng hô, ha 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 ha, hảo huynh đệ, vậy hãy để cho biển rộng báo táp càng mãnh liệt chút đi. Mấy ngày sau, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, mặt biển sóng nước lấp loáng. Nhưng mà bình tĩnh này cảnh tượng sắp bị đánh vỡ. Một chiếc treo màu đen cờ hải tặc to lớn thuyền, dường như một đầu hùng mãnh hùng sư. Khi thế bùng hổ xông vào băng hải tặc dâu đen địa bàn, cờ giàn đảo. Này chiếc thuyền hải tặc không kiêng dè chút nào phá tan sóng biển, trực tiếp đi tới cảng, phản phất đối với chủ nhân của nơi này không hề có chút kính nể nào. Chạy mau a, có hải tặc lên bờ rồi. Cảng trước các công nhân hoảng sợ la lên, bọn họ đối với cảnh tượng như thế này không thể quen thuộc hơn được. Những này quanh năm ở cảng công tác đám người, vừa nhìn liền nhận ra cái kia diện cờ hải tặc, rõ ràng trong lòng điều này có ý vị gì, các hải tặc muốn lên bờ. Trong phút chốc, nguyên bản bận rộn cảng rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Các công nhân thất kinh chạy trốn tứ phía, sợ bị cuốn vào trận này đột nhiên xuất hiện hải tặc tập kích bên trong. Quả nhiên, ngay ở cảng công nhân như chấn kinh bảy chim như thế chạy tứ phía sau khi, hai tiếng đinh thai nhức góc pháo vang đột nhiên vang lên. Hai viên đạn pháo dường như hai cái rít gào hỏa long, cắt phá trời cao, thẳng tắp đập về phía cảng. Ầm, ầm. Hai tiếng nổ qua đi, trên cảng nhất thời nhấc lên một mảnh lửa nóng hừng hực cùng quần quần khói đặc. Nổ tung sản sinh sóng trùng kích dường như một cỗ mạnh mẽ cơn lốc, bao phủ toàn bộ cảng, đem xung quanh kiến trúc cùng thuyền đều chấn động đến mức lung lay muốn ngã. Bất thình lình nổ tung, không chỉ nhường cảng rơi vào một cái biển lửa, cũng làm cho đóng tại cờ giản đảo băng hải tặc dâu đen trụ sở cảm nhận được mãnh liệt chấn động. Băng hải tặc dâu đen đóng tại cờ giản trên đảo cán bộ, chính là băng hải tặc dâu đen số 1 tuyển trưởng, quán quân Sật Bờ Ghét. Hắn lúc này, chính đang trong phòng thể hình đổ mồ hôi như mưa rèn luyện, trong tay tạm bị hắn lung dung giơ lên, cho thấy hắn sức mạnh kinh người. Nhưng mà, pháo vang âm thanh nhưng dường như sấm sét giữa trời quang như thế, đánh vỡ trong phòng thể hình yên tĩnh. Bờ Ghét đột nhiên thả xuống trong tay tạm, một mặt kinh ngạc nhìn phía ngoài cửa sổ. Từ đâu tới pháo vang? Bờ Ghét âm thanh bên trong để lộ ra một tia cảnh giác. Hắn lập tức ý thức được tình huống có ổn. Chưa kịp hắn phản ứng lại, một tên nhìn tay liền vội vàng vàng chạy vào, đầy mặt hoảng sợ hô, to lớn đại nhân, không tốt, có hải tặc xâm lấn. Hải tặc? Ha ha, chúng ta có thể không phải là hải tặc mà. Bờ Ghét cười to, dùng nắm đấm đánh mạnh bàn tay của chính mình, phát sinh ầm ầm tiếng vang. Chương 1669, nạ bố lệ ổng VSC dâu đen, 2, chương 1669, nạ bố lệ ổng VSC dâu đen, 2, xem ra hôm nay là đụng tới đồng hành a. Khoe miệng hắn vung lên một vệt nụ cười khinh thường, tiếp tục nói, lẽ nào những người này không biết nơi này là quán quân bờ ghẹt đại nhân địa bàn sao? Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đi, bùn đại gia muốn đi đem bọn họ xé thành mảnh vỡ. Dứt lời, bờ ghẹt cầm thật chặt nằm đấm, then chốt bởi vì quá độ dùng sức mà phát sinh keo kẹt tiếng vang, phản phất sau một khắc hắn liền muốn đem thân thể kẻ địch xé rách. Cái khác các hải tặc nhìn thấy bờ ghẹt hung ác như thế dáng vẻ, cũng không khỏi hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ phi thường rõ ràng vị đại nhân này tính khí, hắn thích nhất dùng cái kia song tráng kiện bàn tay lớn đem kẻ địch xé nát, cái kia tình cảnh quả thực vô cùng thê thảm. Rất nhanh, bờ ghẹt liền xuất lĩnh cờ dạn trên đảo mấy trăm tên thủ hạ, dường như một đám gà dịu như thế, khí thế hùng hổ hướng về cảng chạy như điên. Cùng lúc đó, hùng sư băng hải tặc trải qua một vòng pháo kích sau, phát hiện cảng không có động tĩnh gì, liền không chút do dự mà thuận thế cập bờ. Lạch cạch. Theo một tiếng vang lanh lảnh, nạ bố lệ ổng từ đầu thuyền thả người nhảy một cái, vững vàng mà rơi vào cảng trên mặt đất. Nhưng mà, ngay ở hắn mới vừa đứng vững góp chân trong nháy mắt, một tiếng nói thô lỗ đột nhiên từ đảo bên trong truyền đến, là cái nào không có mắt hỗn đản, dám đến ngươi bờ ghẹt đại nhân địa bàn gây sự. Thanh âm này đinh tai nhức óc, phản phất toàn bộ hòn đảo đều đang vì đó run rẩy. Nạ bố lệ ổng roi mắt biến vọng, chỉ thấy đảo bên trong tuôn ra mấy trăm tên cầm trong tay các loại vũ khí, khuôn mặt dữ tợn hải tặc, chính đằng đằng sát khí hướng hắn áp sát. Mà ở này bầy hải tặc bên trong, có một bóng người đặc biệt làm người khác chú ý, chỉ thấy bóng người kia dường như đạn pháo như thế, thẳng tắp hướng về nạ bộ lệ ổng bay vụt mà tới. Chỉ nghe vèo một tiếng, vợ ghẹt dường như mũi tên rời cung như thế, đột nhiên nhảy một cái, dĩ nhiên trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Hắn bước vàng mà rơi vào cảng một chỗ cao điểm lên, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới. Một bóng người cao to xuất hiện ở bờ ghẹt trong tầm mắt. Vợ ghẹt định thần nhìn lại, trong nháy mắt, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, đầy mặt kinh ngạc thất thanh hô, hùng sư nạ bộ lệ ổng. Vợ ghẹt khiếp sợ nhìn trước mắt cái này như núi lớn nam nhân. Hắn thân thể không tự chủ được run rẩy một hồi. Sau đó, ánh mắt của hắn chậm rãi rời về phía nạ bố lệ ổng sau lưng, nơi đó ngừng một chiếc to lớn thuyền, mà ở thuyền lên, một đám sắp xếp chỉnh tề, cầm trong tay vũ khí ngư nhân chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vợ ghẹt trong lòng hồi hộp một tiếng, thấy lạnh cả người từ xương sống dâng lên lên. Hắn trước kia cuồng ngạo trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là sâu sắc kiên kỵ. Ánh mắt của hắn khẩn nhìn chằm chằm nạ bố lệ ổng, phảng phất có thể xuyên thấu qua hắn thân thể nhìn thấy hắn sau lưng dọc kỳ phéo lở vương quốc. Ta còn tưởng rằng là ai như thế hung hăng đây. Nguyên lai là hùng sư nạ bộ lệ ổng a, không biết nạ bộ lệ ổng tiên sinh tới đây có việc gì đây. Bờ ghẹt trong giọng nói tuy rằng còn mang theo một tia cố gắng chấn định, nhưng cái kia rõ ràng kiêng kỵ nhưng là bất luận làm sao cũng không che giấu được. Phần này kiêng kỵ cũng không phải nhằm vào nạ bộ lệ ổng bản thân, mà là nhằm vào hắn sau lưng cái kia mạnh mẽ dọc kỳ phéo lở vương quốc. Dù sao cuộc chiến thượng đỉnh tình cảnh đó, đối với bờ ghẹt cái này chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng người đến nói, quả thực chính là một cơn ác mộng. Trong đầu của hắn đến nay đều không thể quên mất đạo kia hạ kỳ bóng người, đó là một cái hắn vĩnh viễn cũng không cách nào siêu việt tồn tại. Nạ bố lệ ổng tựa hồ nhìn thấu bờ ghẹt tâm tư, khóe miệng hắn hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Cặp mắt kia để lộ ra một loại không hề che giấu chút nào khinh bị cùng xem thường, phảng phất trước mắt bờ ghẹt căn bản không đáng hắn nhìn thẳng nhìn nhau. Trong tay hắn hải thần tam xoa kích bị giơ lên thật cao, sau đó đột nhiên đập về phía mặt đất, phát sinh một tiếng nặng nề nổ vang, phảng phất toàn bộ cảng đều vì thế mà chấn động. Tuyên chiến. Nạ bố lệ ổng âm thanh dường như sấm sét như thế ở trong không khí nổ bể ra đến, mang theo không cách nào che lấp ngạo khí cùng uy nghiêm. Này đơn giản hai chữ, nhưng dường như búa tạm như thế mạnh mẽ đập vào bờ ghẹt trong lòng. Nghe được câu này, bờ ghẹt con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt của hắn trở nên hơi trắng xám. Dọc kỳ phèo lở vương quốc, tiếng nói của hắn hơi hơi run rẩy, nhưng vẫn là cố gắng chấn định hỏi. Nhưng mà, nạ bố lệ ổng nhưng không chút do dự mà đánh gây hắn. Không, là hùng sư băng hải tặc, là hùng sư băng hải tặc hướng về băng hải tặc dâu đen tuyên chiến. Lời nói của hắn dường như gió giật mưa rào như thế, không cho bờ ghẹt chút nào cơ hội thở lấy hơi. Nói xong, nạ bố lệ ổng đột nhiên giơ lên trong tay hải thần tam xoa kích, thẳng tắp chỉ về treo ở trên cảng mới băng hải tặc dâu đen cơ sĩ. Cái kia mặt cờ ở gió biển thổi phất dưới bay phần phật, tựa hồ cũng cảm nhận được này không khí sốt sắng. Liên ở giây tiếp theo, đột nhiên một tiếng lanh lảnh tiếng súng vang lên, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn đến nạ bộ lệ ổng phía sau, chỉ thấy nạ dạ tay nắm một thanh súng ngắm, nòng súng chính tỏa từng tia khí nóng. Mà cái kia đem súng nhắm vào, chính là trên cảng cái kia diện đã gậy vỡ cờ hải tặc. Vỡ gậy sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm u đến cực điểm, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia diện rơi xuống băng hải tặc dâu đen cờ xí, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị thiêu đốt. Nhưng cùng lúc đó, nội tâm của hắn nơi sâu xa nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, chỉ là hùng sư băng hải tặc, mà không phải dọc kỳ phèo lở vương quốc. Nhưng mà, loại này ung dung cảm giác cũng không có kéo dài quá lâu, vợ ghẹt trong lòng rất nhanh liền dâng lên một đoàn cháy hừng hực lửa giận. Ngông cuồng. Vợ ghẹt giận không nhịn nổi mà quát, cái kia song tràn ngập lửa giận hai mắt dường như thiêu đốt hỏa diễm như thế, nhìn chằm chằm nạ bộ lệ ổng, dường như muốn đem hắn đốt thành cho bụi. Đột nhiên, một bóng người như lưu tinh giống như từ chỗ cao rơi xuống, vững vàng mà đứng ở nạ bộ lệ ổng trước mặt, khoảng cách hắn không đủ 50 mét. Dám khiêu khích chúng ta băng hải tặc dâu đen, xem ra ta tất yếu thế ra ra người cố gắng giáo huấn một hồi ngươi cái này tiểu tử cuồng vọng. Bờ ghẹt trợn tròn đôi mắt, hắn giơ lên hai tay, dùng sức mà lấy quyền bố tay, phát sinh lanh lảnh tiếng vang, đồng thời tỏa ra khiến người sợ hãi sắc khí, nhìn chằm chằm nạ bố lệ ổng. Đối mặt bờ ghẹt uy hiếp, nạ bố lệ ổng lại có vẻ dị thường bình tĩnh, khoe miệng hắn hơi dương lên, toát ra một tia nụ cười khinh thường, sau đó dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn bờ ghẹt, phảng phất đang nói, chỉ bằng ngươi. Tiếp đó, nạ bố lệ ổng chậm rãi giơ lên trong tay cái kia to lớn hải thần tam xoa kích, đem thẳng tắp chỉ về bờ ghẹt, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, rêu cợt nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bộ này ngạo mạn biểu hiện, không thể nghi ngờ là đối với Bờ Gẹt một loại trần trụi khiêu khích cùng miệt thị, triệt để làm tức giận hắn. Muốn chết. Bờ Gẹt giận không nhịn nổi, hai mắt của hắn hầu như muốn phun ra lửa, trong nháy mắt như mũi tên rời cung như thế nhảy lên, trong miệng hét lớn một tiếng, không chầm tàu dây thừng sáo thước. Chỉ thấy Bờ Gẹt quyền phải nắm chặt, bên trên bao trùm một tầng đen kịt như mực bật sổ sổ cụ hạ kỳ, phản vất toàn bộ nắm đấm đều bị một tầng hắc ám bao phủ. Chương 1670, Napoleon vs Zoden 3, chương 1670, Napoleon vs Zoden 3, theo động tác của hắn, này cô hạ kỳ dường như mãnh liệt sóng lớn như thế, quần quần không ngừng hội tụ đến quả đấm của hắn lên, làm cho quả đấm của hắn trở nên càng thêm uy mãnh cùng ác liệt. Tiếp theo, Bờ Gẹt không chút lưu tình hướng về Napoleon mạnh mẽ vung ra một quyền, cú đấm này còn như lôi đình bạc quân, mang theo vô tận sức mạnh cùng uy thế, dường như một viên màu đen đạn pháo như thế, thẳng tắp hướng về Napoleon mạnh kích mà đi. Cái kia mạnh mẽ lực xung kích dường như sóng to gió lớn như thế, trên không trung nhấc lên một trận cuồng bạo khí lưu, lấy bài sơn đảo hải tư thế trực tiếp nhằm phía Napoleon, dường như muốn đem hắn triệt để xé nát. Nhưng mà, đối mặt kinh khủng như thế một đòn, Napoleon nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào, khoe miệng hắn xem thường nụ cười trái lại càng thêm rõ ràng. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm vùng động trong tay hải thần tam xoa kích, hướng phía trước nhẹ nhàng chỉ tay, cái kia tam xoa kích mũi nhọn dường như chớp giật, chuẩn xác không có sai sót chỉ về Bờ Gẹt hạ xuống năm đấm. Chỉ nghe chen một tiếng vang thật lớn, như kim thiết lẫn nhau va chạm như thế, lanh lảnh mà vang dội. Bờ Gẹt nắm đấm mạnh mẽ nện ở hải thần tam xoa kích lên, phát sinh tiếng vang đình thai nhức óc. Cú đấm này uy lực kinh người, kinh khí mạnh mẽ dường như một cơn gió lớn giống như bao phủ tới, không khí chung quanh đều tựa hồ bị quấy chuyển động, hình thành một cỗ cỡ nhỏ bao tác. Napoleon trên người cẩm bào cũng tại này cỗ gió mạnh thổi dưới hơi nhấc lên, bay phần phật. Nhưng mà, đối mặt hung mãnh như vậy công kích, Napoleon nhưng vững vàng mà đứng tại chỗ, giống như một tòa không thể lay động núi cao, cũng chưa hề đụng tới. Trên mặt của hắn thậm chí còn toát ra một tia xem thường biểu hiện, cặp con mắt kia phảng phất ở cười nhạo Bờ Gẹt, ngươi liền điểm ấy năng lực. Bờ Gẹt nhìn thấy Napoleon cái kia từ vừa mới bắt đầu liền tràn ngập xem thường ánh mắt, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị thiêu đốt. Hắn không cách nào nhịn được như vậy xem thường, đặc biệt là đến từ một cái hắn tự nhận là thực lực không bằng chính mình đối thủ. Ngươi muốn chết. Bờ Gẹt nộ quát một tiếng, sau khi thu quyền cấp tốc giơ cánh tay lên, chỉ thấy cùi trỏ của hắn nơi trong nháy mắt bị một tầng màu đen kịt bật sổ sổ cũ hạ kỳ bao trùm, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Chập chân quỷ kích. Bờ Gẹt hét lớn một tiếng, sử dụng tuyệt kỹ của chính mình, cùi trỏ của hắn dường như đạn pháo như thế, mang theo không gì sánh kịp sức mạnh, mạnh mẽ hướng về Napoleon bụng dưới ném tới. Bởi song phương trong lúc đó tồn tại trọng đại thân cao chênh lệch, Bờ Gẹt hữu kích nhất định phải nhảy lên đến mới có thể chuẩn xác đánh trúng Napoleon bụng dưới. Nhưng mà, đối với Bờ Gẹt hung mãnh như vậy tiến công, Napoleon nhưng hoàn toàn không có đem để ở trong mắt. Hắn chỉ là nhẹ như mây gió giơ lên tay trái, ngay ở Bờ Gẹt công kích sắp tới gần trong nháy mắt, hắn dường như nhanh như tia chớp nhanh chóng một trường đặt tại Bờ Gẹt hữu kích lên. Bất thình lình một màn, nhường Bờ Gẹt con người đột nhiên co rụt lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Napoleon lại có thể dễ dàng như thế chống lại một đòn toàn lực của hắn. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, Napoleon dường như một tóc nộ hùng sư, một cái tát mạnh mẽ tát ở Bờ Gẹt trên mặt, một tát này lực đạo lớn, dĩ nhiên trực tiếp đem Bờ Gẹt phiến ngã xuống đất, nhường hắn cùng cứng rắn mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Tiếp theo, chưa kịp Bờ Gẹt từ bất thình lình đau nhức bên trong tỉnh táo lại, Napoleon chân trái dường như chớp giật cấp tốc đá hướng về phía hắn. Bờ Gẹt hoàn toàn không có phản ứng thời gian, lại như một con như diều đứt dây như thế, bị này một cước mạnh mẽ đá bay ra ngoài. Hắn thân thể ở giữa không trung cấp tốc lăn lộn, phản phất mất đi khống chế như thế, liên tiếp chuyển vài vòng mới nặng nề ngã trên đất. Này một ngã có thể không nhẹ, Bờ Gẹt chỉ cảm giác mình ngũ tạng lục phủ cũng giống như là bị đánh nát như thế, đau nhức khó nhịn. Khụ khụ. Bờ Gẹt không nhịn được ho kịch liệt lên, mỗi một âm thanh ho khan đều nương theo một trận nỗi đau xé rách tim gan, dường như muốn đem hắn phổi đều ho ra đến giống như. Khoe miệng của hắn cũng tràn ra một tia máu tươi, theo cằm chậm rãi chạy xuôi mà xuống, trên đất hình thành một bãi nhỏ nhìn thấy mà giật mình vết máu. Nhưng mà, cứ việc thân thể gặp trọng thương như vậy, Bờ Gẹt ánh mắt nhưng vẫn như cũng nhìn chằm chằm Napoleon, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên, dùng cái kia đôi mắt đầy tia máu, tàn bạo mà trừng Napoleon, dường như muốn dùng ánh mắt đem hắn xé nát. Napoleon tự nhiên chú ý tới Bờ Gẹt ánh mắt, nhưng hắn nhưng chỉ là khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. Ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện chúng ta sự chênh lệch sao? Tiếng nói của hắn lạnh như băng, không có một chút nào cảm tình chập chờn, lại như ở xem một con bé nhỏ không đáng kể run rế. Bờ Gẹt nghe Napoleon, lửa giận trong lòng càng là cháy hừng lên. Hắn cố nén thân thể đau nhức, loạn choạng mà đứng lên, ưỡn ngực, không chút nào sợ hãi đón nhận Napoleon ánh mắt. Vậy thì như thế nào? Ta nhưng là băng hải tặc dâu đen số một thuyền trưởng, ta lại làm sao có khả năng sẽ chịu thua? Bờ Gẹt âm thanh tuy rằng bởi vì ho khan mà có chút khàn khàn, nhưng trong đó kiên định cùng quyết tuyệt lại làm cho người không cách nào lơ là. Lời nói của hắn dường như sấm sét ở trong không khí nổ vang, nguyên bản một mặt xem thường Napoleon, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Napoleon kinh ngạc nhìn chằm chằm Bờ Gẹt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Bờ Gẹt dĩ nhiên sẽ là như vậy người. Sự phát hiện này nhường Napoleon đối với Bờ Gẹt cái nhìn phát mọc ra dễ bản tính chuyển biến, hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ đối thủ này. Đúng không? Cái kia khả năng này là ngươi cuối cùng một đòn. Napoleon âm thanh bên trong để lộ ra một tia nghiêm túc, hắn thu hồi trước xem thường, dùng một loại trịnh trọng ánh mắt nhìn chăm chú Bờ Gẹt. Bờ Gẹt hiển nhiên cảm nhận được Napoleon thái độ biến hóa, nhưng hắn cũng không có bị đối phương khí thế áp đảo. Hắn không chút do dự mà lại lần nữa giơ lên nắm đấm, đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm bên trên, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, dưới chân phát lực, dường như một đạo thiểm điện giống như trong nháy mắt vọt tới nạ bộ lệ ổng trước mặt. Cú đấm này không hề bảo lưu, mang theo bờ gậy toàn thân sức mạnh cùng quyết tâm, thẳng tắp hướng về nạ bộ lệ ổng đánh tới. Nhưng mà đối mặt bờ gậy hung manh như vậy công kích, nạ bộ lệ ổng nhưng chỉ là hơi cười. Trong tay hắn hải thần tam xoa kích nhẹ nhàng bung lên, vẽ ra trên không trung một nửa hình tròn, sau đó cùng bờ gậy nắm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau. Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phản phất toàn bộ thế giới đều vì thế mà chấn động. Bờ gậy nắm đấm đang cùng hải thần tam xoa kích tiếp xúc trong nháy mắt, liền như là bị một cỗ không cách nào chống cự sức mạnh đánh trúng như thế, trong nháy mắt bị đẩy lùi đi ra ngoài. Hắn thân thể dường như diều đứt dây như thế, lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra. Nương theo một tiếng ầm ầm nổ vang, bờ gậy mạnh mẽ nện xuống đất, sau đó dưới tác dụng của quán tính, phía sau lưng hắn cọ mặt đất cấp tốc trượt hơn 100 mét xa, cuối cùng nặng nề va tiến vào sườn núi bên trong. Chương 1671, nạ bộ lệ ổng VSC dâu đen, 4. Chương 1671, nạ bộ lệ ổng VSC dâu đen, 4. Này vừa va chạm sức mạnh cực kỳ to lớn, không gần như chỉ ở trên đất lưu lại một cái dài đến hơn 100 mét sâu sắc vết xước, còn vung lên đầy trời bụi bặm cùng đá vụn. Đá vụn như giọt mưa giống như đập xuống tại trên người bờ ghẹt, đem hắn hoàn toàn vùi lấp ở phía dưới. Bờ ghẹt thân thể bị nặng nề ngăn chặn, mũi miệng của hắn đều bị bụi bặm cùng đá vụn bế tắc, hầu như không thể thở nổi. Nhưng mà hắn cũng không hề từ bỏ, hắn dùng hết toàn lực giãy giụa, muốn từ trong đá vụn này bên trong tránh ra. Rốt cục hắn xuyên thấu qua một tia khe hở, nhìn thấy ngoại giới thái dương. Ánh mặt trời tung ở hắn cái kia sưng mặt sưng mũi trên mặt, hắn sưng hai mắt cố gắng mở, nhìn chăm chú cái kia xa xôi ánh sáng. Thuyền trưởng, ta tận lực. Bờ gẹt dùng hết chút sức lực cuối cùng, đối với không khí hô. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể liền như quả cầu da xì hơi như thế, trong nháy mắt sủi lơ ở phế tích bên trong, mất đi ý thức. Nạ bố lệ ông đứng ở cách đó không xa, hắn nhìn bờ gẹt bị đá vụn vùi lấp, trong lòng cũng không có quá nhiều sóng lớn. Hắn biết mình đòn đánh này tuy rằng không có hạ tử thủ, nhưng cũng tuyệt đối không phải bờ gẹt có thể dễ dàng chịu đựng. Người đến, đem hắn mang tới trên thuyền đi. Nạ bố lệ ông mặt không hề cảm xúc phân phó nói. Là. Lập tức liền có mấy cái ngư nhân nghe tiếng mà động, bọn họ chạy chậm đi tới đống đá vụn trước, bắt đầu nhanh chóng đẩy ra những tia nặng nề hòn đá. Chỉ chốc lát sau, bờ gẹt thân thể liền bạo lộ ra. Các ngư nhân cẩn thận từng ly từng tí một mà đem bờ gẹt từ đá vụn bên trong kéo ra ngoài, sau đó cho hắn chuột khóa ổ khóa lại, để ngừa hắn sau khi tỉnh dậy chạy trốn. Đừng để hắn chết. Nạ bố lệ ông lạnh lùng nói. Là. Mấy cái ngư nhân cùng kêu lên đáp, sau đó cấp tốc đem bờ gẹt đặt lên thuyền, đem hắn giam giữ ở đáy thuyền nhà tù bên trong. Mà đang nhìn đến bờ gẹt bị nạ bộ lệ ổng đánh bay ra ngoài sau, bờ gẹt những kia thủ thủy đoàn lập tức như chấn kinh chim thú như thế chạy từ phía. Trong lòng bọn họ tràn ngập hoảng sợ, liền bờ gẹt cường đại như vậy người đều không phải nạ bộ lệ ổng đối thủ, bọn họ những này phổ thông thuyền viên lại làm sao có khả năng chống lại đây? Những thuyền này các nhân viên tuy rằng tướng mạo dữ tợn, nhưng trên thực tế cũng chỉ đến như thế. Đối mặt đại danh đỉnh đỉnh hùng sư băng hải tặc, bọn họ căn bản không có chút nào phần thắng. Cần thiết phải chú ý là hùng sư băng hải tặc xuất đạo thời gian trên thực tế so với băng hải tặc dâu đen càng sớm hơn. Nạ bố lệ ổng danh tự này đại biểu uy danh, cùng băng hải tặc dâu đen so với sẽ không thua kém chút nào. Không lâu lắm, nguyên bản do bờ gẹt chấn thủ cái kia hòn đảo liền bị hùng sư băng hải tặc thành công công chiếm, cung cấp tốc đổi bọn họ cờ xí. Mà liên quan với hùng sư băng hải tặc chiếm lĩnh cờ giản đảo tin tức liền như là mọc ra cánh, bằng tốc độ kinh người truyền bá ra. Tin tức này mang đến ảnh hưởng lớn, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người, làm mọi người tận mắt nhìn hùng sư băng hải tặc bắt đầu ở cờ giản trên đảo xuyên vào bọn họ cờ xí thời điểm. Thời khắc này, toàn bộ gờ răng lái nạ nửa đoạn trước hết thể thế lực đều không thể lại duy trì bình tĩnh. Ở đảo cả một đảo, một tên hải tặc xem tờ báo trong tay, tự lẩm bẩm, do kỳ phèo lờ vương quốc đến tuột cùng muốn làm gì? Lẽ nào bọn họ đối với tân thế giới còn không vừa lòng, dĩ nhiên mưu toan tiến quân khu vui chơi sao? Hắn lời nói này, phản phất ở bình tĩnh trên mặt hồ ném dưới một tảng đá lớn, gây nên xung quanh tất cả mọi người phản ứng mãnh liệt. Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên, bởi vì bọn họ đều từ câu nói này bên trong ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Dù sao, Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc phong cách hành sự là mọi người đều biết. Ở quá khứ 5 năm bên trong, từ khi Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc thành công chiếm lĩnh toàn bộ tân thế giới sau khi, bọn họ đối với tân thế giới hải tặc triển khai một hồi tàn khốc chèn ép hành động. Trận này hành động cường độ lớn, có thể nói là trước nay chưa từng có. Hầu như hết thảy tân thế giới hải tặc đều ở cơn báo táp này bên trong gặp ngập đầu thai hương, bị nổ tận gốc. Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc, cái này đã từng lấy hải tặc thân phận quật khởi quốc gia, đối với hải tặc cái kia một bộ có thể nói là thuộc nằm lòng. Ở tân thế giới bên trong đại dương, không có bất kỳ một cái hải tặc có thể chạy trốn Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc nghiêm mật giám thị. Bọn họ liền như là ẩn dấu ở trong bóng tối thợ săn, đối với tân thế giới các hải tặc triển khai một hồi hàng duy đặc kích. Vẹn vẹn dùng ngăn ngắn một năm thời gian, Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc liền đem tân thế giới hết thảy thanh danh hiển hách các hải tặc đẩy vào tuyệt cảnh. Những này các hải tặc hoặc là bị trục xuất ra tân thế giới, hoặc là trực tiếp bị mất mạng. Mà trong vòng mấy năm sau đó, Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc càng là không chút lưu tình, thông qua nổ tận gốc phương thức, đối với những kẻ lấy cướp bóc mà sống hòn đảo tiến hành tàn khốc thanh tẩy. Rất nhiều lấy cướp bóc mà sống các hải tặc ở trận này máu tanh tàn sát bên trong bị chết. Trải qua như vậy một phen từ nguồn cội trừ tận gốc hành động, hơn nữa đối với ngư nhân đảo cái này đi về tân thế giới trọng yếu đường nối nghiêm ngặt không chế, ngoại lai các hải tặc muốn đi vào tân thế giới biến đến mức dị thường khó khăn. Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc thông qua loại này hai đầu đồng tiến sách lược, từ từ đem tân thế giới hải tặc số lượng khống chế ở một cái cực thấp trình độ. Bây giờ tân thế giới hải tặc đã trở thành một loại khan hiếm tồn tại. ở dọc kỳ phèo lở vương quốc cao áp dưới sự thống trị, các hải tặc căn bản không dám dễ dàng lộ mặt. Này làm cho nảy thân ở gờ răng lái nạ nửa đoạn trước các hải tặc đối với dọc kỳ phèo lở vương quốc tràn ngập sâu sắc căm ghét cùng căm hận. Bây giờ nghe được dọc kỳ phèo lở vương quốc nghĩ muốn tiến quân tân thế giới, toàn bộ đảo cả đều sôi bọt lên. Mọi người phản ứng dị thường kịch liệt, phản phất đây là một hồi không cách nào khoan dung tai nạn. Tuyệt đối không thể để cho dọc kỳ phèo lở vương quốc tiến quân tân thế giới. Một tên uống rượu say hải tặc đột nhiên kích động hô lớn, tiếng nói của hắn ở bên náo trong đám người đặc biệt đột xuất. Này một tiếng la lên lại như thiêu đốt thùng thuốc súng như thế, trong nháy mắt gợi ra một mảnh đối với dọc kỳ phèo lở vương quốc lên tiếng phê phán tiếng gầm. Trục xuất nạ bộ lệ ổng. Càng nhiều người phụ họa, sự phẫn nộ của bọn họ như ngọn lửa thiêu đốt, thanh âm cực lớn, vang vọng toàn bộ đảo cậy ạ. Đảo cậy ạ, toàn này các hải tặc nghe tên nơi tụ tập, bên trong tự nhiên là rắc rối phức tạp. Nơi này ẩn giấu đi rất nhiều thế lực thám tử, bọn họ ẩn nút ở đảo cạ một tàu bên trong, thời khắc quan tâm trên đảo nhất cử nhất động. Làm những thám tử này nghe được mọi người đối với dọc kỳ phèo lở vương quốc lên tiếng phê phán thời điểm, đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bọn họ cấp tốc đem nơi này chuyện xảy ra báo cáo cho thế lực sau lưng, những tin tức này như sóng điện như thế cấp tốc truyền bá ra. Mà ở điều thứ hai đường biển lên đảo bánh gà tổ mới, chặt lọt kẹ lìn đang ngồi ở cung điện sang trọng bên trong, nhìn hôm nay báo chí. Làm nàng ánh mắt rơi vào qua báo chí tiêu đề thời điểm, nàng tay không tự chủ cầm thật chặt báo chí, hầu như muốn đem nó vào nát. Tiêu đề lên thình lình biết, do kỳ phèo lở vương quốc tiến quân tân thế giới. Mấy chữ này ở chặt lọt kẹ trong mắt lìn biến đến mức dị thường chói mắt, phản phất là đối với nàng một loại khiêu khích. Chương 1672, nạ bộ lệ ổng VSC dâu đen, nam, chương 1672, nạ bộ lệ ổng VSC dâu đen, nam, chặt lọt kẹ lìn hai mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm qua báo chí bức ảnh cùng tiêu đề, lửa giận trong lòng không ngừng bốc lên. Dốc kỳ phèo lở xì loại. Chặt lọt kẹ lìn từ trong hàm răng bỏ ra danh tự này, nghiến răng nghiến lợi âm thanh ở trống trải cung điện bên trong vang vọng. Đáng chết dốc kỳ phèo lở. Chặt lọt kẹ lìn giận không nhịn nổi, nàng rít gào dường như sấm sét như thế, đinh hai nhức óc, dường như muốn chọc tan bầu trời. Này sắc bén âm thanh sợ đến nàng những kia tuổi còn nhỏ các con cả người run rẩy, bọn họ hoảng sợ run rẩy, chỉ có thể chăm chú trốn ở ca ca tỷ tỷ phía sau, tìm kiếm một kia che chở. Cả tạ cụ gì thấy thế, không chút do dự mà dũng cảm đứng ra. Ánh mắt của hắn kiên định rơi vào nổi giận mẹ trên người, nói: "Mẹ, hiện tại điều thứ nhất đường biển thế cuộc phi thường nghiêm túc. Hùng sư băng hải tặc đã gia nhập dọc kỳ phéo lờ gia tộc, bọn họ ở chiếm lĩnh cờ giản đảo sau khi, lại liên tiếp chiếm lĩnh 3, 4 hòn đảo nhỏ. Từ tình huống trước mắt đến xem, đối phương hiển nhiên là dự định trưởng kỳ chiếm cứ điều thứ nhất đường biển. Chuyện này với chúng ta băng hải tặc bị ơ mồm tới nói, tuyệt đối không thể ngồi coi mặc kệ." Chặt lọt kẽ lìn hai mắt bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ chót, nàng nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Quản, chúng ta đương nhiên muốn quản. Dọc kỳ phèo lờ gia tộc người tuyệt đối không thể ở khu vui chơi bên trong xuất hiện." Cả tạ cụ gì suy nghĩ chốc lát, nói tiếp: "Mẹ, ta có một cái đề nghị. Không bằng chúng ta lại như lần trước như vậy, trước tiên yên lặng nhìn nạ bộ lệ ổng cùng dâu đen trong lúc đó tranh đấu. Nếu như dâu đen không địch lại nạ bộ lệ ổng, chúng ta lại giống như lần trước như vậy ra tay ngăn cản, như vậy đã có thể để tránh cho quá sớm cuốn vào xung đột, có thể ở thời khắc mấu chốt bảo vệ chúng ta lợi ích. Bây giờ điều thứ nhất đường biển, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, đan vào lẫn nhau. Siêu tân tinh, băng hải tặc dâu đen, vương hạ thất vũ hải các loại thế lực cường đại dồn dập lên sàn, mà hiện tại lại đột nhiên bước lên một cái hùng sư băng hải tặc, làm cho nguyên bản liền rắc rối phức tạp điều thứ nhất đường biển triệt để loạn thành hỗn loạn. Nay một đoàn loạn ma cục diện, kỳ thực đều là băng hải tặc bị ở mồm ở sau lưng trong bóng tối điều khiển kết quả. Bởi chịu đến sau lưng băng hải tặc bách thú kiềm chế, băng hải tặc bị ở mồm tự thân không cách nào trực tiếp xuất binh chiếm lĩnh điều thứ nhất đường biển. Nhưng mà bọn họ rất không cam tâm nhường này điều trọng yếu đường biển rơi vào tay người khác, liền cả tạ cụ gì nghĩ ra một cái tuyệt diệu kế sách, cách mở cân bằng. Kế sách này hạt nhân ở chỗ nâng đỡ những kia tương đối yếu nhỏ thế lực, nhường bọn họ đi đối kháng băng hải tặc dâu đen, do đó dùng khiến điều thứ nhất đường biển trước sau ở vào phân liệt cùng đối kháng trạng thái, không cách nào hình thành một cái thống nhất toàn thể. Mà những kia yếu thế lực nhỏ vì có thể chống đỡ băng hải tặc dâu đen mạnh mẽ áp lực, tất nhiên sẽ chọn dựa vào băng hải tặc bị ở mồm ủng hộ. Liên như vậy, băng hải tặc bị ở mồm tuy rằng không có trực tiếp xuất binh chiếm lĩnh điều thứ nhất đường biển, nhưng thông qua loại này xảo diệu thủ đoạn, bọn họ nhưng thành công điều khiển từ xa gần một nửa đường biển diện tích. Loại này gián tiếp khống chế phương thức, tuy rằng cùng truyền thống trực tiếp chiếm lĩnh có chỗ bất đồng, nhưng tương tự đạt đến khống chế đường biển mục đích, có thể nói là một loại muốn nổi bật khác loại chiếm lĩnh. Thông qua phương thức này, băng hải tặc bị ở mồm danh tiếng như mặt trời ban trưa, uy trấn tứ hải. Hùng sư băng hải tặc nhưng xông vào vùng biển này, này không thể nghi ngờ cho nguyên bản bình tĩnh thế cuộc mang đến lớn đại biến số. Đối mặt này một đột nhiên xuất hiện tình huống, cả tạ cụ gì cấp tốc làm ra phản ứng. Nếu như hùng sư băng hải tặc thực lực mạnh mẽ, như vậy hắn liền sẽ quả đoán lựa chọn nâng đỡ băng hải tặc dâu đen, nhường bọn họ trở thành đối kháng hùng sư băng hải tặc một cỗ sức mạnh to lớn. Ngược lại, nếu như băng hải tặc dâu đen càng hơn một bậc, như vậy hắn liền sẽ chọn tọa sơn quan hồ đấu, nhìn băng hải tặc dâu đen đem hùng sư băng hải tặc trục xuất. Bất luận kết quả cuối cùng làm sao, khu vui chơi tuyệt không thể nhường dọc kỳ phéo lở vương quốc thế lực ở đây đặt chân. Chặt lọt kẽ lìn nghe xong cả tạ cụ gì kế hoạch sau, trầm tư chốc lát, sau đó đưa mắt tìm đến phía hắn. Tốt, chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi xử lý, lão nương ta chỉ xem kết quả cuối cùng. Nhớ kỹ, khu vui chơi tuyệt đối không thể xuất hiện dọc kỳ phéo lở vương quốc thế lực. Chặt lọt kẽ lìn âm thanh trầm thấp mà kiên định. Là. Cả tạ cụ gì cung kính mà đáp, hắn biết rõ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng cùng gian khổ tính, nhưng hắn đối với năng lực của chính mình tràn ngập tự tin. Ngay ở cả Tạ Cụ Dị khua chung gọi mọi chuẩn bị sách lược ứng đối thời điểm, Hùng sư băng hải tặc nhưng không hề che giấu chút nào xông vào điều thứ nhất đường biển, cũng công nhiên đối với băng hải tặc dâu đen tuyên chiến. Hành động này như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, trong nháy mắt gây nên khắp nơi độ cao quan tâm. Đặc biệt là khu vui chơi Tam Hoàng cùng với điều thứ nhất đường biển lên thế lực khắp nơi, bọn họ đều mật thiết nhìn kỹ trận này sắp bạo phát xung đột, trong lòng âm thầm phỏng đoán trận tranh đấu này hướng đi cùng khả năng mang đến ảnh hưởng. Tuyệt đối không thể để cho dọc kỳ phéo lở vương quốc tua vòi đưa đến khu vui chơi. Ý niệm này như một đạo sấm sét, ở băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc tóc đỏ trong lúc đó nổ vang. Đây là bọn hắn cộng đồng tiếng lòng, cũng là bọn họ điểm mấu chốt. Mà những siêu tân tinh kia đang nhìn đến cái tin tức này sau, nhưng trong lòng là một trận mừng như điên. Thuyền trưởng, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta liền có thể giết về điều thứ nhất đường biển. Kỳ Nở quấn đầy người băng vải, thương phấn nói. Trong mắt của hắn lập lòe tham lam cùng dã tâm ánh sáng, phản phất đã thấy chính mình một lần nữa đoạt lại điều thứ nhất đường biển huy hoàng thời khắc. Kỳ nghe vậy, sờ sờ đứt rời cánh tay trái, trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là tỉnh táo phân phó nói, dặn dò chúng tiểu nhân, nhìn kỹ điều thứ nhất đường biển. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một loại kiên quyết, phản phất đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Mà lúc này khu vui chơi, bởi vì cái tin tức này mà rơi vào hỗn loạn tương mừng. Thế lực khắp nơi đều trong bóng tối rục rà rục dịch, một hồi kinh tâm động phách tranh cướp sắp triển khai. Nhưng mà, khu vui chơi gây ra động tĩnh lớn như vậy, thân nơi gở răng lại nạ nửa đoạn trước hải quân bản bộ lại làm sao có khả năng không có nhận được tin tức đây. Sengoku nhìn khu vui chơi tin tức truyền đến, sắc mặt âm u đến phảng phất có thể chảy ra nước. Đáng chết dọc kỳ phèo lở vương quốc. Sengoku mạnh mẽ mắng. Hắn biết rõ dọc kỳ phèo lở vương quốc thực lực cùng gia tâm, nếu để cho bọn họ xúc tu đưa đến khu vui chơi, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, bây giờ hải quân chủ lực đều bị phái đi Nam Hải, hơn nữa gần như đã đến giờ vờ mụn bèn. Hải quân căn bản không có dư thừa sức mạnh lại đi nhúng tay khu vui chơi sự tình. Sengoku cảm thấy một trận bất đắc dĩ cùng lo lắng, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn dọc kỳ phéo lở vương quốc phái nạ bộ lệ ổng đem xúc tu đưa về phía khu vui chơi. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, tuyệt không thể nhường dọc kỳ phéo lở vương quốc xúc tu đưa đến khu vui chơi. Sengoku cắn răng nói. Hắn biết, đây là một hồi liên quan đến khu vui chơi vận mệnh tranh tài, hắn tuyệt đối không thể ngồi coi mặc kệ. Đối với hải quân tới nói, dọc kỳ phéo lở vương quốc mang đến uy hiếp vượt xa hải tặc. Chương 1673, nạ bộ lệ ổng vs dâu đen 6. Chương 1673, nạ bộ lệ ổng vs dâu đen 6. Bởi vì một khi dọc kỳ phéo lở vương quốc thế lực thành công thấm vào khu vui chơi, đồng thời ở nơi đó cắm rễ hạ xuống, như vậy cho dù hải quân dốc hết toàn bộ sức mạnh, e sợ cũng khó có thể đem đẩy lùi. Trải qua nhiều lần giao chiến, dọc kỳ phéo lở gia tộc nắm giữ cường giả số lượng đã siêu việt hải quân cường giả số lượng. Chuyện này ý nghĩa là ở cao cấp chiến lược phương diện, hải quân đã ở vào rõ ràng thế yếu. Nếu như không phải là bởi vì song phương đều có kiêng rẻ, dọc kỳ phéo lở vương quốc sợ là sớm đã đối với hải quân phát động công kích. Sengoku sắc mặt âm u đến cực điểm, trong đầu của hắn không ngừng suy nghĩ làm sao ngăn cản dọc kỳ phéo lở gia tộc hành động. Nhưng mà, hiện nay hải quân đối mặt cảnh khốn khó cũng dị thường gian nan. Bây giờ hải quân bản bộ chỉ có Kiz một người tọa trấn, hiển nhiên không cách nào phái đầy đủ sức mạnh đi tới khu vui chơi tham dự đối kháng. Ạ kỳ gì cùng ạ kẹ nụ đều không ở, cũng không thể phái một ít tuổi già tướng lĩnh đi đi. Sengoku lắc đầu bất đắc dĩ. Gặp cùng rẻ phí đều là hải quân trụ cột vững vàng, bọn họ liền dường như định hải thần châm như thế ổn định hải quân thế cuộc. Không phải bạn bất đắc dĩ tình huống, tuyệt đối không thể dễ dàng phái bọn họ xuất chiến. Hơn nữa, gặp cùng rẻ phí cũng đã tuổi già sức yếu, thực lực của bọn họ cũng bắt đầu từ từ trượt. Sengoku trong lòng âm thầm suy nghĩ, đem bọn họ sai phái ra đi, sắp thực khiến người lo lắng, chỉ lo sẽ phát sinh cái gì không tưởng tượng nổi tình hình. Dù sao, nạ bộ lệ ổng không phải là mới ra đời người mới, từ lúc nửa năm trước, hắn ở hải quân bản bộ thời điểm đã thể hiện ra đủ để cùng rẻ phỉ chống lại thực lực. Thời gian thấm thoát, bây giờ nửa năm đã qua đời, ai có thể biết nạ bộ lệ ổng thực lực đến tột cùng tăng lên tới mức độ nào đây? Muốn biết, do kỳ phèo lờ gia tộc thiên phú có thể nói biến thái, ngăn ngắn thời gian nửa năm, đối với nạ bộ lệ ổng thiên tài như vậy tới nói, đủ khiến hắn chân chính bước vào đại tướng cấp độ. Hơn nữa, nạ bộ lệ ổng trẻ tuổi như vậy, hiện tại nhiều lắm có điều 18 tuổi mà thôi. Như vậy non nớt tuổi, nhưng cũng có thực lực kinh khủng như thế, này tuyệt đối không phải gặp cùng rẻ phỉ những năm này bức tướng lĩnh có khả năng chống đỡ. Một khi song phương rơi vào kéo dài chiến, Sengoku không nghi ngờ chút nào, cuối cùng chết nhất định là gặp cùng rẻ phỉ. Dù sao, năm tháng không tha người, thân thể của bọn họ từ lâu không còn nữa năm đó chỉ dũng. Vĩnh viễn không nên coi thường người trẻ tuổi mạnh mẽ, đây là Sengoku từ kinh nghiệm nhiều năm bên trong lĩnh ngộ được chân lý. Nghĩ đến đây, Sengoku không khỏi nặng nề thở dài một tiếng. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ cái kia cao cao lay động chính nghĩa cờ lớn, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm khái. Ta hải quân khi nào càng sẽ bị hải tặc đẩy vào như vậy tuyệt cảnh. Hắn tự lẩm bẩm, ta thực sự thẹn với hải quân các đời trước ta. Vào đúng lúc này, Sengoku trong đầu đột nhiên hiện ra quá cố nhậm chức hải quân nguyên soái xì bùa ở công bóng người. Nhớ năm đó, Sengoku từ không đại ca trong tay tiếp nhận hải quân cái này hỗn loạn thời điểm, trong lòng tràn ngập tự tin cùng dâng trào đấu trí. Hắn tin chắc chính mình có năng lực triệt để xoay chuyển hải quân xu hướng suy tàn, nhường này chi mạnh mẽ lực lượng vũ trang một lần nữa tỏa ra vinh quang của ngày xưa. Nhưng mà, thời gian thấm thoát, bây giờ đã qua mười mấy cái năm tháng. Hải quân tình cảnh không chỉ không có được cải thiện, trái lại trở nên so với 10 năm trước càng thêm gian nan. Đã từng hùng tâm trang trí, bây giờ nhưng thành một cái nhường người dở khóc dở cười chuyện cười. Sengoku bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chậm rãi lắc lắc đầu. Trong lòng hắn âm thầm cảm thán, thôi thôi, hải quân tương lai liền giao cho hậu nhân đi bận tâm đi. Liên chính phủ thế giới đều không đội vã, ta cái này sắp về hưu lao đầu tử cần gì phải như vậy lo lắng đây. Chủ ý đã định, Sengoku quyết định không lại hỏi đến khu vui chơi chuyện xảy ra. Dù sao, cho dù hắn có tâm đi quản, e sợ cũng không thể ra sức. Thà rằng như vậy, chẳng bằng lấy tịnh chế động, yên lặng xem biến đổi. Nghĩ tới đây, Sengoku quả đoán hô, người đến. Một tên phó tướng nghe tiếng bước nhanh đến, cung cung kính kính đứng ở Sengoku trước mặt. Cho ta mật thiết giám thị điều thứ nhất đường biển nhất cử nhất động, đặc biệt là hùng sư băng hải tặc cùng băng hải tặc dâu đen. Sengoku sắc mặt ngưng trọng phân phó nói. Là. Phó tướng lĩnh mệnh sau, lập tức xoay người rời đi, đem Sengoku mệnh lệnh truyền đạt xuống. Cùng lúc đó, ở Z lại nạ bên trên mạ gì hệ rất lâu đài bản trì bên trong, các ngũ lao tinh đang bận rộn vị trí lý các loại sự vụ. Đối với bọn hắn tới nói, khu vui chơi bên trong chuyện này có điều là chút không quan trọng gì về mặt, căn bản không đáng tiêu tốn quá nhiều thời gian cùng tinh lực đi quan tâm. Ở trong mắt ngũ lao tinh, việc cấp bách là làm sao động viên các nơi chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia. Những quốc gia này thái độ đối với ở chính phủ thế giới ổn định cực kỳ trọng yếu, hơi bất cẩn một chút liền có thể gợi ra một loạt phản ứng dây chuyền. Bởi vậy, các ngũ lao tinh nhất định phải toàn lực ứng phó, bảo đảm gia nhập liên minh quốc gia nhóm độ trung thành. Ở điều thứ nhất đường biển lên, hùng sư băng hải tặc gây ra động tĩnh rất lớn như một hồi sóng to gió lớn, cấp tốc bao phủ toàn bộ hải vực, nhấc lên sóng lớn mênh mông. Mà cơn bão táp này một cái khác hạt nhân, băng hải tặc dâu đen, tự nhiên cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Bọn họ đồng dạng thành vì mọi người chú ý tiêu điểm, bởi vì bọn họ thu được hùng sư băng hải tặc tuyên chiến tin tức. Sinh động ở điều thứ nhất đường biển mỗi cái hòn đảo băng hải tặc dâu đen các cán bộ, sau khi biết được tin tức này, dồn dập thả xuống trong tay sự vụ, như lưu tinh giống như hội tụ đến mới đảo tổ ong. Hòn đảo này là băng hải tặc dâu đen đại bản doanh, cũng là quyền lực của bọn họ trung tâm. Nó là dâu đen mô phỏng tân thế giới đảo tổ ong mà kiến tạo, không chỉ vị trí địa lý ưu việt, hơn nữa phòng ngự kiên cố, giống như một tòa cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài. Bây giờ, băng hải tặc dâu đen mỗi cái các cán bộ bắt đầu tụ hội mới đảo tổ ong, này hơi động thái tự nhiên gây nên hết thảy bí mật quan tâm mới đảo tổ ong hướng đi người có tâm độ cao cảnh giác. Bọn họ như ẩn giấu ở trong bóng tối thợ săn, yên lặng quan sát hòn đảo này nhất cử nhất động, không buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Băng hải tặc dâu đen cán bộ đều trở về, xem ra một trận đại chiến đã không thể tránh khỏi. Một tên phóng viên đứng ở đằng xa, nóng nhìn mới đảo tổ ong trung ương tòa kia cao vút trong mây to lớn kiến trúc, không khỏi thở dài nói. Đó là khẳng định, hùng sư băng hải tặc cũng đã đánh tới cửa rồi, băng hải tặc dâu đen làm sao có khả năng ngồi yên không để ý đến đây. Một người khác phóng viên phụ hòa nói, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra đối với trận này sắp đến đại chiến chờ mong cùng hưng phấn. Không sai, băng hải tặc dâu đen nếu như một chút động tĩnh cũng không có, vậy sau này sẽ không có người sẽ coi trọng băng hải tặc dâu đen nhất định phải làm ra đáp lại. Những người khác dồn dập phụ hòa nói, những người này đều là phóng viên, bọn họ yêu nhất chính là có tin tức lớn có thể đưa tin. Mà băng hải tặc dâu đen cùng hùng sư băng hải tặc này trận đại chiến, không thể nghi ngờ là gần đây chỉ đứng sau hải quân xuất binh Nam Hải tin tức trọng đại. Hết thảy phóng viên đều khát vọng có thể từ trận này chiến đấu kịch liệt bên trong phân đến một ly canh, thu được độc nhất đưa tin. Chương 1674, Napoleon VS dâu đen, 7, chương 1674, Napoleon VS dâu đen, 7, đợi lát nữa nhất định phải tìm một cơ hội đi phỏng vấn một hồi băng hải tặc dâu đen những thuyền trưởng kia. Một tên trong đó phóng viên đánh bạo nói, đối với băng hải tặc dâu đen như vậy thế lực lớn tới nói, các phóng viên kỳ thực cũng không e ngại. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, phóng viên nhưng là trợ giúp bọn họ cấp tốc truyền bá danh tiếng tốt nhất con đường. Vì lẽ đó, trong tình huống bình thường, không có cái nào hải tặc sẽ ngu xuẩn đến đi chủ động thương tổn phóng viên. Cái này cũng là tại sao những phóng viên này có thể bình yên vô sự chờ ở cái này khắp nơi đều có hải tặc mới đảo tổ ong lên nguyên nhân. Dù sao, có rất nhiều người đều hy vọng có thể đăng lên báo, do đó khai hỏa chính mình tiếng tăm đây. Mà ở mới đảo tổ ong bên trong cung điện trung ương bên trong, tòa cung điện này nguyên bản là một cái tiểu vương quốc vương cung, nó kiến trúc phong cách hùng vĩ đồ sộ, khí thế bằng bạc. Nhưng mà ở bị băng hải tặc dâu đen diệt sau, tòa cung điện này mất đi ngày xưa huy hoàng, trở nên khắp nơi bừa bộn. Bây giờ nó đã thành vì là băng hải tặc dâu đen nghị sự địa phương, tràn ngập âm u cùng khủng bố bầu không khí. Lúc này băng hải tặc dâu đen mỗi cái thuyền trưởng dồn dập từ phương hướng khác nhau hướng đi nơi sâu xa nhất đại điện. Bước tiến của bọn họ hoặc nhanh hoặc chậm, có sắc mặt nghiêm nghị, tựa hồ trong lòng cất giấu sầu lo, có phát sinh cười lạnh, tựa hồ đối với chuyện sắp xảy ra không để ý chút nào, còn có nhưng là một mặt ung dung, phảng phất đây chỉ là một lần bình thường tụ hội. Làm những thuyền trưởng này nhóm bước vào đại điện thời điểm, một cỗ khí tức hắc ám phả vào mặt, nhường bọn họ không khỏi dùng mình một cái. Trong đại điện kia sáng thập phần u ám, chỉ có vài chiếc ánh nến ở chập chờn, miễn cưỡng rọi sáng hoàn cảnh chung quanh. Ở này u ám không gian bên trong, một cái lớn tên béo đang ngồi ở trên vương tọa, thân thể của hắn khổng lồ mà mập mạp, hầu như chiếm cứ toàn bộ vương tọa. Làm dâu đen nhìn thấy bọn thủ hạ đến sau, khóe miệng của hắn hơi dương lên, nở một nụ cười. Nụ cười kia đã mang theo vài phần nói đùa, lại để lộ ra một loại nhường người không rét mà run uy nghiêm. Tặc ha 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 ha, ta thân ái thủ thủy đoàn, các ngươi rốt cuộc đến. Dâu đen tiếng cười ở trong đại điện vang vọng, phản phất toàn bộ không gian đều đang vì đó run rẩy. Ha ha, thuyền trưởng, phát sinh chuyện lớn như vậy, chúng ta làm sao có khả năng không đến đây? Đi giờ rổ vừa nói vừa tự nhiên tìm vị trí ngồi xuống, trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại thái độ thờ ở dọc kỳ phéo lờ gia tộc cái kia tên tiểu quỷ ngươi dự định giải quyết thế nào? Silie một mặt nghiêm túc ngồi tại chỗ, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sốt nhưng là một bộ say khướt dáng vẻ, loạn choa loạn choạng mà ngồi ở trên đế, trong miệng lẩm bẩm, à, dọc kỳ phéo lờ gia tộc người, có chút khó làm à? Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận lên, tình cảnh có chút hỗn loạn. Dâu đen yên lặng mà nhìn dưới tay thủ thủy đoàn ở nơi đó tự nhiên nói, hoàn toàn không có đem hắn người thuyền trưởng này để ở trong mắt. Trán của hắn gân xanh nhảy lên, bàn tay tóm chặt lấy bảo tọa, cho thấy nội tâm hắn phẫn nộ. Tặc ha ha ha, một tên tiểu quỷ liền đem bọn ngươi sợ đến như vậy sao? Dâu đen đột nhiên phát sinh một trận cười lạnh, âm thanh ở yên tĩnh trong khoang thuyền vang vọng, hết thảy mọi người bị tiếng cười của hắn hấp dẫn, dồn dập nhìn về phía hắn. Dâu đen mặt không hề cảm xúc liếc nhìn mọi người, cùng những này từng người mang ý xấu riêng thủ hạ đối diện. Trong lòng hắn rất rõ ràng những này thủ hạ tâm tư, bọn họ đã muốn dạy dỗ một hồi hùng sư băng hải tặc, lại kiêng kỵ hùng sư băng hải tặc sau lưng dọc kỳ phéo lở vương quốc. Vì lẽ đó, bọn họ đều đang chờ hắn người thuyền trưởng này quyết định. Ha ha, thuyền trưởng có thể đừng nói như vậy a. Người nào không biết cái kia hùng sư băng hải tặc sau lưng nhưng là đứng dọc kỳ phéo lở vương quốc đây. Hơn nữa cái kia nạ bộ lệ ổng càng là xí lọt cháu trai ruột, ai biết chúng ta nếu như đánh cái này nhỏ, có thể hay không đem cái kia lão cho đưa tới a. Đến thời điểm, vị kia nếu như vừa ra tay, ha ha, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngài a, thuyền trưởng. Ngài e sợ liền hắn một kiếm đều không tiếp nổi đây. Đi giờ dô một mặt nói đùa mà nhìn trên vương tọa dâu đen, không hề che giấu chút nào dễ cợt nói. Nghe nói như thế, dâu đen sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm u đến cực điểm. Trong lòng hắn tuy rằng cũng thừa nhận mình quả thật không phải xì lọt đối thủ, nhưng lời này bị đi giờ dô trước mặt nhiều người như vậy nói ra, thực sự là nhường hắn có chút mất mặt. Dâu đen tàn bạo mà chừng đi giờ dô một chút, người này đều là thích ở thời khắc mấu chốt dơ hắn đài, nhường hắn ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Hừ, nơi này nhưng là khu vui chơi, do kỳ phèo lở vương quốc tay còn dỗi không tới xa như vậy. Dâu đen giả chấn định nói rằng, thử cứu vãn một ít bộ mặt. Nhưng mà, tiếng nói của hắn nhưng rõ ràng có chút niềm tin không đủ, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, dọc kỳ phèo lở vương quốc thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, bọn họ sức ảnh hưởng có lẽ thật sự có thể kéo dài tới khu vui chơi nơi này. Khu vui chơi, nơi này đã là các hải tặc thiên đường, cũng là tam hoàng địa bàn. Đồng thời, nó vẫn còn hải quân cùng chính phủ thế giới nghiêm mật giám thị bên dưới. Mà dọc kỳ phèo lở vương quốc mạnh mẽ, bất kể là khu vui chơi bên trong hải tặc, vẫn là cái kia ba vị hoàng giả, thậm chí là sát vách hải quân cùng với chính phủ thế giới. Bất kể là ai, đều tuyệt đối sẽ không cho phép dọc kỳ phèo lở vương quốc quấn vào gờ răng lái nạ nửa đoạn trước thế lực phân tranh. Đây là hắn đắn đo suy nghĩ sau kết quả. Đối mặt hùng sư băng hải tặc cường địch như vậy, dâu đen cho rằng bọn họ không cần quá nhiều lo lắng. Chỉ cần không giết chết nạ bộ lệ ổng, băng hải tặc dâu đen cùng dọc kỳ phèo lở vương quốc trong lúc đó liền còn có đường lùi. Dù sao, ở trên thế giới này, đi ra lang bạn dựa vào chính là thế lực cùng thực lực. Nhưng mà, khiến dâu đen cảm thấy vướng tay chân là, hùng sư băng hải tặc vừa bọn hai người gồm nhiều mặt. Này không thể nghi ngờ cho bọn họ mang đến áp lực lớn. Nếu không lần này hùng sư băng hải tặc công nhiên khiêu khích, dâu đen thực sự không muốn cùng là địch. Làm dâu đen đem phân tích của chính mình nói thẳng ra sau, cái khác thủ thủy đoàn cũng đều trầm mặt lại, bắt đầu cân nhắc tỉ mỉ hắn nói tới đến tuột cùng có bao nhiêu độ tin cậy. Dù sao, bây giờ dâu đen ở mất đi cụ dạ no mi tình huống, danh vọng đã không lớn bằng lúc trước. Hắn người thuyền trưởng này, càng như là này bầy hải tặc minh chủ, một khi gặp phải sự tình, thường thường đều là do hắn người minh chủ này ra mặt giải quyết. Ở không có chuyện phát sinh thời điểm, dâu đen kỳ thực rất khó điều động hắn dưới cờ những thuyền trưởng kia nhóm. Liên nắm lần này tới nói đi, nếu như không phải hùng sư băng hải tặc công nhiên hướng về băng hải tặc dâu đen tuyên chiến, những kia phân tán khắp nơi các thuyền trưởng căn bản là sẽ không để ý tới dâu đen triệu tập. Vừa lúc đó, Silie đột nhiên mở miệng nói rằng, vậy thì đánh. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một loại quyết chí tiến lên sắc bén khí thế, phản phất bất kỳ khó khăn đều không thể ngăn cản hắn đi tới bước tiến. Dâu đen nghe được Silie sau, đầu tiên là hơi cười, sau đó đưa mắt tìm đến phía cái khác thuyền trưởng cùng với các cán bộ. Lạp Phi Tệ tiếp theo cũng lên tiếng nói, thuyền trưởng, hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nên chiến. Nếu không thì, nửa năm qua băng hải tặc dâu đen tích lũy lên lực uy hiếp sẽ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Chương 1675, nạ bố lệ ổng VSC dâu đen, 8, chương 1675, nạ bố lệ ổng VSC dâu đen, 8, trong giọng nói của hắn tràn ngập với thế cục lo lắng cùng đối với băng hải tặc dâu đen danh dự coi trọng. Ban bộ chủ cũng phụ hòa nói, vợ việc còn ở hùng sư băng hải tặc trong tay, chúng ta nhất định phải đánh. Không thể để cho bọn họ coi khinh chúng ta băng hải tặc dâu đen. Hắn ngữ khí kiên định, hiển nhiên đối với cuộc chiến đấu này tràn ngập quyết tâm. Những người khác nhìn thấy những người này dồn dập tỏ thái độ, liền dồn dập đưa mắt nhìn sang dâu đen. Đi giờ rồ trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt vẻ mặt, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cắn răng một cái, nói, đánh. Cũng đã đánh tới cửa rồi, chúng ta cũng không thể trốn tránh đi. Lời nói của hắn mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng để lộ ra một loại đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm. Dù sao, đi giờ rồ trong lòng rất rõ ràng, bây giờ hắn cùng dâu đen là có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Nếu như băng hải tặc dâu đen ở trong trận chiến đấu này thất bại, như vậy chính hắn khẳng định cũng sẽ không có kết quả tốt. Thấy cảnh này, dâu đen khỏe miệng hơi dương lên. Hắn cái kia trầm thấp mà lại mang theo khàn khàn tiếng cười ở đại điện bên trong vang vọng, thật ha 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 ha. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Chỉ là một cái hùng sư băng hải tặc, chúng ta băng hải tặc dâu đen có thể hoàn toàn không đem bọn họ để ở trong mắt. Dứt lời, dâu đen đột nhiên mở hai tay ra, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều cất vào trong ngực như thế, tiếng cười của hắn càng tùy tiện lên, trên người tỏa ra một loại không gì sánh kịp tự tin cùng hạ kỳ. Nay cỗ tâm tình lại như một trận gió xoáy, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện, dẫn tới những cán bộ khác cũng dồn dập nhiệt huyết sôi trào. Chính là a, có gì đáng sợ chứ? Đánh thì đánh chứ, ai sợ ai a? Một cái chưa dứt sữa tiểu quỷ, lẽ nào hắn còn có thể lật trời hay sao? một tên hải tặc cao giọng phụ hòa nói, âm thanh bên trong để lộ ra đối với kẻ địch khinh bị cùng xem thường. Không sai, tiểu quỷ này quả thực quá kiêu ngạo, thật sự coi chính mình rất ghê gớm đây. Ngày hôm nay lão tử nhất định phải thế hắn lao tử cố gắng giáo huấn một hồi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Một người khác hải tặc cũng theo kêu la lên, trong giọng nói của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng khiêu khích. Trong lúc nhất thời, các loại âm thanh liên tiếp, có hải tặc thậm chí bắt đầu xoa tay, nóng lòng muốn thử. Những thanh âm này đan xen vào nhau, hình thành một cỗ khí thế mạnh mẽ, làm cho cả đại điện đều vì thế mà chấn động. Thật ha 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 ha, tốt, nói thật hay. Dâu đen cười to đánh gãy mọi người ồn ào, hắn giơ lên trong tay ly rượu, đối với mọi người hô, đến, nhường chúng ta cạn ly rượu này, sau đó đi cho cái kia tên tiểu quỷ một điểm màu sắc nhìn. Lời còn chưa dứt, dâu đen liền đem ly bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch, cái khác hải tặc thấy thế, cũng dồn dập giơ ly rượu lên, phóng khoáng uống một hơi cạn sạch. Rượu theo cổ họng của bọn họ lướt xuống, mang đến một trận rát cảm giác, nhưng này không có ảnh hưởng chút nào sự hăng hái của bọn họ, trái lại nhường bọn họ càng thêm trở nên hưng phấn. Chỉ nghe ở một tiếng, dâu đen mánh đem chén rượu trong tay mạnh mẽ đập về phía mặt đất, ly rượu trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, điệp phai đồ, mảnh vỡ tung tóe. Đi, cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ lại dám tới khiêu chiến lão tử cũng sẽ không giống cái kẻ nhu nhược như thế trốn đi. Dâu đen nổi giận đùng đùng, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, tiếng nói của hắn dường như sấm sét ở đại điện bên trong vang vọng. Tiếp theo, dâu đen vung tay lên, dường như một đầu hung mãnh cự thú, khí thế hùng hổ hướng về vương tọa phía dưới đi đến. Bước tiến của hắn kiên định mà mạnh mẽ, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở mọi người đầu quả tim lên. Băng hải tặc dâu đen các thành viên thấy thế, cũng dồn dập đứng dậy, đi sát đằng sau lưng dâu đen, trên mặt của bọn họ đều tràn trề hung ác cùng quyết tuyệt, phảng phất một đám gà dịu đang chuẩn bị đi xé nát chính mình con mồi. Làm băng hải tặc dâu đen bước ra đại điện một khắc đó, từ lâu chờ đợi ở vương cung ở ngoài các phóng viên lập tức rối loạn lên. Bọn họ xa xa mà liền nhìn thấy băng hải tặc dâu đen kết bè kết lũ, đang đằng sát khí đi ra. Cái kia tình cảnh quả thực làm cho người ta không rét mà run. Các phóng viên con mắt trong nháy mắt sáng lên, bọn họ ý thức được đây tuyệt đối là một cái tin tức lớn. Băng hải tặc dâu đen như vậy gióng trống khua chiêng đi ra, hiển nhiên là muốn đi nên chiến hùng sư băng hải tặc khiêu chiến, này không thể nghi ngờ là một hồi kinh tâm động phách sinh tử tranh tài. Trong phút chốc, đèn flash như nhanh như tia chớp liên tiếp sáng lên, đem băng hải tặc dâu đen chiếu lên giống như ban ngày. Các phóng viên tiếng kêu gào, vấn đề âm thanh liên tiếp đan xen vào nhau, hình thành một mảnh ầm ĩ sóng. Hùng sư băng hải tặc tuyên chiến, không biết dâu đen thuyền trưởng ngài tính ứng đối ra sao đây? Băng hải tặc dâu đen sẽ không lựa chọn lùi bước đây. Đối mặt như vậy cường địch, băng hải tặc dâu đen đến tột cùng sẽ làm ra thế nào lựa chọn đây? Các phóng viên vấn đề cái này tiếp theo cái kia, dường như liên châu pháo như thế, nhường người đáp ứng không xuể. Dâu đen nghe được những phóng viên này rõ ràng không coi trọng lời nói, hắn tấm kia nguyên bản liền ngăm đen khuôn mặt, trong nháy mắt trở nên âm u đến cực điểm, phảng phất bị một tầng mây đen bao phủ. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân tiến tới, xoay người lại, trực diện những này hùng hổ dọa người các phóng viên. Dâu đen chậm rãi mở hai tay ra, một cỗ nồng nặc khí tức hắc ám giống như là mực nước từ hai cánh tay của hắn bên trong dâng trào ra, cấp tốc tràn ngập ra. Này hắc ám như một cái không đáy hố đen, thôn vệ tất cả xung quanh tia sáng, nhường người cảm thấy một loại không cách nào chống cự kiềm chế cùng hoảng sợ. Nhìn thấy tình cảnh này, những kia nguyên bản còn khí thế hùng hổ các phóng viên, đột nhiên như là bị một nguồn sức mạnh vô hình đánh trúng, dồn dập theo bản năng mà lùi về phía sau mấy bước. Trên mặt của bọn họ lộ ra thần sắc kinh khủng, hiển nhiên bị dâu đen thể hiện ra khí thế mạnh mẽ kinh sợ. Thật ha 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 ha. Dâu đen phát sinh một trận ngông cuồng cười to, tiếng cười ở trong không khí vang vọng, chấn động đến mức người màng thai đau đớn. Chỉ là một tên tiểu quỷ, dĩ nhiên cũng dám đến khiêu khích chúng ta băng hải tặc dâu đen. Còn vọng tưởng nhường chúng ta băng hải tặc dâu đen nhượng bộ lui mình. Hắn thật đúng là không biết tự lượng sức mình a. Dâu đen trong tiếng cười tràn ngập đối với cái kia tên tiểu quỷ miệt thị cùng xem thường. Hắn tàn bạo mà nhìn chằm chằm đông đảo phóng viên, tiếp tục nói, đi nói cho tiểu quỷ kia, hắn tuyên chiến ta sau đó. Có điều, ta hy vọng hắn có thể đừng như 4 năm trước như vậy, đánh thua liền ảo nào về nhà tìm ba khóc nhẹ. Thật ha 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 ha. Dâu đen lời nói này, hiển nhiên là ở ám chỉ 4 năm trước phát sinh một chuyện. Lúc đó, Napoleon hướng về cả tạ cụ gì khởi xướng khiêu chiến, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng, vẫn là dựa vào kệ xạ ra tay, mới đưa Napoleon từ băng hải tặc bị ở mồm trong tay giải cứu ra. Chuyện này đối với ở Napoleon tới nói, không thể nghi ngờ là cuộc đời hắn bên trong một sỉ nhục lớn. Cứ việc hắn sau đó thành công đánh bại cả tạ cụ gì, rửa sạch nhục nhã, nhưng lần đó thất bại trải qua trước sau là hắn trong lòng một cây gai. Mà dâu đen lúc này chuyện xưa nhắc lại, không thể nghi ngờ là ở Napoleon trên vết thương sắt muối, nhường hắn lúng túng đến cực điểm. Nghe được dâu đen lời nói này sau, xung quanh các phóng viên nhất thời sôi sùng sục, huyên náo âm thanh liên tiếp, phản phất toàn bộ thế giới đều bị bọn họ âm thanh lấp kín. Chương 1676, Napoleon VS dâu đen, 9, chương 1676, Napoleon VS dâu đen, 9, nhanh, nhanh, nhanh. Đem tin tức này lập tức truyền về tòa soạn báo. Băng hải tặc dâu đen muốn tiếp chiến. Một tên phóng viên lòng như lửa đốt hô, tiếng nói của hắn ở trong đám người có vẻ đặc biệt đột xuất. Cái khác các phóng viên cũng dồn dập phụ họa, trên mặt của bọn họ đều tràn trề khó có thể ức chế hưng phấn cùng kích động. Có phóng viên đã không thể chờ đợi được nữa bắt đầu gọi điện thoại, có thì lại đang nhanh chóng ghi chép dâu đen mỗi một câu nói, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào trọng yếu chi tiết nhỏ. Dâu đen nhìn những này kích động các phóng viên, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. Hắn hiển nhiên đối với những phóng viên này phản ứng cũng không để ý, thậm chí có chút xem thường. Sau đó, dâu đen không tiếp tục để ý những phóng viên này, hắn xoay người dẫn dắt đông đảo thủ hạ trực tiếp hướng về cảng đi đến. Bước tiến của hắn vững vàng mà mạnh mẽ, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở những phóng viên này trong lòng, nhường bọn họ càng thêm điên cuồng muốn thu được càng nhiều tin tức. Làm dâu đen leo lên xe bẹt chi dấu thập thời điểm, hắn đứng ở đầu thuyền, uy phong lẫm liệt vung vẩy cánh tay, cao giọng hô: "Lên đường đi, chúng tiểu nhân." Tiếng nói của hắn dường như chuông lớn như thế, ở trên mặt biển vang vọng, khích lệ thủy thủ đoàn của hắn. Xuất phát. Băng hải tặc dâu đen bọn lâu la cùng kêu lên hô to, bọn họ âm thanh đinh tai nhức óc, tràn ngập đấu trí cùng quyết tâm. Ba chiếc ngừng ở cảng thuyền hải tặc chậm rãi chạy rời mới đảo tổ ong, chúng nó cánh buồm ở trong gió biển bay phần phật, phản phất là ở hướng về thế nhân tuyên cáo băng hải tặc dâu đen đến. Theo thuyền đi, càng ngày càng nhiều băng hải tặc dâu đen phụ thuộc thuyền gia nhập đội ngũ của bọn họ. Những thuyền này chỉ từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, hình thành một nhánh hạm đội khổng lồ. Ra biển không tới 3 ngày thời gian, băng hải tặc dâu đen quy mô đã khiến người trố mắt ngoác mồm. Bọn họ tụ tập hơn 30 chiếc thuyền hải tặc, trên thuyền chở đầy hơn 1 vạn hào hải tặc, bên mông quần quận giết hướng về phía hùng sư băng hải tặc phương hướng. Mà ở nào đó hòn đảo lên, ánh lửa ngút trời, toàn bộ cảng đều bị lửa nóng hừng hực thôn vệ. Nạ bố lệ ông dường như mang theo một con không có năng lực phản kháng chút nào như chó chết, chăm chú ngắt lấy hải tặc cái cổ, bước nhanh hướng về bên bờ đi đến. Bước tiến của hắn kiên định mà mạnh mẽ, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở băng hải tặc dâu đen trong lòng, nhường người không rét mà run. Làm nạ bố lệ ông bước lên hòn đảo trong nháy mắt, cái kia diện tượng trưng băng hải tặc dâu đen cờ xí, dường như một mặt bị rút đi linh hồn vải rách, chậm rãi lung lay rơi xuống. Tình cảnh này, phảng phất là băng hải tặc dâu đen tận thế giáng lâm. Nạ bố lệ ông tay hơi dùng lực một chút, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia hải tặc cái cổ lại như yếu đuối đồ sứ như thế, trong nháy mắt bị bóp nát. Máu tươi tung tóe rơi trên mặt đất, hình thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Lại đặt xuống một hòn đảo. Nạ bố lệ ông âm thanh ở trong không khí vang vọng, mang theo một loại không cách nào ức chế hưng phấn cùng thỏa mãn. Tính đến hiện nay, chúng ta đã thành công bắt 7 hòn đảo, băng hải tặc dâu đen cũng nên có phản ứng đi. Ánh mắt của hắn rơi ở tòa thành thị này kích thước không lớn trên hòn đảo, trong mắt lóe ra một tia xem thường. Hòn đảo này ở trong mắt hắn, có điều là băng hải tặc dâu đen một cái nho nhỏ cứ điểm thôi. Nạ bố lệ ổng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ dường như một cô vô hình dòng lũ, trong nháy mắt bao phủ lại cả hòn đảo nhỏ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trên đảo các cư dân hoảng sợ cùng sợ sệt, những kia tâm tình giống như là thủy triều hướng về hắn bắt tới. Nhưng mà, nạ bố lệ ổng đối với những này ẩn trốn đi cư dân không hề hứng thú. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, băng hải tặc dâu đen. Đang lúc này, nạ dạ như một cơn gió như thế chạy tới, trong tay vung vẩy một phần báo chí, hương phấn hô: "Thuyền trưởng, ngươi xem ta phát hiện cái gì?" Nạ bố lệ ổng ánh mắt bị nạ dạ tờ báo trong tay hấp dẫn, hắn bước nhanh về phía trước, tiếp nhận báo chí, nhìn một chút ngày, phát hiện đây là bản mới nhất báo chí. Báo chí trang đầu đề, dùng bắt mắt kiểu chữ viết, băng hải tặc dâu đen toàn thể điều động tin tức. Ha ha, cuối cùng cũng coi như là có phản ứng, ta còn tưởng rằng băng hải tặc dâu đen người đều chết đây. Nạ bố lệ ổng khoe miệng nổi lên một vẻ khinh bỉ nụ cười, phản phất đối với băng hải tặc dâu đen tràn ngập xem thường. Hắn tùy ý liếc nhìn một chút tòa này bị bọn họ công chiếm hạ xuống hòn đảo, trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng. Đi, nơi này đã đặt xuống, nên đi đối mặt băng hải tặc dâu đen. Nạ bố lệ ổng vung tay lên, hướng về đông đảo thủ hạ hô. Tiếng nói của hắn ở trong gió biển vang vọng, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Là đông đảo ngư nhân cùng kêu lên đáp, bọn họ cấp tốc hành động lên, đem thu được vật tư toàn bộ chuyển lên thuyền. Những này ngư nhân động tác cấp tốc mà có thứ tự, hiển nhiên là đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện. Sau một tiếng, ngừng ở bên bờ thuyền chậm rãi chạy rời cảng, đầu thuyền phá tan sóng biển, hướng về băng hải tặc dâu đen phương hướng đi tới. Nạ bố lệ ông đứng ở đầu thuyền, đón gió biển, bóng người của hắn dưới ánh mặt trời có vẻ cao lớn lạ thường. Mà nạ bố lệ ông hành động cũng không có một chút nào che giấu, hắn tựa hồ căn bản không để ý bị người phát hiện. Trên thực tế, rất nhiều phóng viên cùng các thế lực lớn thám tử đã sớm thăm dò rõ ràng hắn quỹ tích hành động. Làm bọn họ nhìn thấy nạ bộ lệ ổng chính không chút nào sợ hai hướng về băng hải tặc dâu đen trước mặt mà đi thời điểm, hết thảy mọi người bị hắn dũng khí chấn động. Những phóng viên này cùng thám tử nhóm dồn dập xa xa mà đi theo sau nạ bộ lệ ổng, bọn họ không dám áp sát quá gần, chỉ lo gây nên hùng sư băng hải tặc chú ý, nhưng bọn họ lại không muốn bỏ qua trận này có thể sẽ gợi ra sóng lớn mênh mông quyết đấu, liền chỉ có thể xa xa mà quan sát, thời khắc quan tâm hùng sư băng hải tặc cùng băng hải tặc dâu đen nhất cử nhất động. Sau 3 ngày, bầu trời sáng sủa không mây, ánh mặt trời tung ở trên mặt biển, sóng nước lấp loáng. Nước biển hiện ra một loại mê người màu xanh lam, gió nhẹ nhẹ phẩy, sóng biển nhẹ nhàng đánh mép thuyền. Nhưng mà, ở này nhìn như dưới mặt biển phẳng lặng, nhưng ẩn giấu đi một cỗ không khí sốt sắng, phản phất một cơn bão táp to lớn sắp xảy ra. Ở nơi xa xôi, có một mảnh bao la hải vực, nơi này tụ tập mười mấy chiếc phóng viên thuyền cùng một ít đến từ các thế lực lớn thuyền. Những thuyền này chỉ rất sớm liền chờ đợi ở vùng biển này xung quanh, phản phất đang đợi chuyện quan trọng gì phát sinh. Một tên cầm trong tay kính viễn vọng phóng viên, một cách hết sức chăm chú mà thông qua kính viễn vọng quan sát hai cái phương hướng động tĩnh, trong miệng còn không ngừng mà nhắc tới, dựa theo tốc độ, bọn họ nên ở này gặp gỡ. Bên cạnh hắn, cái khác phóng viên cũng đều sốt sắng mà nhìn kỹ mặt biển, chờ mong thời khắc kia đến. Nhanh, nhanh, nên muốn tới. Bên cạnh phóng viên đột nhiên nói, âm thanh bên trong để lộ ra một tia hưng phấn. Đang lúc này, hô to một tiếng đột nhiên truyền đến, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Mau nhìn phương đông. Tên kia giơ kính viễn vọng phóng viên tay chỉ vào phương đông, kích động hô lớn. Nghe được hắn la lên, hết thảy phóng viên cùng thế lực đại biểu đều đội vàng giơ lên kính viễn vọng, hướng về phương đông nhìn tới. Chương 1677, nạ bố lệ ổng VSC dâu đen, 10, chương 1677, nạ bố lệ ổng VSC dâu đen, 10, ở phương đông trên đường ven biển, một chiếc lẻ loi thuyền lớn chính chậm rãi hướng về phương tây lái tới. Chiếc thuyền này dị thường to lớn, giống như một tòa di động tháo đài, nhiều người không khỏi vì đó thán phục. là hùng sư băng hải tặc, là hải thần Napoleon. Có người cả kinh kêu lên. Danh tự này hiển nhiên gây nên người chung quanh rối loạn tương mừng, mọi người dồn dập châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Hải thần ta yêu ngươi, lại như chuột yêu gạo. Một đám mỹ nữ đang nhìn đến Napoleon đến sau, lập tức hưng phấn tổ chức ra, dường như đội cổ động viên như thế, vung vẩy trong tay cờ màu, cao giọng la lên khẩu hiệu. Tình cảnh này, nhường không ít người đều cảm thấy có chút lúng túng, chán không khỏi bốc lên dây đen. Hùng sư băng hải tặc đã đến, cái kia băng hải tặc dâu đen đến cùng ở nơi nào đây? Có người thấp giọng tự lẩm bẩm, đồng thời ánh mắt không tự chủ được nhìn phía phương tây. Trong tay hắn nắm thật chặt kính viễn vọng, phản phất đó là hắn cũng không biết thế giới liên tiếp lối đi duy nhất. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, hắn quan sát kỹ phương tây đường ven biển, không buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người ở đây chờ mong đạt đến đỉnh điểm thời điểm. Đột nhiên, ở xa xôi phương tây trên mặt biển xuất hiện một cái tinh tế dây đen. Này điều dây đen khởi đầu còn rất mơ hồ, nhưng theo nó từ từ tới gần, đường biển cũng càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, mọi người thấy rõ, cái kia dĩ nhiên là một nhánh hạm đội khổng lồ, chính khí thế hùng hổ hướng về phương đông lái tới. Thông qua kính viễn vọng, mọi người thậm chí có thể nhìn thấy hạm đội lên lay động cờ hải tặc, cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng băng hải tặc dâu đen đồ án, làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt ý thức được, băng hải tặc dâu đen đến. Là băng hải tặc dâu đen. Thật nhiều thuyền hải tặc a. Một tên phóng viên kinh ngạc kêu lên. Này băng hải tặc dâu đen e sợ đến hơn vạn người đi. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập khó có thể tin. Mọi người dồn dập đưa mắt tìm đến phía chi hạm đội khổng lồ này, nhìn cái kia từng chiếc uy phong lẫm liệt thuyền hải tặc, trong lòng không khỏi dâng lên một cố kính nể tình. So sánh với đó, lẻ loi hùng sư băng hải tặc có vẻ như vậy nhỏ bé cùng yếu đuối. Một ít kinh nghiệm phong phú lao phóng viên nhìn trước mắt tình cảnh này, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác đã từng quen biết. Bọn họ phảng phất nhớ tới, ngay ở nửa năm trước, đồng dạng là ở vùng biển này, không đồng thời, băng hải tặc kịch cùng băng hải tặc dâu đen cũng từng ở đây triển khai qua một hồi kinh tâm động phách quyết đấu. Lúc đó băng hải tặc dâu đen ở trên biển rộng có vẻ đặc biệt cô đơn, cũng chỉ có một chiếc lẻ loi thuyền. Nhưng mà, chính là như vậy một nhánh nhìn như không đáng chú ý băng hải tặc, nhưng ngoài dự đoán mọi người một lần đánh tan mạnh mẽ kịch hải tặc hạm đội. Bây giờ, đồng dạng khiến người trố mắt ngoác mồm một màn lại lần nữa trình diễn, điều này không khỏi làm người trong lòng dâng lên một cô hoang đường ý nghĩ. Không đúng không đúng, băng hải tặc dâu đen nhưng là bị mơ hồ ca tụng lá trên biển thứ 4 hoàng a, thực lực của bọn họ tuyệt đối không phải băng hải tặc kịch hàng ngũ có thể đánh đồng với nhau. Vị kia kinh nghiệm phong phú lao phóng viên dùng sức mà lắc lắc đầu, dường như muốn đem trong đầu cái kia hoang đường ý nghĩ triệt để bỏ rơi. Hắn hiển nhiên đối với băng hải tặc dâu đen thực lực tràn ngập tự tin, căn bản là không có cách tưởng tượng bọn họ sẽ giống như băng hải tặc kịch không đỡ nổi một đòn. Nhưng mà, vị này lao phóng viên nhưng hoàn toàn không có ý thức đến, ngay ở nửa năm trước, làm hắn đối mặt đồng dạng mạnh mẽ băng hải tặc kịch thời điểm, cũng từng nói từng ra lời tương tự. Lúc này, ở hùng sư hào to lớn đầu sư từ trước, nạ vỗ lệ ổng vững vàng mà đứng ở đầu thuyền, hai tay hắn vây quanh ở trước ngực, mắt sáng như đuốc, mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế, ngóng nhìn xa xa từ từ lái tới băng hải tặc dâu đen hạm đội. Ở sau người hắn, mụ dạng, đạ vụt cùng nạ dạ ba người như trung thành vệ sĩ như thế, đứng bình tĩnh đứng thẳng. Này e sợ đến có hơn vạn người đi, thật là lớn tác phẩm a. Mụ dạng nhìn chăm chú băng hải tặc dâu đen cái kia hạm đội khổng lồ, cùng với những kia ở hạm đội lên tùy ý hô quát các hải tặc, không khỏi thở dài nói. Ừ, có điều là một đám người ô hợp thôi. Nạ vỗ lệ ổng khoe miệng nổi lên một tia nụ cười khinh thường, hắn đối với những kia các hải tặc thực lực xỉ mũi coi thường. Dựa vào đi. Nạ vỗ lệ ổng quả đoán ra lệnh, âm thanh bên trong để lộ ra một loại không chút nào sợ hãi quyết tâm. Là. Ngư nhân nghe được mệnh lệnh sau, không chút do dự mà cấp tốc thao tác thuyền, đầu thuyền trực tiếp chỉ về băng hải tặc dâu đen, cánh buồm bị gió biển chống đẩy, thân thuyền như mũi tên rời cung như thế, hướng về băng hải tặc dâu đen đi vội vã. Cùng lúc đó, băng hải tặc dâu đen cũng nhận ra được hùng sư băng hải tặc hướng đi, bọn họ đồng dạng không chút nào yếu thế, cấp tốc điều chỉnh đầu thuyền phương hướng, trực tiếp hướng về hùng sư băng hải tặc lái tới. Ngăn ngắn mấy phút, song phương thuyền liền như hai viên đối mặt mà đi lưu tinh như thế, ở trên mặt biển cấp tốc tới gần. Trong chớp mắt, song phương thuyền liền trước mặt gặp gỡ. Băng hải tặc dâu đen ỉ vào thuyền đông đảo ưu thế, tả hữu hai cánh thuyền như hổ đói bổ mồi giống như cấp tốc bọc đánh lại đây, trong nháy mắt đem hùng sư băng hải tặc chăm chú vây quanh. Hơn 30 chiếc thuyền hải tặc, như giống như tường đồng vách sắt, đem hùng sư băng hải tặc nhốt ở bên trong. Mà hùng sư băng hải tặc đối diện chính là dâu đen tỏa giá, xệ bẹp chi dấu thập. Chiếc thuyền này ở đông đảo thuyền hải tặc bên trong có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý, nó đầu thuyền điêu khắc một con hung mãnh xệ bẹp chi kiếm, phản phất ở hướng về thế nhân tuyên cáo dâu đen mạnh mẽ cùng uy nghiêm. Đang lúc này, một trận lênh lảnh tiếng bước chân vang lên. Này cũng không phải một người tiếng bước chân, mà là một đám người tiếng bước chân, chỉnh tề mà mạnh mẽ, phản phất là một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội chính đang tiến lên. Nạ vỗ lệ ông đứng ở hùng sư hào đầu thuyền, hắn cái kia cao đến 10 mét thân thể giống như một tòa không thể lay động núi cao. Cùng sẽ bẹp chi dấu thập so với, hùng sư hào rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều, lại thêm vào nạ vỗ lệ ông cái kia kinh người thân cao, cảnh này khiến hắn có thể dễ như ăn cháo nhìn xuống phía dưới dâu đen thuyền hải tặc, đem băng hải tặc dâu đen trên bong thuyền phát sinh tất cả thu hết mấy mắt. Dâu đen dẫn dắt một đám thuyền trưởng cùng cán bộ, chậm rãi hướng đi đầu thuyền. Bước tiến của bọn họ vững vàng mà ung dung, để lộ ra một loại sự tự tin mạnh mẽ. Đi tới đầu thuyền sau, dâu đen dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn chăm chú phía trên nạ vỗ lệ ổng, cái kia thân ảnh cao lớn ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới có vẻ càng ngày càng uy mãnh. Vào giờ phút này, nạ vỗ lệ ổng ở trần, đem thân thể bao phủ ở rộng lớn tay áo bào ở trong, khiến lòng người sinh kính sợ. Hắn phải tay nắm chặt cái kia tượng trưng hải dương bá quyền hải thần tam xoa kích, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, phảng phất có thể xé rách hư không. Ánh mắt của hắn như chim ưng giống như sắc bén, vẻ nghệ trước mắt dâu đen, để lộ ra một loại ngông cuồng tự đại uy nghiêm. Dâu đen cùng Nạ Bộ Lệ ổng cách xa nhau 100 mét xa, đối mắt nhìn nhau. Làm hắn nhìn thấy Nạ Bộ Lệ ổng cái kia phó biểu hiện thời điểm, trong lòng không khỏi căng thẳng, con ngươi đột nhiên thu rụt lại. Chẳng biết vì sao, trong nháy mắt này, dâu đen dĩ nhiên tại trên người Nạ Bộ Lệ ổng nhìn thấy hắn cái kia chết đi từ lâu lao cha, dâu trắng ẻ đùa nịu gạt bóng dáng. Chương 1678, Nạ Bộ Lệ ổng VS dâu đen, 11, chương 1678, Nạ Bộ Lệ ổng VS dâu đen, 11, thời gian phảng phất vào đúng lúc này đông lại, song phương đều không có mở miệng trước đánh vỡ này khiến người nghẹt thở trở mặc. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, bầu không khí nhưng trở nên càng ngày càng nghiêm nghị, phảng phất toàn bộ không gian đều bị một cỗ áp lực vô hình bao phủ. Rốt cục, Nạ Bộ Lệ ổng khẽ mắt hơi ngưng lại, một cỗ lạnh lẽo sát khí như mãnh liệt sóng lớn giống như từ trên người hắn dâng trào ra. Nay cỗ sát khí dường như trời đông giá rét gió lạnh, nhường người không rét mà run. Mà dâu đen đồng dạng không chút nào yếu thế, hắn khẩn nhìn chằm chằm Nạ Bộ Lệ ổng, trong mắt lóe ra một tia kiên kỵ, nhưng càng nhiều vẫn là khiêu khích cùng xem thường. Thật ha 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 ha. Đột nhiên, dâu đen phát sinh một trận tùy tiện cười to, tiếng cười ở mảnh này yên tĩnh không gian bên trong vang vọng, có vẻ đặc biệt chói tai. Trước tiên đánh vỡ trầm mặc dâu đen, đón lấy hắn đột nhiên giơ lên tay phải, thẳng tắp chỉ về Nạ Bộ Lệ ổng, lớn tiếng chất vấn: "Nạ Bộ Lệ ổng, các ngươi dọc kỳ phéo lở vương quốc lẽ nào chiếm cứ tân thế giới còn chưa đủ sao? Bây giờ lại còn Newton chia sẻ khu vui chơi." Dâu đen này gầm lên một tiếng, dường như sấm sét ở trong đám người nổ vang. Xung quanh những kia nguyên bản bệnh thai lên người xem cuộc chiến nóng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Dâu đen đột nhiên làm khó dễ quả thật làm cho người cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận suy nghĩ hắn nói tới, nhưng có thể gợi ra mọi người cấp độ càng sâu suy nghĩ. Nạ Bộ Lệ ổng, làm dọc kỳ phéo lở gia tộc đệ tam trưởng tôn, dĩ nhiên tự mình tham dự đến khu vui chơi thi đấu bên trong, này không thể nghi ngờ cho toàn bộ thế cuộc mang đến càng nhiều biến số cùng sự không chắc chắn. Đối với dọc kỳ phéo lở vương quốc, mọi người ở đây đều không thể quen thuộc hơn được. Quốc gia này lấy thực lực mạnh mẽ cùng đặc biệt tác phong mà nổi danh trên đời. Mọi người đều biết rõ dọc kỳ phéo lở vương quốc giá tâm cùng quyết tâm, mà hiện tại Nạ Bộ Lệ ổng xuất hiện tựa hồ ám chỉ dọc kỳ phéo lở vương quốc đang chuẩn bị hướng về gờ răng lái nã nửa đoạn trước tiến quân. Khu vui chơi, cái này nhìn như rộng lớn vô ngần địa phương, trên thực tế lại có vẻ dị thường chen chúc. Nơi này hội tụ tam hoàng, siêu tân tinh, vương hạ thất vũ hải cùng với đông đảo trên biển bá chủ, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh dị thường kịch liệt. Ở vào tình thế như vậy, bất kỳ bên nào thế lực mới gia nhập cũng có thể gợi ra một hồi sóng lớn mênh mông. Huống chi, dọc kỳ phèo lở vương quốc thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như bọn họ thật quyết định giết vào khu vui chơi, như vậy khu vui chơi bên trong hiện hữu hết thảy thế lực e sợ đều khó mà chống lại. Lấy dọc kỳ phèo lở vương quốc nhất quán tác phong đến xem, bọn họ chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Khu vui chơi bên trong những thế lực khác e sợ đều đem đối mặt ngập đầu thái dương. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi bắt đầu lo lắng lên. Nguyên bản đã căng thẳng thế cuộc, bây giờ bởi vì dọc kỳ phèo lở vương quốc uy hiếp tiềm ẩn mà trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, khu vui chơi bên trong thế lực khắp nơi đến tuột cùng nên ứng đối ra sao đây? Này không thể nghi ngờ là một cái làm người đau đầu vấn đề. Nhưng mà, làm Nạ Bộ Lệ ổng nghe được dâu đen chất vấn thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm u đến cực điểm. Là một cái nắm giữ cường đại kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ người, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng xa xa những kia quan chiến thế lực xì xào bàn tán cùng tiếng chất vấn. Dâu đen một câu nói này, không thể nghi ngờ là đem hắn cùng hắn hùng sư băng hải tặc đẩy hướng về phía đối tượng đả kích vị trí, chuyện này thực sự là bụng dạ khó lường. Dâu đen chú ý tới Nạ Bộ Lệ ổng sắc mặt đột nhiên trở nên như vậy khó coi, khóe miệng không khỏi hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ phát hiện nụ cười. Tên tiểu quỷ này, hiển nhiên vẫn không có trải qua lòng người hiểm ác biển rộng a, trong lòng hắn âm thầm nghĩ. Bớt ở chỗ này phí lời. Nạ Bộ Lệ ổng vẫn nộ quát. Ta chỉ đại biểu hùng sư băng hải tặc, cùng dọc kỳ phèo lở vương quốc không hề quan hệ. Hắn quyết không thể nhường dâu đen vu cáo hãm hại thực hiện được, nhất định phải kiên quyết phủ nhận loại này liên quan. Nhưng mà, không như mong muốn, Nạ Bộ Lệ ổng càng là giải thích, người chung quanh liền càng phát tướng tin dâu đen nói tới. Dù sao, hắn nhưng là sĩ lọ tốt tử, làm sao có khả năng cùng dọc kỳ phèo lở vương quốc không hề có một chút quan hệ đây? Không có quan hệ. Ai sẽ tin tưởng đây? Dâu đen không thối lui chút nào, tiếp tục từng bước ép sát. Ta xem ngươi chính là dọc kỳ phèo lở vương quốc phái ra xâm lấn gờ răng lái nạ nửa đoạn trước tiên phong, mục đích chính là muốn đánh xuống một mảnh đất đĩa, làm vì các ngươi điểm dừng chân. Lời nói của hắn dường như một cái lợi kiếm, đâm thẳng Nạ Bộ Lệ ổng chỗ yếu. Thiếu xính miệng lưỡi lực lượng, đến chiến. Nạ Bộ Lệ ổng nộ quát một tiếng, dường như sấm sét như thế vang vọng toàn bộ mặt biển. Hắn đột nhiên giơ lên trong tay hải thần tam xoa kích, mũi kích nhắm thẳng vào dâu đen, dường như muốn đem hắn đâm thủng như thế. Ngay trong nháy mắt này, một cỗ không gì sánh kịp khí thế mạnh mẽ từ trên thân Nạ Bộ Lệ ổng dâng trào ra. Cỗ khí thế này giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt bao phủ nửa mảnh bầu trời, đem nhuộm thành chói mắt màu vàng. Này chính là trong truyền thuyết hạ sổ cụ hạ kỳ, một loại chỉ có số rất ít cường giả mới có thể nắm giữ sức mạnh kinh khủng. Hạ sổ cụ hạ kỳ uy thế dường như báo táp như thế cấp tốc quyết tán ra đến, trong chớp mắt liền bao phủ xung quanh toàn trường. Băng hải tặc dâu đen hết thảy mọi người cảm nhận được này cô áp lực mạnh mẽ, thân thể của bọn họ không tự chủ được run rẩy lên, một ít người thực lực hơi yếu thậm chí hai mắt đảo một cái, thẳng tắp ngã vào bong tàu bên trên, bất tỉnh nhân sự. Mà làm Nạ Bộ Lệ ổng trọng điểm chăm sóc đối tượng, sẽ bẹp chi dấu thập lên mọi người càng là chịu đựng hắn phần lớn hạ sổ cụ hạ kỳ. Dâu đen sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, vầng trán của hắn toát ra trước nay chưa từng có vẻ nghiêm túc. Sau lưng hắn, băng hải tặc dâu đen một đám các cường giả cũng đều trong lòng cảm giác nặng nề, bọn họ ý thức được, trước mắt cái này kẻ địch xa so với bọn họ tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều. Không hổ là dọc kỳ phèo lờ ra tộc người. Silie nhìn chằm chằm Napoleon, đầy mặt ngưng trọng nói. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Napoleon tản mát ra uy thế khủng bố cỡ nào, đây là một loại đủ khiến người nghẹt thở cảm giác ngột ngạt. Nhưng mà, đối mặt Napoleon hạ sổ cụ hạ kỳ mạnh mẽ như vậy xung kích, tại chỗ băng hải tặc dâu đen dĩ nhiên không có một người có thể chống lại. Có thể chống lại, chỉ có đồng dạng nắm giữ hạ sổ cụ hạ kỳ cường giả. Loại này bị đè lên đánh cảm giác, lại như một tòa nặng chỉnh trịch núi lớn đặt ở băng hải tặc dâu đen mỗi người trên người, nhường bọn họ hầu như không thở nổi. Dâu đen làm thuyền trưởng, trong lòng ngất ức càng là khó có thể nói nên lời, sắc mặt hắn bởi vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn và mèo. Ở hiện nay trên biển rộng, muốn nghĩ thành là chúa tể một phương, hạ sổ cụ hạ kỳ hầu như là chuẩn bị điều kiện một trong. Nhưng mà, dâu đen nhưng một mực thiếu hụt cửa ải này phím năng lực. Cứ việc hắn thực lực ở đông đảo hải tặc bên trong cũng coi như là tài năng xuất chúng, nhưng cùng những kia nắm giữ hạ sổ cụ hạ kỳ cường giả so với, hắn luôn cảm giác mình người lùn một đoạn. Ở thế lực khắp nơi kịch liệt giao chiến bên trong, hạ sổ cụ hạ kỳ cường giả như sau mưa xuân mang giống như hiện lên. Những người này dựa vào mạnh mẽ hạ kỳ, thường thường có thể ở trong chiến đấu chiếm thượng phong, nhường đối thủ nhìn mà phát khiếp. Chương 1679, Napoleon VS Dâu Đen, 12, chương 1679, Napoleon VS Dâu Đen, 12, Dâu Đen đang cùng những cường giả này đối kháng bên trong, sâu sắc cảm nhận được chính mình thế yếu. Liên nắm nửa năm trước cùng kịch cái kia trận chiến đấu tới nói, kịch thực lực kỳ thực tương đương có hạn, Dâu Đen muốn cho là có thể ung dung thủ thắng. Nhưng mà, làm kịch thả ra hạ sổ cụ hạ kỳ một khắc đó, liền đánh băng hải tặc Dâu Đen một trở tay không kịp. Cứ việc cuối cùng Dâu Đen vẫn là dựa vào những phương diện khác ưu thế khó khăn chiến thắng kịp, nhưng cũng làm cho kịch chết bên trong cầu sống, chạy ra điều thứ nhất đường biển. Bây giờ, nhìn thấy Napoleon lớn lối như thế phóng thích hạ sổ cụ hạ kỳ, mà bên mình nhưng không còn chút nào sức đánh trả, Dâu Đen trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Thuyền trưởng, không thể lại nhường tên tiểu quỷ này tùy ý làm vậy. Lafitte một mặt ngưng trọng nhìn Napoleon, đối với Dâu Đen la lớn. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra vẻ lo lắng cùng lo lắng. Dâu Đen sắc mặt cũng biến thành âm u lên, hắn nhìn chằm chằm Napoleon, trong mắt sát cơ không hề che giấu chút nào. Tên tiểu quỷ này dĩ nhiên lớn lối như thế, hoàn toàn không đem bọn họ để ở trong mắt, thật là khiến người ta không thể nhịn được nữa. Đang lúc này, đứng tại sau lưng Dâu Đen Silie đột nhiên chuyển động. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị, trường đao trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mang theo một trận tiếng gió bén nhọn. Bá một tiếng, ánh đao như nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, đến thẳng ngoài mấy trăm mét Napoleon. Này một đao khí thế bằng bạc, đao khí tung hành, dường như một đạo màu bạc Inazuma, chớp giật, ngang qua mấy trăm mét xa, trong nháy mắt liền bọn tới Napoleon trước mặt. Cái kia ác liệt đao thế, phản phất có thể chặt đứt thế gian tất cả sự vật, tỏa ra làm người ta sợ hãi mùi máu tanh, phản phất ở đao này dưới đã chết hơn vạn ngàn vong hồn. Nhưng mà, đối mặt này khủng bố một đòn, Napoleon nhưng chỉ là khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. Đối với hắn như vậy gặp vô số đại kiếm hào công kích người đến nói, trình độ như thế này chạm kích quả thực chính là trò trẻ con. Napoleon không chút hoang mang mà đưa tay bên trong tam xoa kích giơ lên, ngang chặn ở trước mặt, hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Trong phút chốc, đao khí cùng tam xoa kích mãnh liệt đụng vào nhau, phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm. Khiến người kinh ngạc là, này đạo mạnh mẽ đao khí dĩ nhiên ở tam xoa kích trên người cọ sát ra hỏa tinh, nhưng rất nhanh, những này hỏa tinh liền bị Napoleon trong tay tam xoa kích dễ dàng đánh nát. Theo hỏa tinh tiêu tan, cái kia khủng bố đao khí cũng dường như bị đâm thủng bóng bay như thế, nhanh chóng tiêu tan ở trong không khí, phản phất nó xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Liên này, Napoleon đầy mặt khinh thường nhìn Dâu Đen phía sau đột nhiên ra tay Silie, khoe miệng nổi lên một vẻ khinh bị đủ cười. Hắn đối với người này có thể quá quen thuộc, nhớ lúc đầu ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, cái này không biết trời cao đất rộng giá hỏa dám ra tay với hắn, kết quả bị hắn mạnh mẽ bạo đánh cho một trận. Nhưng mà, khiến Napoleon không nghĩ tới là, bây giờ này Silie lại vẫn dám nữa lần động thủ với hắn. Đối mặt Napoleon chảo phúng, Silie cũng không có đáp lại, chỉ là hai mắt hơi nheo lại, trầm mặc không nói. Nhưng hắn cái kia nắm chặt vũ khí hai tay, nhưng tiết lộ nội tâm hắn căng thẳng cùng bất an. Dâu Đen thấy thế, vội vã một bước vượt đến Silie trước người, ngăn trở Napoleon tầm mắt, đồng thời một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Napoleon, trong lòng âm thầm chửi bới, đáng chết, người này tuyệt đối không đơn giản. Hắn biết rõ Napoleon thực lực, đơn đả độc đấu, bất kể là hắn vẫn là Silie, đều tuyệt không phần thắng. Liên thủ. Dâu Đen quyết định thật nhanh, đối với phía sau Silie hô. Silie nghe vậy, hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó không chút do dự mà gật đầu đáp, tốt. Trong lòng hắn rất rõ ràng, vào giờ phút này, tuyệt không phải tính toán cá nhân ân đoán thời điểm, chỉ có hai người liên thủ mới có thể cùng Napoleon đánh đua cao thấp. Chúng tiểu nhân, động thủ. Dâu Đen gầm lên một tiếng, dường như sấm sét ở trên mặt biển nổ vang. Theo hắn mệnh lệnh, xung quanh những kia còn có thể sống động băng hải tặc Dâu Đen các thành viên cũng cùng kêu lên hô to, kiệt 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 kiệt, lên à. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, súng pháo âm thanh đan xen vào nhau, đinh tai nhức óc. Trước tiên phát động công kích, là một môn lớn đại hỏa pháo. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đạn pháo như lưu tinh giống như chạy nhanh mà ra, mang theo khí thế ác liệt, trực tiếp hướng về hùng sư thuyền hải tặc quanh kích mà đi. Nhưng mà, đối mặt này thế tới hung hăng đạn pháo, Napoleon lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc nhích một hồi, chỉ là khoe miệng nụ cười càng ngày càng xem thường, phản phất này đạn pháo đối với hắn mà nói có điều là cái bé nhỏ không đáng kể đồ chơi nhỏ thôi. Mà sau lưng Napoleon, một đạo nhanh nhẹn bóng người như nhanh như tia chớp tránh ra. Định Thần nhìn lại, người này chính là Mù Giác. Chỉ thấy thân hình hắn mạnh mẽ, như phi yến giống như bay lên nhảy lên, trong miệng hét lớn một tiếng, ngư nhân cản. Này gầm lên giận dữ, phản phất tận chứa vô cùng sức mạnh, chấn động toàn bộ mặt biển. Mù Giác thân thể trên không trung xoay tròn cấp tốc, dường như con thoi, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền, mục tiêu chính là cái kia trước mặt chạy nhanh đến đạn tháo. Cú đấm này, không chỉ tốc độ nhanh như Inazuma, chớp giật, càng là bao trùm một tầng nồng nặc bật sổ sổ Kuhaki. Làm nắm đấm cùng đạn pháo va chạm trong nháy mắt, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Đạn pháo ở này mạnh mẽ lực xung kích dưới, trong nháy mắt bị đánh nát thành vô số mảnh vỡ, tứ tán tung tóe. Các huynh đệ, giết! Mù Giác tâm thanh dường như sấm sét như thế, ở trên mặt biển vang vọng. Phía sau hắn, hơn trăm tên ngư nhân cùng kêu lên hưởng ứng, phát sinh đinh tai nhức óc tiếng gào, giết! Theo tiếng giống giận này, song phương thuyền như hổ đói bổ mồi giống như cấp tốc tới gần, trong nháy mắt tiếp dây. To lớn thuyền lẫn nhau va chạm, phát sinh tiếng vang nặng nề. Mù Giác làm gương cho binh sĩ, dẫn dắt hơn trăm ngư nhân như mánh hổ xuống núi giống như dồn dập nhảy hướng về thuyền bè của đối phương. Bọn họ vũ khí trong tay lập lòe hàn quang, đối với xung quanh sông lên hải tặc chính là một trận mánh quét. Súng tự động nòng súng phun ra dày đặc viên đạn, dường như mưa xối xả như thế chút xuống. Cộc 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 tiếng súng không dứt bên hai, ở trong không khí đan dệt thành một khúc tử vong hòa âm. Những tia giơ đao kiếm các hải tặc hoàn toàn không ngờ rằng, hùng sư băng hải tặc dĩ nhiên như vậy không nói võ đức, dĩ nhiên sử dụng loại này hiện đại vũ khí. Bọn họ kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn, còn đến không kịp làm ra phản ứng, liền bị xông tới mặt viên đạn đánh ngã xuống đất. Trong nháy mắt, xông tới mặt các hải tặc như bị thu gặt lúa mạch như thế dồn dập ngã xuống, hình thành một mảnh máu tanh cảnh tượng. Mà những kia may mắn còn sống sót các hải tặc thấy thế, sợ hãi bàn phần, lập tức tìm kiếm khắp nơi công sự che chắn tránh né này chí mạng mưa đạn. Hỗn đàn, có bản lĩnh đao thật thương thật đánh một trận. Băng hải tặc dâu đen một ít cán bộ trốn ở công sự che chắn dưới, đối với những kia cầm trong tay súng ống ngư nhân hô lớn. Bọn họ âm thanh bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, phảng phất chịu đến rất lớn sỉ nhục. Nhưng mà, Nạ Dạ nhưng đối với những câu nói này không để ý chút nào. Hắn bước vàng mà giơ súng ngắm, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. Chương 1680, Nạ Bố Lệ ổng VS Dâu Đen, 13, chương 1680, Nạ Bố Lệ ổng VS Dâu Đen, 13, đều niên đại nào, còn ở dùng đao kiếm, hiện tại nhưng là súng ống thời đại. Hắn cười lạnh nói, âm thanh bên trong để lộ ra đối với băng hải tặc Dâu Đen kinh bỉ. Các huynh đệ, không cần lưu thủ, gặp người liền giết. Nạ Dạ hô to một tiếng, truyền đạt công kích mệnh lệnh. Các ngư nhân không chút do dự mà bưng lên trường thương đoàn pháo, dường như một đám gà dịu giống như hướng về xung quanh nối liền cùng nhau thuyền hải tặc mãnh bổ tới. Không nói võ đức, băng hải tặc Dâu Đen mọi người thấy thế, nhất thời sợ hãi và phần. Bọn họ một bên tứ tán chạy trốn, một bên chửi ầm lên, chỉ trích các ngư nhân hành vi vi phạm đạo nghĩa giang hồ. Võ đức, phi, ngươi mang theo hơn vạn người vây chặt chúng ta liền có võ đức, thật không biết xấu hổ. Phía sau điên cuồng đuổi theo ngư nhân nghe được băng hải tặc Dâu Đen tiếng mắng chửi, lập tức châm biếm lại. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai. Một hồi cai va kịch liệt ở máu tanh trên chiến trường triển khai. Cứ việc ngư nhân một phương ở mới bắt đầu thời điểm đánh băng hải tặc Dâu Đen hải tặc một trở tay không kịp, nhưng băng hải tặc Dâu Đen dù sao cũng là kinh nghiệm lâu năm xa trường tay già đời, bọn họ rất nhanh liền ổn định trận tuyến, cũng triển khai ngoan cường chống lại. Ngay ở băng hải tặc Dâu Đen ý thức được tình huống không ổn thời điểm, bọn họ cấp tốc làm ra phản ứng, dồn dập lấy ra súng ống, cùng hùng sư băng hải tặc ngư nhân đối lập ở trên bong thuyền, một hồi kịch liệt bắn nhau liền triển khai như vậy. Trong phút chốc, tiếng súng như lôi, mưa đạn như chú, tiếng la giết, tiếng gầm gừ đan xen vào nhau. Toàn bộ chiến trường nhất thời rơi vào hỗn loạn tương bừng cùng cảnh tượng thê thảm bên trong. Song phương thủ hạ ở liền thành một vùng thuyền lên triển khai quyết tử đấu tranh, tình hình trận chiến dị thường kịch liệt. Cứ việc băng hải tặc Dâu Đen nhân số đông đảo, nhưng ngư nhân nhưng dựa vào súng trong tay cùng với tự thân thực lực mạnh mẽ, lấy chỉ là 200-300 người binh lực, lại có thể áp chế lại xung quanh mấy ngàn tên băng hải tặc Dâu Đen hải tặc. Này nguyên nhân trong đó, một mặt là bởi vì băng hải tặc Dâu Đen hải tặc phần lớn là gần nhất nửa năm mới chiêu mộ mà đến, bọn họ thiếu đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu cùng hiểu ngầm, mặt khác, những này hải tặc bên trong thậm chí còn có một phần là lúc trước băng hải tặc kịp đầu hàng lại đây, tuy rằng bị Dâu Đen hợp nhất, nhưng bọn họ độ trung thành cùng sức chiến đấu đều tồn tại nhất định vấn đề. So sánh với đó, hùng sư băng hải tặc ngư nhân nhưng là nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp hiệu ngầm, bọn họ không chỉ am hiểu sử dụng súng ống, hơn nữa tố chất thân thể cũng so với nhân loại bình thường càng cường tráng hơn, bởi vậy ở trong chiến đấu chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Dâu Đen đứng ở đầu thuyền, nhìn xung quanh rằng có không song song vương, sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng âm u, trong lòng hắn thầm mắng đám này thủ hạ đều là một đám rất rưởi. Rõ ràng nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại bị chỉ là mấy trăm ngư nhân áp chế không còn chút nào sức đánh trả. Cứ theo đà này, muốn dựa vào những người này đánh bại hùng sư băng hải tặc quả thực chính là nói chuyện viển vông. Chúng ta cũng tới. Dâu Đen âm thanh ở mảnh này ầm ĩ trên chiến trường có vẻ đặc biệt vang dội, ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh cán bộ cùng các thuyền trưởng, trong mắt lóe ra một tia tức giận. Meo, Nạ Bộ Lệ ổng liền giao cho thuyền trưởng. Tí giờ Dô đột nhiên kêu một tiếng, sau đó không chậm trễ chút nào nhắm phía đang ở trong đám người đại sát tứ phương Mù Giác. Hắn tốc độ cực nhanh, phản phất một đạo màu đen Inazuma, chớp giật trong chớp mắt liền biến mất ở Dâu Đen trong tầm mắt. Dâu Đen nhìn Tỷ Dở Dỗ cũng không quay đầu lại hướng vào đoàn người, trong lòng thầm mắng một tiếng, một đám không đáng tin cậy đồ vật. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, những người này ở thời khắc mấu chốt đều là tụt dây xích, không chỉ là Tỷ Dở Dỗ, còn có sót cả Tạ Dị Nạ các loại ỉm kéo đao đoàn người, cũng không muốn đối mặt Nạ Bộ Lệ ổng, mà là đi tìm Nạ Bộ Lệ ổng những kia thủ hạ cán bộ đi. Ngư nhân, ta tới làm đối thủ của ngươi. Đi giờ rồ âm thanh ở mụ giật đỉnh đầu vang lên, hắn như là ma từ không trung nhảy xuống, hai chảo bao trùm một tầng đen kịt bật sổ sổ cụ hạ kỳ, mang theo khí thế ác liệt, như hổ đói bổ mồi giống như hướng về mụ giật phía sau lưng mạnh mẽ chụp tới. Nhưng mà, mụ giật lại há lại là như vậy dễ dàng bị đánh lén. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú cực kỳ, ở đi giờ rồ hạ xuống trong mấy mắt, hắn tựa như cùng sau lưng dài ra con mắt như thế, một cái nhanh nhẹn xoay người, trong tay đại đao thuận thế bổ về phía sau lưng đi giờ rồ. Chỉ nghe chen một tiếng vang thật lớn, bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ đại đao cùng tỷ giờ rồ nắm đấm mạnh mẽ va chạm vào nhau, bắn lên một mảnh hỏa tinh. Mạnh mẽ lực xung kích nhường song phương đều không tự chủ được lui về phía sau ba bước, mặt đất cũng bị sức mạnh của bọn họ chấn động đến mức hơi rung động. Tỷ giờ rồ cảm thụ trên nắm tay truyền đến to lớn lực đạo, sắc mặt ngưng lại. Sức lực thật lớn a. Tỷ giờ rồ đầy mặt kinh ngạc hô, hắn hiển nhiên đối với mụ giặt thể hiện ra cảm giác mạnh mẽ đến vô cùng khiếp sợ. Nghe được tỷ giờ rồ âm thanh thán phục, mụ giặt trong tay đại đao bỗng nhiên vung lên, thẳng tắp chỉ về tỷ giờ rồ. Một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn dâng trào ra. Ngư nhân sức mạnh nhưng là nhân loại gấp 10 lần đây. Mù giặt một mặt ngạo nghễ nói rằng, phản phất đây là một cái lại bình thường có điều sự tình. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với mình chủng tộc sức mạnh tự tin cùng kiêu ngạo. Tí giờ rồ khỏe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nghèo, có chút ý nghĩa đây, vậy hãy để cho ta đến nhìn người mạnh như thế nào đi. Hắn nhẹ giọng nói, lời còn chưa dứt, bóng người của hắn dường như chớp giật trong nháy mắt lóe lên, tốc độ nhanh chóng khiến người liễu lưới. Trong nháy mắt, Tí giờ rồ liền như là ma xuất hiện ở mù giặt trước người. Hắn tay dường như bước sắt như thế, bằng tốc độ kinh người hướng về mù giặt chụp tới. Nhưng mà, mù giặt cũng không có bị tỷ giờ rỗ đột nhiên tập kích dọa đến, hắn cấp tốc phản ứng lại, trong tay đại đao đột nhiên vung lên, ánh đao lấp lóe, dường như một đạo màu bạc Inazuma, chớp giật, vững vàng mà ngăn trở tỷ giờ rỗ công kích. Trong phút chốc, ánh đao cùng chảo ảnh đàn xen vào nhau, phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đánh đến khó hòa giải, lực lượng ngang nhau. Cùng lúc đó, Đa Vút cùng Sọt cũng ở cách đó không xa triển khai chiến đấu kịch liệt. Hai người đồng dạng thực lực tương đương, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra thắng bại. Mà ở một bên khác, Nạ Dạ cùng Cả Tạ Di Nạ đối lập mà đứng. Cả Tạ Di Nạ nắm giữ hệ ZOAN ở Viễn Thu chủ ý Nụ Ý Nụ No Mi kiểu vĩ hồ hình thái, loại trái cây này ở trên biển rộng cực kỳ hiếm thấy, là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Nhưng mà, khiến người tiếc hận là, này viên trái cây tựa hồ cũng không có ở Cả Tạ Di Nạ trong tay phát huy ra nó chân chính tiềm lực. Mặc dù như thế, Cả Tạ Di Nạ vẫn như cũ cùng Nạ Dạ đánh đến khó phân thắng thua. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn bài trừ Cả Tạ Di Nạ cố ý ẩn giấu thực lực độ khả thi. Dù sao, băng hải tặc dâu đen bên trong cũng không phải là đoàn kết nhất trí, mỗi người đều tâm mang ý xấu. Bây giờ, song phương cán bộ đã kịch liệt giao đánh nhau, thế cuộc vừa xem hiểu ngay. Rất rõ ràng, hùng sư băng hải tặc cán bộ ở trong trận chiến đấu này ở hạ phong. Cùng băng hải tặc dâu đen từ ỉm kéo đao chiêu mộ những kia thực lực mạnh mẽ hải tặc so với, nạ bố lệ ở một phương cán bộ số lượng rõ ràng ít, chỉ có mù giặt các loại ba người. Chương 1681, nạ bố lệ ổng VSC dâu đen, 14, chương 1681, nạ bố lệ ổng VSC dâu đen, 14, ở trung tầng sức chiến đấu phương diện, hùng sư băng hải tặc sát thực muốn kém hơn một chút. Nhưng mà, này một thế yếu đối với cao tầng sức chiến đấu tới nói, hoàn toàn có thể thông qua những phương thức khác để đền bù. Hiện nay, băng hải tặc dâu đen còn có thật nhiều cán bộ chưa ra tay. Bọn họ cùng dâu đen cùng đứng ở đằng xa, cảnh giác nhìn kỹ nạ bố lệ ổng. Mà nạ bố lệ ổng nhưng một thân một mình đứng ở đầu thuyền, từ đầu đến cuối đều không có gì chuyển qua bước chân. Hắn liền như vậy lặng lặng nhìn chăm chú dâu đen một nhóm, khí thế mạnh mẽ như cùng một tòa không thể lay động núi cao, ép tới dâu đen đoàn người không chút nào dám làm bừa. Đồng thời, dâu đen đoàn người đối với nạ bộ lệ ổng kiên kỵ đã đến tới cực điểm. Ám huyệt đạo. Nương theo dâu đen gầm lên giận dữ, một cỗ mạnh mẽ hắc ám sức mạnh như mãnh liệt sóng lớn giống như từ trong cơ thể hắn dâng trào ra. Nay cỗ hắc ám sức mạnh như một cái động không đáy, cấp tốc thôn phệ tất cả xung quanh tạp vật, bất kể là phá toái tấm ván gỗ, giải rác tảng đá, vẫn là cái khác bất luận là đồ vật gì, đều trong nháy mắt bị hắc ám bao phủ. Dâu đen đứng ở trong bóng tối tâm, bóng người của hắn như ẩn như hiện trong bóng tối, phản phất cùng hắc ám hòa làm một thể. Hắn đưa tay phải ra, đối với xa xa nạ bộ lệ ổng thấp giọng nhắc tới, phóng thích. Theo dâu đen dứt tiếng, những kia bị hắc ám thôn vệ tạp vật như là tiếp đến mệnh lệnh như thế, đột nhiên cùng nhau bay lên, dường như một đám dã thú hung mãnh, dương nhanh múa vút hướng về không nhúc nhích nạ bộ lệ ổng manh bộ tới. Lên. Dâu đen thấy thế, dưới chân đột nhiên giẫm một cái, như mũi tên rời cung như thế hướng về nạ bộ lệ ổng đi vội vã. Hắn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã vọt tới nạ bộ lệ ổng trước mặt. Cùng lúc đó, Xi Lì Ẹ cùng Lạc Phịt Tệ hai người cũng không chút do dự mà theo sát phía sau. Bọn họ hai bên trái phải, như hai đạo màu đen Inazuma, chớp giật, cùng dâu đen cùng nhắm phía nạ bộ lệ ổng. Đối mặt này như bài sơn đảo hải giống như kéo tới công kích, nạ bố lệ ổng lại có vẻ dị thường chấn định. Hắn đứng tại chỗ, hai mắt nhìn chăm chú phía trước che ngập bầu trời bay tới tạp vật, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Liên trình độ như thế này sao? Nạ bố lệ ổng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, tiếng nói của hắn tuy rằng không lớn, nhưng cũng ở này căng thẳng bầu không khí bên trong có vẻ đặc biệt rõ ràng. Dứt lời, nạ bố lệ ổng chậm rãi giơ lên trong tay tam xoa kích. Cái kia tam xoa kích toàn thân lập lòe chói mắt hào quang màu vàng, phản phất là do hoàng kim rèn đúc mà thành. Ở tam xoa kích xung quanh, còn quấn quanh từng tia từng sợi tia chớp vàng, những này đi nạ dù mạ, chớp giận, dường như linh động rắn nhỏ, ở tam xoa kích lên uốn lượn đi khắp. Theo nạ bộ lệ ông động tác, quanh người hắn cũng bắt đầu tỏa ra một cô vô cùng vô tận uy thế. Nay cố uy thế dường như sóng to gió lớn như thế, hướng bốn phía bao phủ mà đi, nhiều người không khỏi vì đó sợ hãi. Vô định phong ba. Nạ Bố Lệ ổng đột nhiên vung động trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, trong phút chốc, một đạo kim sắc sóng khí dường như một đạo cắt ra bầu trời đêm ý Nạ Du Mạ, chớp giật, gào thét về phía trước đi vội vã. Này đạo kim sắc sóng khí chỗ đi qua, không khí đều phản phất bị vỡ ra đến, phát sinh từng trận sắc bén tiếng rít. Mà cái kia nguyên bản che ngập bầu trời nhằm phía Nạ Bố Lệ ổng tạp vật, đang cùng màu vàng sóng khí tiếp xúc trong nháy mắt, liền dường như bị làm định thân chú như thế, đột nhiên định ở giữa không trung, cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Hết thảy công kích phản phất bị một nguồn sức mạnh vô hình cản trở che, như kỳ tích lơ lửng ở Nạ Bố Lệ ổng trước mặt, bất luận hắc ám thế nào cố gắng điều khiển, chúng nó cũng như cùng bị ổn định như thế, vẫn không nhúc nhích. Chính đang cấp tốc xung phong dâu đen, xuyên đấu qua lộn xộn tạp vật khe hở, thoáng nhìn cả người tỏa ra chói mắt ánh vàng Nạ Bố Lệ ổng. Cái kia ánh vàng dường như mặt trời giống như rực rỡ lóa mắt, nhường người không cách nào nhìn thẳng. Dâu đen con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn động. Hắn trợn mắt lên, nhìn chằm chằm Nạ Bố Lệ ổng trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, cái kia Tam Xoa Kích lên tỏa ra mạnh mẽ khí tức, nhường hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Dâu đen trong lòng kêu thầm không tốt, hắn ý thức được người đàn ông trước mắt này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chỉ thấy Nạ Bố Lệ ổng hai tay nắm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích, đem ngang thả ở trước người, cùng mình đầu ngang hàng. Động tác của hắn có vẻ cực kỳ trầm ổn, phản phất này Tam Xoa Kích là một phần của thân thể hắn. Nạ Bố Lệ ổng cái kia song con ngươi màu vàng nóng, không tình cảm chút nào nhìn chăm chú trước mặt lơ lửng tạp vật, cùng với tạp vật phía sau chính xông lại dâu đen. Ánh mắt của hắn dường như hai đạo lạnh lẽo y Nạ Du Mạ, chớp giật, xuyên thấu hắc ám, thẳng tắp rơi vào trên người kẻ địch. Ngay trong nháy mắt này, Nạ Bố Lệ ổng quanh thân khí thế giống như là núi lửa phun trào, đột nhiên bạo phát tới cực điểm. Xung quanh thân thể của hắn nổi lên một vòng màu vàng gợn sóng, dường như một cô năng lượng mạnh mẽ bao táp, cuốn sạch lấy tất cả xung quanh. Hải Thần Vô Lượng. Nạ Bố Lệ ổng đột nhiên hét lớn một tiếng, âm thanh dường như sấm sét ở trong không khí nổ vang. Con ngươi của hắn đột nhiên trừng, hai tay dường như nhanh như tia chớp cấp tốc giơ lên cao Hải Thần Tam Xoa Kích. Trong phút chốc, màu vàng ý Nạ Du Mạ chớp giật, dường như linh xả như thế quấn quanh ở quanh người hắn, cùng hắn thân thể hoàn mỹ dung hợp. Cái kia màu vàng ý Nạ Du Mạ chớp giật, lóng lánh làm người ta sợ hai ánh sáng, phản phất là đến từ viễn cổ sức mạnh, tràn ngập vô tận uy thế. Nạ Bố Lệ ổng không chậm trễ chút nào, trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích dường như cựu thiên bên trên lôi thần chi chủ ý, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về xông lại dâu đen đám người mạnh mẽ ném tới. Cái kia màu vàng sóng trùng kích dường như sóng to gió lớn như thế, từ Hải Thần Tam Xoa Kích lên dâng trào ra, lấy bài sơn đảo hải tư thế bao phủ mà đi. Chỗ đi qua, không khí đều bị xé rách, phát sinh sắc bén tiếng rít. Cơn bão sóng trùng kích dường như đạn pháo như thế, lấy khí thế như sấm vang chớp giật trực tiếp nhằm phía tạp vật, hắc ám cùng với trước mặt bọn tới dâu đen đám người. Bất thình lình một màn, như sấm sét giữa trời quang, nhường dâu đen đám người đột nhiên không kịp chuẩn bị, kinh ngạc không ngớt. Không được, là hạ sồ cũ hạ kỳ quấn quanh. Nhanh công kích. Dâu đen thất thanh kêu sợ hãi, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Hắn biết rõ loại này hạ kỳ uy lực cùng khủng bố, tuyệt không thể xem thường. Lời còn chưa dứt, hắn gấp đội ngừng lại vọt tới trước bước tiến, không dám có chút do dự. Nghe được dâu đen la lên, Xí Lì Ệ cùng Lạp Phịt Ệ đồng dạng ngơ ngác thất sắc. Làm tự mình trải qua cuộc chiến thượng đỉnh bọn họ, đối với hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh đại biểu ý nghĩa lại quá là rõ ràng. Cái kia nhưng là chân chính cường giả ký hiệu, là cái thế giới này cường giả đỉnh cao nhất mới nắm giữ mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Ba người vạn vạn không ngờ rằng, Nạ Bố Lệ ổng dĩ nhiên đã đạt đến kinh khủng như thế cảnh giới, dĩ nhiên bước vào cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Đối mặt này kinh thế hai tộc hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích, Xí Lì Ệ cùng Lạp Phịt Ệ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết. Bọn họ cắn chặt hàm răng, trường đao trong tay vẽ ra trên không trung một đạo chói mắt đường vòng cung, dốc hết toàn thân lực lượng về phía trước mạnh mẽ vung lên. Trong phút chốc, ánh đao lấp lóe, kiếm khí như cầu đồng, dường như một đạo xẹt qua hư không y Nạ Du Mạ, chớp giật, mang theo vô tận uy thế gào thét mà đi. Chương 1682, Nạ Bố Lệ ổng VS Dâu Đen, 15, chương 1682, Nạ Bố Lệ ổng VS Dâu Đen, 15, đòn đánh này không chỉ là đỉnh phong kiếm hào toàn lực chẳng kích, càng ẩn chứa nửa bước đại kiếm hào sức mạnh kinh khủng. Kiếm khí bén nhọn dường như muốn xé rách không gian như thế, chỗ đi qua, hư không đều tựa hồ bị mạnh mẽ bổ ra một cái khe. Nhưng mà, Nạ Bố Lệ ổng màu vàng hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích nhưng dường như không gì không xuyên thủng dòng lũ, thế không thể đỡ. Nó lấy như bẻ cành khô tư thế xé nát hết thảy trước mặt hắc ám cùng tạp vật, trực tiếp đón nhận Xí Lì Ệ cùng Lạp Phịt Kẹ kiếm khí. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ba đạo công kích mạnh mẽ đụng vào nhau. Trong phút chốc, đốm lửa tung tóe, năng lượng sao động, phảng phất toàn bộ không gian đều phải bị vỡ ra đến. Ở này kinh tâm động phách va chạm bên trong, trước hết không chịu nổi áp lực, dĩ nhiên là Lạp Phịt Kẹ công kích. Hắn thực lực ở trong ba người vốn là nhỏ yếu nhất, vẹn vẹn chỉ là mới vào kiếm hào trình độ, thực lực nhiều nhất cũng thì tương đương với tinh anh trung tướng cấp độ. Đối mặt như vậy mãnh liệt va chạm, hắn công kích liền dường như giấy như thế, trong nháy mắt bị đánh tan, căn bản là không có cách chống đỡ mảy may. So sánh với đó, Silie thực lực liền mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn nguyên bản liền nắm giữ đỉnh phong kiếm hào thực lực tổng hợp càng là đạt đến chuẩn đại tướng cấp độ. Nửa năm qua, hắn ở trên biển rộng giết chóc nhường hắn thực lực tăng nhanh như gió. Tuy rằng vẫn không có chân chính đột phá đến đại kiếm hào cảnh giới, nhưng hắn cùng đại kiếm hào trong lúc đó khoảng cách đã càng ngày càng gần. Bây giờ, hắn thực lực tổng hợp dĩ nhiên đạt đến đỉnh phong chuẩn đại tướng trình độ, chỉ cần đi lên trước nữa bước tiến một bước, bước vào đại kiếm hào lĩnh vực, hắn liền có thể chân chính nắm giữ đại tướng thực lực, bước lên cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Nhưng mà, mặc dù là như vậy mạnh mẽ Xí Lì Ệ, đang đối mặt một vị chân chính đại tướng cấp bậc công kích thời điểm, cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Cái kia nửa bước đại kiếm hào chạm kích tuy rằng uy lực kinh người, nhưng ở nạ bộ lệ ổng hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh sóng trùng kích trước mặt, cũng bèn bèn chỉ là kiên trì chốc lát, tựa như gà đất chó sành như thế, bị dễ dàng đánh nát. Nhưng mà, xí lì ẹ công kích tuy rằng suy yếu sóng trùng kích như thế, nhưng này cũng chưa xong toàn ngăn cản nó đi tới. Nạ bộ lệ ổng hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích như một đầu hung mãnh cự thú, mang theo không cách nào ngăn cản khí thế, dường như một viên tiêu đốt lưu tinh như thế, trực tiếp nhắm phía dâu đen ba người. Dâu đen sắc mặt biến đến mức dị thường dữ tợn, hắn thân thể tỏa ra một cỗ nồng nặc khí tức hắc ám, phản phất toàn bộ thế giới đều bị này cỗ hắc ám bao phủ. Hắc ám dường như mãnh liệt sóng lớn như thế, từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, xông thẳng tới chân trời, hình thành một đạo to lớn màu đen màn trời. Hắc ám màn trời. Dâu đen nổi giận gầm lên một tiếng, hắn giơ ra sóng trường, đem thể nội hắc ám sức mạnh quần quật không ngừng thả ra ngoài. Những này hắc ám dường như màu đen như gió xoáy, ở hắn trước người xoay tròn cấp tốc, hình thành một cái che kín bầu trời màu đen màn vải. Cái này tấm màn đen như một cái cứng rắn không thể phá vỡ lồng phòng hộ, đem dâu đen ba người chăm chú hộ ở trong đó. Hắc ám thôn phệ tất cả xung quanh ánh sáng, làm cho toàn bộ không gian đều rơi vào đen kịt một màu. Nhưng mà, ngay ở trong nháy mắt tiếp theo, một đạo hào quang màu vàng nóng dường như chớp giật cắt ra hắc ám màn trời. Này nói chùm sáng màu vàng nóng dường như ánh bình minh ánh dạng đông, rọi sáng dâu đen ba người sợ hãi khuôn mặt. Cái kia đạo kim sắc hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích, bằng tốc độ kinh người cùng ý thế, dường như lôi đỉnh vạn quân như thế, hướng về dâu đen ba người đánh tới. Nó mang đến mạnh mẽ lực xung kích, nhường không khí đều phảng phất bị vỡ ra đến, phát sinh một trận chói tai tiếng nổ vang rền. Dâu đen thấy thế, liền vội vàng hai tay thành chảo, che ở trước người, đồng thời thả ra càng nhiều hắc ám sức mạnh. Những này hắc ám dường như khói đen như thế, cấp tốc tràn ngập ra, thử chống lại màu vàng sóng trùng kích công kích. Xí lì ẹ cùng lạc phịt kẻ thấy thế, vội vã giơ kiếm ở trước, sử dụng toàn bộ chiêu thức, thử chống lại nạ bộ lệ ổng cái kia như bại sơn đảo hải giống như công kích. Nhưng mà, vẹn vẹn không tới một giây thời gian, nạ bố lệ ổng cái kia hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích tựa như cùng một cái hung mãnh cự long, lấy khí thế như sấm vang chớp giật cùng dâu đen ba người mạnh mẽ đánh vào nhau. Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Dâu đen ba người chặt chẽ đứng chung một chỗ, hai cánh tay chăm chú chống đỡ này cố mạnh mẽ sóng trùng kích, sắc mặt của bọn họ trở nên cực kỳ nghiêm nghị, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên là chịu đựng áp lực lớn. Theo song phương tiếp xúc, dâu đen trên hai tay y phục như là bị một nguồn sức mạnh vô hình vỡ ra đến, đứt thành từng khúc, cuối cùng lộ ra hẳn cái kia tráng kiện hai cánh tay. Cùng lúc đó, dâu đen hai cánh tay cũng bắt đầu từ trong da hướng ra phía ngoài chảy ra vết máu, máu tươi theo hắn cánh tay chảy xuôi mà xuống, hình thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. A, dâu đen rốt cục không chịu đựng được này cô đau nhức, không tự chủ được phát sinh một tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng. Muốn biết, hắn nắm giữ rẽ mì no mi bản thân liền có thể làm cho người sử dụng cảm giác đau tăng gấp đôi, mà bây giờ chính diện chịu đựng nạ bộ lệ ổng hạ sổ cụ hạ kỳ mạnh mẽ như vậy xung kích, đối với hắn mà nói quả thực chính là đòi mạng giàn vặt. Nhưng mà, cứ việc chịu đựng kịch liệt như thế đau đớn, dâu đen cũng không dám có lùi bước chút nào, chi ý hắn biết rõ một khi lùi về sau, này cố mạnh mẽ lực xung kích sẽ như vỡ đê hồng thủy như thế đem ba người bọn họ triệt để nuốt hết. Liền, hắn cắn chặt hàm răng, cố nén đau nhức, tiếp tục dùng hai cánh tay gắt gao chặn lại cái tia cỗ sóng trùng kích, không chịu để cho nó lại tiến lên trước một bước. Đứng ở phía trước nhất dâu đen, hắn thân thể phảng phất bị bóng tối vô tận bao phủ, cái kia hắc ám giống như là mực nước từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, chăm chú quấn quanh cái kia bốn cổ phần sắc sóng trùng kích. Này hắc ám tựa hồ có thôn vệ tất cả dục vọng, muốn đem này mạnh mẽ công kích triệt để thôn vệ mất. Nạ bố lệ ông đứng ở cách đó không xa, ánh mắt của hắn rơi vào dâu đen trên người ba người, nhìn bọn họ thần sắc thống khổ, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý. Hắn tựa hồ đang đợi dâu đen ba người không kiên trì được một khắc đó, chờ đợi bọn họ bị luồng sức mạnh mẽ này đánh tan. Nhưng mà, đang lúc này, nạ bố lệ ông đột nhiên cảm giác được một cỗ dị dạng khí tức. Hắn khỏe mắt đột nhiên co rụt lại, ánh mắt trong nháy mắt bị xì lì ẹ hấp dẫn. Hắn kinh ngạc phát hiện, xì lì ẹ trên người kiếm khí dĩ nhiên trở nên càng ngày càng bắt đầu ác liệt, cái kia kiếm khí dường như báo tố như thế, điên cuồng tàn phá. Sao có thể có chuyện đó? Nạ bố lệ ổng âm thanh bên trong tràn ngập khó có thể tin, hắn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm xì lì ẹ, phảng phất nhìn thấy như quỷ. Xì lì ẹ giờ khắc này chính đang chịu đựng sóng trùng kích áp lực thật lớn, nhưng này cô áp lực nhưng không có đem hắn ép vỡ, trái lại nhường trên người hắn kiếm khí càng ác liệt, dường như một đầu bị làm tức giận manh thú, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Xí lì ẹ hai mắt đã trở nên đỏ như máu một mảnh, cái kia điên cuồng chi ý không hề che giấu toát ra đến. Chương 1683, nạ bố lệ ổng vs dâu đen 16. Chương 1683, nạ bố lệ ổng vs dâu đen 16. Ở này từ nơi sâu xa, tựa hồ có món đồ gì ở trên người hắn bị mở ra, nguyên bản chỉ là nửa bước đại kiếm hào như thế, vào đúng lúc này giống như là núi lửa phun trào trong nháy mắt tăng gọn. Theo xí lì ẹ động tác, trong tay hắn rông tố đống nhiên vung đẩy, một đạo chói mắt ánh đao như nhanh như tia chớp xẹt qua hư không. Này đạo ánh đao mang theo không gì sánh kịp như thế, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Đường kính cao đến trăm mét to lớn chạm kích, dường như chớp giật trong nháy mắt chém ra. Này đạo chạm kích gần chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, phản phất có thể xé rách hư không như thế. Nguyên bản, trước mặt xung kích khí thế như cầu đồng, dường như một đầu hung mãnh cự thú, lấy bài sơn đảo hải tư thế bổ nhào mà đến, nhưng người cảm nhận được một cỗ không cách nào chống đỡ như thế. Nhưng mà, làm này đạo mạnh mẽ chạm kích cùng với va chạm thời điểm, nhưng phát sinh một màn kinh người. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia nguyên bản nhìn như ngông cuồng tự đại xung kích, ở này đạo chạm kích trước mặt dĩ nhiên dường như giấy như thế, trong nháy mắt bị vỡ ra đến. Cái kia mạnh mẽ lực xung kích trong nháy mắt tan thành mây khói, phản phất xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Biến cố bất thình lình, nhường tại chỗ hết thảy mọi người trố mắt ngoạm mồm. Đặc biệt là Napoleon, hắn trợn to hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin vẻ mặt, nhìn đột phá Silie, kinh ngạc đến nói không ra lời. Đại kiếm hào Napoleon đối với Silie có thể trở thành đại kiếm hào cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao Silie thực lực cùng thiên phú đều là rõ như ban ngày. Chân chính nhường hắn cảm thấy khiếp sợ là Silie lại có thể ở như vậy thời khắc mấu chốt lâm trận đột phá. Napoleon trong đầu trong nháy mắt chớp qua ra đã từng nói cho hắn qua một ít cố sự, những kia cố sự bên trong nhân vật chính thường thường đều có thể ở đối mặt lớn nguy cơ lớn thời điểm, đột nhiên bùng nổ ra kinh người tiềm lực, thực hiện lâm trận đột phá. Lúc đó Napoleon đối với này còn khá không phản đối, cảm thấy nào có nhiều như vậy nhân vật chính có thể có kỳ ngộ như vậy. Nhưng mà, bây giờ tận mắt nhìn Silie lâm trận đột phá tình cảnh này, Napoleon tam quan đều bị triệt để lật đổ. Hắn kinh ngạc mà nhìn Silie, phản phất nhìn thấy một cái trước nay chưa từng có kỳ tích. Mà mất đi uy hiếp dâu đen, cũng lập tức quay đầu nhìn về phía cả người tỏa ra không hề che giấu chút nào ác liệt kiếm khí Silie, trên mặt đồng dạng tràn ngập kinh ngạc cùng khiếp sợ. Đại kiếm hảo, Silie ngươi đột phá đại kiếm hảo. Dâu đen thất thanh kêu lên, âm thanh bên trong tràn ngập khó có thể tin. Bên cạnh Lạc Phịt Pẹ cũng đồng dạng trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Silie, trên mặt của hắn đồng dạng hiện ra một loại khó mà tin nổi biểu hiện. Silie dĩ nhiên thật thành công bước ra này cực kỳ trọng yếu một bước. Hắn nhìn chăm chú mọi người, trên người nguyên bản kiếm khí bén nhọn từ từ bình phục lại, phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình động viên. Ở thoát khỏi trước mắt uy hiếp sau khi, Silie rốt cục có thể thoáng thở ra một hơi. Nhưng mà, cùng lúc đó, hắn kinh ngạc nhìn trong tay mình giống tố, trong lòng tràn ngập khó có thể tin tâm tình. Ta đột phá. Silie tự lẩm bẩm, liền chính hắn đều đối với sự thực này cảm thấy khó có thể tin. Hắn nguyên bản dự tính, muốn đạt đến đại kiếm hào thực lực, chí ít còn cần thời gian nửa năm, hơn nữa này đã là hắn lý tưởng nhất trạng thái. Dù sao, từ khi hắn từ ỉm kẹo đao đi ra sau khi, vẻn vẹn dùng một năm thời gian, liền có thể đột phá đến đại kiếm hào cảnh giới. Này cùng hắn tại ỉm kéo đao bên trong mấy năm đều không hề tiến triển so với, quả thực là khác biệt một trời một vực. Nhưng mà, càng làm cho hắn bất ngờ là, Napoleon công kích, dĩ nhiên ở tử vong to lớn áp lực bên dưới, nhường hắn sớm nửa năm liền đột phá bình cảnh này. Đột nhiên xuất hiện này kinh hỉ nhường Silie không khỏi bật cười, hơn nữa cười đến có chút ngu xuẩn. Hắn tha thiết ước mơ đại kiếm hào cảnh giới rốt cục bị hắn thành công đột phá, đây là hắn mấy chục năm qua không ngừng nỗ lực kết quả, bây giờ rốt cục có thể thực hiện. Silie kinh ngạc mà đứng tại chỗ, hoàn toàn không để ý đến những người chung quanh kinh ngạc cùng râu đen la lên. Hắn tâm tư từ lâu chìm đắm ở thành tựu của chính mình bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Hừ, đột phá lẽ nào liền cho rằng có thể chiến thắng ta sao? Napoleon sắc mặt âm u đến phảng phất có thể chảy ra nước, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia xem thường cùng phẫn nộ. Hắn đương nhiên có thể thấy, Silie đột phá hoàn toàn là ở hắn dưới áp lực cường đại mới có thể thực hiện. Loại này bị người coi như đá kê chân cảm giác, nhường Napoleon trong lòng khó chịu như núi lửa như thế dâng trào ra. Không chơi, chịu chết đi. Napoleon nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thân thể đột nhiên bước về phía trước một bước. Bước đi này nhìn như đơn giản, nhưng ẩn chứa vô tận sức mạnh cùng ý thế. Đây là hắn đang cùng băng hải tặc dâu đen gặp mặt sau, lần thứ nhất chân chính bước động bước chân. Ngay trong nháy mắt này, Napoleon bóng người dường như chớp giật cấp tốc, trong chớp mắt liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Hắn tốc độ nhanh nhường người trố mắt ngoạm mồm, phản phất hắn đã siêu việt không gian hạn chế. Napoleon dường như một viên đạn pháo như thế, thẳng tắp phi thân nhảy hướng về phía dâu đen mọi người. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, vậy thì là đem dâu đen đưa vào chỗ chết. Chết. Napoleon gào thét, hắn giơ lên thật cao trong tay hải thần tam xoát kích. Cái này trong truyền thuyết vũ khí ở trong tay của hắn tỏa ra làm người ta sợ hãi hàn quang. Hắn dùng hết toàn thân sức mạnh, đem hải thần tam xoa kích mạnh mẽ bổ về phía cầm đầu dâu đen. Không được. Dâu đen thấy thế, hoàn toàn biến sắc. Đối mặt Napoleon hung mãnh như vậy gần người một đòn, hắn căn bản không dám có do dự chút nào cùng chống đỡ. Hắn vội vã lăn khỏi chỗ, lấy tốc độ nhanh nhất tránh né này chí mạng một kích. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, hải thần tam xoa kích nặng nề rơi vào trên bông thuyền. Trong nháy mắt, bông tàu bị đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ, xung quanh tấm ván gỗ cũng ở mạnh mẽ lực xung kích dưới trong nháy mắt nứt ra. Vô số điều vết nứt như mạng nhện như thế lan tràn ra. Lực xung kích cực lớn cũng không có liền như vậy tiêu tan, nó như một trận cuồng bạo cụ như gió, đem bên cạnh dâu đen mạnh mẽ hất bay ra ngoài. Dâu đen trên không trung chật vật lăn lộn, cuối cùng nặng nề té rớt ở phía xa trên bông thuyền. Nhưng mà, Napoleon công kích cũng không có đình chỉ. Hắn thuận thế vung lên hải thần tam xoát kích, hướng về bên cạnh Silie chém bổ xuống đầu. Này một kích uy lực đồng dạng kinh người, Silie căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hải thần tam xoát kích hướng chính mình bổ tới. Nhưng mà, Silie cũng không có một chút nào tránh né ý tứ. Động tác của hắn cấp tốc mà quả đoán, trong tay rông tố đao dường như chớp giật, bằng tốc độ kinh người chém ra. Trong phút chốc, ánh đao cùng hải thần tam xoa kích ánh sáng trên không trung tụ hợp, phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm, đàng. Này một tiếng vang thật lớn dường như sấm sét, ở trong không khí vang vọng, đinh hay nhức óc. Va chạm sản sinh mạnh mẽ dư âm dường như mưa to gió lớn như thế bao phủ tới, không khí chung quanh đều bị sao động đến cuồng loạn lên. Gió mạnh gào thét, thổi đến mức Napoleon mái tóc dài màu vàng óng kia dường như một mặt cờ xí giống như lay động lên. Hắn cơ thể hơi lay động một chút, nhưng rất nhanh liền ổn định thân hình. Chương 1684, Napoleon VS Dâu Đen, 17, chương 1684, Napoleon VS Dâu Đen, 17, mà Silie thì lại không có may mắn như vậy, hắn ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, về phía sau rút lui mấy chục bước. Mỗi một bước đều ở trên bong thuyền lưu lại sâu sắc dấu vết, cuối cùng hình thành một đạo dài đến mười mấy mét khe.
Xí Lì Ệ nắm thật chặt rông tố đao tay không tự chủ được run rẩy, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nạ bộ lệ ổng sức mạnh kinh khủng kia, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kinh hãi tỉnh, sức lực thật là mạnh. Hắn trợn mắt lên, nhìn chăm chú trước mắt cái này cao đến 10 mét người khổng lồ. Nạ bộ lệ ổng cái kia khổng lồ hình thể mang đến sức mạnh, quả thực vượt quá tưởng tượng, căn bản không phải Xí Lì Ệ có thể rất cứng sau đó. Ngay ở Xí Lì Ệ khiếp sợ thời khắc, đột nhiên, bụp một tiếng vang lên giòn giã cắt ra không khí sốt sắng. Đây là tiếng súng. Ẩn nút trong bóng tối van ổ chủ giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào nổ súng. Viên đạn như nhanh như tia chớp chạy nhanh mà ra, trực tiếp nhắm vào nạ bộ lệ ổng mi tâm. Nhưng mà đối mặt bất thình lình tập kích, nạ bộ lệ ổng lại có vẻ dị thường chấn định. Hắn bao trùm mật sổ sổ cụ hạ kỳ bàn tay dường như nắm giữ năng lực tiên tri như thế, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế trong nháy mắt nắm lấy bắn về phía hắn mi tâm viên đạn. Hả? Nạ bộ lệ ổng đột nhiên cảm giác được một cỗ dị dạng, ánh mắt của hắn như chim ưng cấp tốc đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng lại ở ngay phía trước chỗ cao. Ở cái kia cao cao trên khán đài, một bóng người chính đứng bình tĩnh, trong lồng ngực của hắn ôm một cái súng ngắm, họng súng đen ngòm đối diện nạ bộ lệ ổng. Thật là nhạy cảm nhận biết. Ban bộ chủ trong lòng thất kinh, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm nghị lên. Vì không bị nạ bộ lệ ổng phát hiện, hắn đã đem khí thế của tự thân thu lại đến mức tận cùng, thậm chí ngay cả tiếng súng đều bị xung quanh lửa đạn âm thanh che giấu. Nhưng mà, mặc dù như thế, nạ bộ lệ ổng vẫn là nhận ra được hắn tồn tại, điều này làm cho ban bộ chủ ý thức được, kẻ địch trước mắt so với hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Tuy rằng ban bộ chủ một thương này cũng không có đánh trúng nạ bộ lệ ổng, nhưng cũng thành công đánh gây hắn công kích. Nạ bộ lệ ổng dừng lại động tác trong tay, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn xung quanh ba người cùng với xa xa xạ thủ. Hắn hoạt động một chút cái cổ, phát sinh một trận lênh lảnh kéo kẹt âm thanh, phản phất là ở hướng về kẻ địch thị uy. Bốn cái người sao? Nạ bộ lệ ổng khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể kéo dài một điểm tử vong thời gian thôi. Tiếng nói của hắn lạnh lẽo mà tự tin, để lộ ra đối với kẻ địch xem thường. Dứt lời, nạ bộ lệ ổng chậm rãi giơ lên trong tay hải thần tam xoa kích, cái kia to lớn vũ khí dưới ánh mặt trời lập lòe hàn quang. Hắn đem tam xoa kích chỉ về hướng về xa xa khoe miệng mang huyết xí lì ẹ, trong mắt lóe ra một tia tán thưởng, nhưng càng nhiều vẫn là đối với kẻ địch xem thường. Ngươi rất tốt, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Liên ở giây tiếp theo, nạ bộ lệ ổng dưới chân đột nhiên mạnh mẽ một dẫm, hắn thân thể dường như chớp giật trong nháy mắt bùng lên đến xì lì ẹ trước mặt. Này tốc độ nhanh kinh người, cho tới xung quanh hai người hoàn toàn không có cách nào phản ứng lại. Cháy mau! Dâu đen hoảng sợ hướng về xì lì ẹ hô to, đồng thời không chút do dự mà hướng về xì lì ẹ phương hướng chạy như điên. Lạp phi tệ thấy thế, cũng lập tức theo sát phía sau. Nhưng mà van ổ chủ tốc độ phản ứng nhưng dị thường cấp tốc, làm hắn nhìn thấy nạ bộ lệ ổng ánh mắt khóa chặt tại trên người xì lì ẹ thời điểm, hắn lập tức dựa vào đối với nạ bộ lệ ổng động tác dự phán, trong nháy mắt phóng ra ba phát đạn. Nạ bộ lệ ổng thấy thế, vung vẩy lên trong tay tam xoa kích, như múa dao long như thế, đem phóng tới viên đạn từng cái băng ra. Tiếp theo, hắn như là ma trong nháy mắt nhảy vọt đến xì lì ẹ đỉnh đầu, từ trên cao nhìn xuống nộ quát một tiếng, nhận lấy cái chết. Xì lì ẹ cảm nhận được người trước mắt mạnh mẽ khí tức, trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắn muốn tránh né này một đòn chí mạng, nhưng đã không kịp. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng, giơ lên trong tay đao, đón nhận nạ bộ lệ ổng công kích. Trong phút chốc, chỉ nghe chen một tiếng vang thật lớn, song phương vũ khí mạnh mẽ đụng vào nhau. Đòn đánh này như hỏa tinh đụng địa cầu, trong nháy mắt bùng nổ ra một cỗ mạnh mẽ sóng khí. Nay cỗ sóng khí dường như mưa to gió lớn như thế, bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía khuyết tán ra đến, trong nháy mắt đem xung quanh trăm mét phạm vi đều bao phủ trong đó. Tại này cỗ mạnh mẽ sóng khí trùng kích vào, xí lì ẹ thân thể run lên bần bật, hắn quỳ một chân trên đất, đầu gối trực tiếp mạnh mẽ gõ tiến vào cứng rắn bong tàu ở trong. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, bong tàu lại bị đầu gối của hắn mạnh mẽ xô ra một cái sâu sắc khe hở. Xí lì ẹ khuôn mặt bởi vì thống khổ cực độ mà bặm mẻo, hắn cái kia giữ tận vẻ mặt nhường người không rét mà run. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên cái kia ép ở trên người hắn quái vật khổng lồ, nạ bộ lệ ổng. Tại này cố áp lực cực lớn dưới, xí lì ẹ hai mũi miệng mắt đều chịu đựng khó có thể tưởng tượng áp lực nặng nề, máu tươi không ngừng từ những này vị trí chảy ra, phảng phất hắn thân thể sắp bị ép vỡ. Nhưng mà cứ việc thân thể đã đến cực hạn, xí lì ánh mắt nhưng vẫn như cũ vô cùng kiên định. Hắn nhìn chằm chằm nạ bộ lệ ổng, một bước cũng không chịu lùi về sau. Ngay ở xí lì ẹ cắn răng kiên trì thời điểm, dâu đen, lạp phịt kẹ cùng ban ổ chủ nhân cơ hội mà động. Bọn họ nắm lấy xí lì ẹ tranh thủ đến này mấy giây quý giá thời gian, giống như quỷ mị nhanh chóng đi tới nạ bộ lệ ổng phía sau. Nạ bộ lệ ổng, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Dâu đen nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình như nhanh như tia chớp nhảy lên, quả đấm của hắn bị một tầng màu đen bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, mạnh mẽ hướng về nạ bộ lệ ổng lộ ra phần lưng ném tới. Cùng lúc đó, Lạp Phịt Kệ cũng không chút do dự mà vung ra trong tay trường kiếm, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, như rắn độc xuất động, đến thẳng nạ bộ lệ ổng nửa người dưới. Mà ở ngoài mấy trăm mét ban ổ chủ, cũng trong nháy mắt kéo cò súng, viên đạn như giọt mưa giống như hướng nạ bộ lệ ổng mà tới, vì là dâu đen cùng Lạp Phịt Kệ cung cấp trợ giúp. Đối mặt đến từ sau lưng nằm đấm, trường kiếm cùng với xa xa phóng tới viên đạn, còn có trước mặt cái tiết như cũng khổ sở chống đỡ, không chịu lùi bước xì lì ẹ, nạ bộ lệ ổng vẻ mặt rốt cục trở nên nghiêm túc. Ngay ở dâu đen nắm đấm sắp đập xuống trong nháy mắt, nạ bộ lệ ổng phản ứng còn như chớp giật cấp tốc. Chân trái của hắn đột nhiên giơ lên, dường như một viên ra khỏi nòng đạn pháo như thế, trực tiếp hướng về xì lì ẹ mạnh mẽ đã tới. Này một cước không chỉ uy lực kinh người, hơn nữa nắm bắt thời cơ đến vừa đúng. Ngay ở xì lì ẹ múa đao chém về phía nạ bộ lệ ổng trong nháy mắt, hắn này một cước vừa vặn tránh Lạp Phịt Kệ công kích, đồng thời cũng cho Xỉ Lì một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị đả kích. Tiếp theo, nạp bộ lệ ổng chân trái dường như gió xoay ở tại chỗ xoay tròn cấp tốc, hắn thân thể cũng thuận theo linh hoạt vặn vẹo lên. Chỗ này động tác như nước chảy mây trôi tự nhiên trôi chảy, không có một chút nào kéo dài cùng do dự. Cùng lúc đó, nạp bộ lệ ổng trong tay tam xoa kích dường như bị giao cho sinh mệnh như thế, vẽ ra trên không trung một đạo ác liệt đường vòng cung. Chỉ thấy hắn đột nhiên vung lên, tam xoa kích như cùng một cái hung manh dao long, gào thét ngăn trở chính diện phóng tới viên đạn. Chương 1685, nạp bộ lệ ổng VS Zoden, 18, chương 1685, nạp bộ lệ ổng VS Zoden, 18, nhưng mà, nạp bộ lệ ổng công kích vẫn chưa liền như vậy đình chỉ. Hắn thuận thế đem tam xoa kích về phía sau vung lên, dường như khí thế như sấm vang chớp giật, thẳng tắp hướng về phía sau Zoden chém tới. Này một chuỗi động tác nhanh như ý nạ dù mạ, chớp giật, nhường người hoa cả mắt. Mà nạp bộ lệ ổng động tác nhưng từ đầu tới cuối duy trì một loại ung dung không đội tư thế, phản phất tất cả xung quanh công kích đều ở hắn nắm trong bàn tay. Zoden mắt thấy quả đấm của chính mình liền muốn hạ xuống, làm thế nào cũng không nghĩ ra nạp bộ lệ ổng dĩ nhiên cường đại như thế. Ở bốn người bọn họ vây công bên dưới, nạp bộ lệ ổng không chỉ không có một chút nào hoảng loạn, trái lại còn có thể như vậy thành thạo điều luyện ứng đối. Làm hắn nhìn thấy gần trong gang tấc tam xoa kích thời điểm, Zoden trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ hoảng sợ. Cái kia tam xoa kích lên lập loè hàn quang, phản phất là lưỡi hái của tử thần như thế, nhường hắn vong hồn đều kém chút bị sợ đến bay ra ngoài. Thế nhưng, lúc này Zoden đã không cách nào thu hồi quả đấm của hắn. Hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng, nhắm mắt đi nên đón nạ bộ lệ ổng đòn đánh này. Chỉ nghe trên một tiếng vang thật lớn, dâu đen cái kia bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ nắm đấm cùng nạ bộ lệ ổng hải thần tam xoa kích mạnh mẽ đụng vào nhau. Trong giây lát này, phản phất toàn bộ thế giới đều vì thế mà chấn động. Có thể rõ ràng nhìn thấy, dâu đen cánh tay ở run rẩy kịch liệt, hiển nhiên là chịu đến lực xung kích cực lớn. Một giây sau, thời gian phản phất đông lại như thế. Đột nhiên, hoa. Một tiếng, dâu đen như bị một cỗ sức mạnh khổng lồ đánh trúng, trong miệng đột nhiên phun ra một cỗ máu tươi, như suối phun giống như tuôn trào ra. Hắn thân thể dường như đạn pháo như thế, bằng tốc độ kinh người bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đập vào trong khoang thuyền. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, khoang thuyền không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt sụp xuống, đem dâu đen vùi lấp ở một vùng phế tích bên dưới. Cùng lúc đó, nạ bộ lệ ổng trong tay nạ bộ lệ ổng tam xoa kích cũng nặng nề gõ ở trên bông thuyền, phát sinh một tiếng nặng nề tiếng va chạm, phản phất toàn bộ thuyền cũng vì đó chấn động. Nạ bộ lệ ổng đứng tại chỗ, cam tức bốn phía, ánh mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng uy nghiêm, nhưng người không rét mà run. Nếu như các ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn, vậy thì chuẩn bị kỹ càng linh nghe các ngươi yên giấc khúc đi. Nạ bộ lệ ổng âm thanh dường như sấm sét như thế, ở trong không khí vang vọng. Hắn lại lần nữa giơ lên hải thần tam xoa kích, lần này tam xoa kích lên không lại vẹn vẹn là hạ sổ cụ hạ kỳ quân quanh, mà là hội tụ một đoàn lập loè ánh huỳnh quang nước biển. Hải long rít gào. Nạ bộ lệ ổng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về xa xa cầm súng bắn tỉa nằm nhòi trên khán đài van ổ chủ đống nhiên một chém. Trong phút chốc, quân quanh ở hải thần tam xoa kích thượng hải nước như là bị giao cho sinh mệnh như thế, như cùng một cái gầm thét lên thủy long, lấy khí thế như sấm vang chớp giật nhằm phía van ổ chủ. Này điều thủy long trên không trung cấp tốc chạy như bay, mang theo một trận gió mạnh, nó uy thế như bài sơn đảo hải, khiến người sợ hãi. Ở giữa không trung, thủy long phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc long minh âm thanh, phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Thanh âm này dường như tử vong hào góc, sừng, kinh sợ tứ phương. Van ổ chủ con người đột nhiên co rút lại, phảng phất bị một cỗ sức mạnh to lớn làm kinh sợ như thế, thân thể hoàn toàn không có cách nào nhúc đích. Hắn đứng ở trên khán đài, giống như điêu khắc như thế, không nhúc đích. Chạy mau a, van ổ chủ. Xí Lì lo lắng nhìn không phản ứng chút nào van ổ chủ, kéo mở cổ họng hét lớn. Tiếng giống giận này dường như sấm sét, rốt cục đem van ổ chủ từ trong hoàng hốt giật mình tỉnh lại. Ánh mắt của hắn cấp tốc tập trung, tiếp theo liền nhìn thấy một cái gầm thét lên hướng hắn chạy nhanh đến lớn đại thủy long. Thủy long dương nhanh muốn bước, khí thế hùng hổ, dường như muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Không tốt, tránh mau. Van ổ chủ trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, hắn không chút do dự mà phát động chính mình trái cây năng lực. Chỉ nghe ba một tiếng, van ổ chủ bóng người dường như chớp giật, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Nạ bố lệ ổng thấy thế, lông mày hơi nhíu, hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt phát động, dường như một đạo gia đa, cấp tốc khóa chặt van ổ chủ vị trí. Nạ bố lệ ổng bay đầu nhìn lại, quả nhiên cách hắn 300 mét xa khác một chiếc trên thuyền hải tặc, phát hiện van ổ chủ bóng người. Trái ác quỷ năng lực giả. Nạ bố lệ ổng trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Hơn nữa còn là hiếm thấy không gian thuấn di năng lực. Hắn quan sát tỉ mỉ van ổ chủ, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc cùng cảnh giác. Mà lúc này van ổ chủ đứng ở 300 mét ở ngoài trên thuyền hải tặc, lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn bị thủy long phá hủy đánh ngắm. May là quang thời gian trước ăn thuyền trưởng cho này viên thuấn di trái cây. Van ổ chủ tự lẩm bẩm, trong lòng nhưng có thừa sợ hãi. Nếu như không phải này viên trái cây năng lực, hắn e sợ đã bị mất mạng. Ngay ở mới vừa, nạ bố lệ ổng sử dụng cái kia khiến người chấn động hải long rít gào, này một chiêu không chỉ uy lực kinh người, càng có kinh sợ tâm thần hiệu quả. Van ổ chủ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh trúng, cả người cũng giống như là bị ổn định như thế, cứng đứng ở tại chỗ, không cách nào nhúc đích. Nếu như không phải Xí Lì ẹ đúng lúc phát sinh gầm lên giận dữ, đem van ổ chủ từ loại kia thất thần trạng thái bên trong tỉnh lại, e sợ van ổ chủ đã bị mất mạng. Thật là khiến người ta đau đầu a. Nạ bố lệ ổng nhìn trước mắt Xí Lì ẹ, van ổ chủ cùng với từ phế tích bên trong bị lạp phịt kẹ đỡ lên đến dâu đen, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ buồn bực. Các ngươi những này người, mỗi một cái đều như cá trạch như thế trượt không chuẩn thu, liền không thể đàng hoàng chờ ở tại chỗ, một thuyền người chỉnh tề mà lên đường sao? Nạ bố lệ ổng ánh mắt tại trên người Xí Lì ẹ dừng lại chốc lát, hắn biết, ở đám người này ở trong, chỉ có Xí Lì Ẹ có thể đối với hắn tạo thành từng kia một uy hiếp. Cho tới những người khác, bao quát dâu đen ở bên trong, đều hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Trải qua mới vừa mấy lần giao thủ, Nạ Bố Lệ ổng đã đối với băng hải tặc dâu đen thực lực tổng hợp có rõ ràng nhận thức. Trừ Xí Lì Ẹ bởi vì lâm trận đột phá mà hơi chút lợi hại một ít ở ngoài, những người khác ở trong mắt hắn quả thực chính là không đỡ nổi một đòn rát rưởi. Chỉ cần có thể thành công giải quyết đi Xí Lì Ẹ đối thủ này, như vậy những người khác đối với Nạ Bố Lệ ổng tới nói, quả thực chính là không đỡ nổi một đòn, có thể tùy ý hắn tùy ý chém giết. Nhưng mà, ngay ở Nạ Bố Lệ ổng chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, Xí Lì Ẹ khẽ mắt đột nhiên co rụt lại, hắn lập tức ý thức được nguy hiểm tới gần. Xí Lì Ẹ không chút do dự mà giơ lên trong tay rông tố, đem một sổ cụ hạ kỵ cấp tốc bao trùm ở trên thân đao, làm cho rông tố trong nháy mắt trở nên dường như màu đen như chớp giật chói lóa mắt. Ngay ở Xí Lì Ẹ mới vừa giơ lên rông tố trong nháy mắt, Nạ Bố Lệ ổng tốc độ nhanh như Y Nạ Du Mạ, chớp giật, trong tay hắn hải thần tam xoa kích dường như một đạo màu xanh lam Y Nạ Du Mạ, chớp giật, bằng tốc độ kinh người hướng về Xí Lì Ẹ vọt mạnh mà đi. Chỉ nghe trên một tiếng vang thật lớn, dường như sấm sét nổ vang, Nạ Bố Lệ ổng hải thần tam xoa kích cùng Xí Lì Ẹ rông tố mạnh mẽ đụng vào nhau, trong nháy mắt bùng nổ ra tia lửa chói mắt. Này vừa va chạm sức mạnh cực kỳ to lớn, Xí Lì Ẹ bị này cố mạnh mẽ lực xung kích chấn động đến mức về phía sau bay ngược ra ngoài. Chương 1686, Nạ Bố Lệ ổng VS Dâu Đen 19, chương 1686, Nạ Bố Lệ ổng VS Dâu Đen 19, hắn trên không trung mượn Nạ Bố Lệ ổng sức mạnh, thuận thế hướng về phía sau cấp tốc bay ngược, thử rời đi này cố lực xung kích cực lớn. Cứ việc Xí Lì Ẹ trên không trung đã tận lực tan mất một phần sức mạnh, nhưng làm hắn lúc rơi xuống đất, vẫn cứ có thể rõ ràng nhìn thấy hắn cái tia run rẩy không ngớt cánh tay phải. Hiển nhiên, Nạ Bố Lệ ổng quái lực vượt xa khỏi Xí Lì Ẹ chịu đựng phạm vi, cho dù hắn toàn lực ứng đối, cũng khó có thể dễ dàng rời đi nguồn sức mạnh này. Nạ Bố Lệ ổng mắt thấy Xí Lì Ẹ nghĩ muốn chạy trốn, hắn lập tức không chút do dự mà muốn truy kích đi tới. Nhưng mà, đang lúc này, Nạ Bố Lệ ổng trong đầu đột nhiên chớp qua một đạo kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảnh báo. Phiền phức. Nạ Bố Lệ ổng trong lòng thầm kêu một tiếng, hắn thậm chí không kịp quay đầu lại kiểm tra, liền lập tức giơ lên trong tay hải thần tam xoa kích, hướng về phía sau đột nhiên vung lên. Ngay ở hắn vung lên hải thần tam xoa kích trong nháy mắt, ba viên đạn dường như lưu tinh như thế cấp tốc phóng tới, trong chớp mắt liền đánh trúng rồi hải thần tam xoa kích, trong nháy mắt bước lên ba đóa hỏa tinh. Đáng chết xạ thủ. Nạ Bố Lệ ổng thầm mắng một tiếng, trong lòng đối với những này tốc độ cực nhanh xạ thủ cảm thấy cực kỳ căm ghét. Hắn không khỏi nghĩ lên lúc trước ở đạ giật thủ hạ huấn luyện tốc độ phản ứng thời điểm, những kia nhường người khó lòng phòng bị đánh lén công kích. Ở thời khắc mấu chốt này, nếu như đạ giật có thể ở đây, tình huống kia sẽ hoàn toàn khác nhau. Bởi vì chỉ cần đạ giật có thể thành công kiềm chế lại đối phương xạ thủ, như vậy Nạ Bố Lệ ổng đối phó băng hải tặc dâu đen thành viên khác liền sẽ trở nên dễ như ăn cháo, quả thực dường như giống như ăn cháo dễ dàng. Băng hải tặc dâu đen các thành viên trong lòng rất rõ ràng, bọn họ ở cứng thực lực lên căn bản là không có cách cùng Nạ Bố Lệ ổng chống đỡ được. Bởi vậy, bọn họ quả đoán lấy loại này quần đầu chiến thuật. Thực lực mạnh nhất Xí Lì Ẹ cùng dâu đen tự mình đứng ở tuyến đầu, đảm nhiệm phiên địch, vì là thành viên khác cung cấp điểm hộ. Mà Van Ổ Chụp nhưng là ở khoảng cách chiến trường mấy trăm mét địa phương xa, lợi dụng hắn tuấn di trái cây năng lực, tiến hành khoảng cách xa đánh lén. Dựa vào loại này thần kỳ trái cây năng lực, Van Ổ Chụp có thể ung dung tránh hết thể công kích, để cho kẻ địch khó có thể dự đoán vị trí của hắn. Đối với Nạ Bố Lệ ổng tới nói, muốn trước tiên giải quyết Van Ổ Chụp cái này uy hiếp, nhất định phải trước tiên đuổi theo hắn cái kia xuất quỷ nhập thần tuấn di năng lực. Nhưng mà, đây cũng không phải là chuyện dễ, bởi vì Van Ổ Chụp tuấn di tốc độ cực nhanh, nhưng người khó có thể bắt lấy tung tích của hắn. Chính là như vậy một bộ tinh diệu tổ hợp chiến thuật, làm cho băng hải tặc dâu đen có thể ở điều thứ nhất đường biển lên chiếm cứ 2/3 diện tích. Lúc trước, cả tạ cụ gì từng trợ giúp cái khác siêu tân tinh, cùng băng hải tặc dâu đen triển khai qua một hồi kịch chiến. Cứ việc cả tạ cụ gì thực lực mạnh mẽ, có tam hoàng bên dưới đệ nhất nhân danh tiếng tốt, nhưng ở cùng băng hải tặc dâu đen quyết đấu bên trong, hắn cũng không có thể từ trong tay đối phương chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Đáng nhắc tới là, lúc đó Van Ổ Chủ vẫn không có thu được thuấn di trái cây, mà Xí Lì Ẹ cũng chưa đột phá đại kiếm hào cảnh giới. Dù vậy, cả tạ cụ gì ở cùng bọn họ chiến đấu bên trong, cũng không có đạt được rõ ràng ưu thế. Này chính là băng hải tặc dâu đen bị người mơ hồ xưng là thứ 4 hoàng nguyên do vị trí. Dù sao, ở một hồi chiến đấu kịch liệt bên trong, một cái ẩn nó ở chiến trường ở ngoài xạ thủ mang đến lực uy hiếp, tuyệt đối không thể khinh thường. Tiếp tục như vậy không thể được, đến nghĩ một biện pháp mới được a. Nạ Bố Lệ ổng trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Hắn biết rõ, tuyệt không có thể làm cho mình rơi vào đối phương tiết tấu bên trong, bằng không hậu quả khó mà lường được. Mặc dù đối với mới loại này chiến thuật phối hợp đối với Nạ Bố Lệ ổng tới nói, muốn tạo thành thực chất tính thương tổn cũng không phải là chuyện dễ, nhưng loại này trước sau bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác, nhưng khiến Nạ Bố Lệ ổng khó có thể chịu được. Nghĩ đến đây, Nạ Bố Lệ ổng trong đầu đột nhiên chớp qua một ý nghĩ, đả thương địch thủ 10 ngón, không bằng đoạn một trong số đó chỉ. Ở mảnh này rộng lớn vô ngần trên biển rộng, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tuột cùng có thể trốn hướng về nơi nào. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú xung quanh địa hình. Vào giờ phút này, bọn họ chính đưa thân vào sóng lớn mãnh liệt biển rộng bên trên, trừ cái kia hơn 30 chiếc băng hải tặc dâu đen thuyền ở ngoài, bốn phía chính là một mảnh mênh mông vô bờ biển rộng. Mà càng khen chút là, bọn họ hùng sư băng hải tặc bên trong cũng không có trái ác quỷ năng lực giả. Chuyện này ý nghĩa là, chỉ cần đem xung quanh băng hải tặc dâu đen thuyền toàn bộ phá hủy, như vậy đối phương liền đem không chỗ có thể trốn. Nạ Bố Lệ ổng ánh mắt cấp tốc liếc nhìn xung quanh, cuối cùng, tầm mắt của hắn như chim ưng giống như tinh chuẩn rơi vào Van Ổ Chủ trên người. Chính là hắn. Nạ Bố Lệ ổng trong lòng thầm hạ quyết tâm. Hắn không chút do dự mà phát động kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, đem Van ổ chủ vững vàng khóa chặt. Bị nhìn kỹ Van ổ chủ, phản phất toàn thân lỗ chân lông đều vào đúng lúc này mở ra, một cỗ cảm giác mát mẻ từ sống lưng của hắn xương dâng lên lên, cấp tốc chuyển khắp toàn thân. Nhịp tim đập của hắn đột nhiên gia tốc, một loại trước nay chưa từng có hoảng sợ lồng che chở hắn, mùi chết chóc như hình với bóng, nhường hắn hầu như không thể thở nổi. Không được. Van ổ chủ trong lòng thầm kêu một tiếng, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại, cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ lên. Chưa kịp hắn phản ứng lại, một vệt bóng đen như nhanh như tia chớp chạy nhanh đến, định thần nhìn lại, dĩ nhiên là Napoleon. Napoleon tốc độ nhanh như gió mạnh, hắn như một đầu dã thú hung mãnh, trực tiếp nhắm phía Van ổ chủ. Bất thình lình tập kích nhường Van ổ chủ không ứng phó kịp, hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ cái gì động tác phòng ngự. Đang lúc này, Silie bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở Napoleon phía sau. Hắn phản ứng cực nhanh, hầu như là đang nhìn đến Napoleon nhắm phía Van ổ chủ trong nháy mắt, liền không chút do dự mà đuổi theo. Dâu đen ở tỉnh táo lại sau, cũng lập tức chú ý tới Napoleon động tác. Hắn nộ quát một tiếng, "Napoleon, ngươi chạy trốn nơi đâu?" Sau đó cấp tốc khởi động, như mũi tên rời cung như thế đuổi theo. Nhưng mà, cứ việc dâu đen cùng Silie tốc độ đều cực kỳ nhanh, nhưng bọn họ cùng Napoleon trong lúc đó khoảng cách cũng đang không ngừng kéo lớn. Dù sao, Napoleon hình thể tuy rằng vượt qua 10 mét, nhưng này không ảnh hưởng chút nào hắn tốc độ, trái lại nhường hắn ở chạy thời điểm càng có lực xung kích. Trong nháy mắt, Napoleon liền giống như là một trận cuồng phong vọt tới Van ổ chủ dưới thân thuyền trên không. Hắn hai tay nắm chặt to lớn hải thần tam xoa kích, cao cao nâng qua đỉnh đầu, dường như chiến thần giáng lâm như thế, khí thế bằng bạc. Chỉ thấy Napoleon cánh tay bắp thịt căng thẳng, đột nhiên bung lên hải thần tam xoa kích, mang theo một trận màu vàng Inazuma, chớp giật. Cái kia Inazuma, chớp giật, dường như xé rách bầu trời mũi tên nhọn, thẳng tắp hướng về Van ổ chủ dưới thân thuyền bộ tới. Ánh mắt của mọi người đều bị này một màn kinh người hấp dẫn lấy, bọn họ rõ ràng nhìn thấy, Napoleon trong tay hải thần tam xoa kích lên quấn quanh một tầng hào quang màu vàng nóng, đó là hạ sổ cụ hạ kỳ thể hiện. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Van ổ chủ cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực, nhưng hắn cũng không có bị hoảng sợ thôn phệ, mà là cắn chặt hàm răng, đẩy xung quanh như bài sơn đảo hải giống như áp lực, trong nháy mắt lóe lên. Chương 1687, Napoleon vs dâu đen 20, chương 1687, Napoleon vs dâu đen 20, Van ổ chủ bóng người giống như quỷ mị, ở trên chiếc thuyền này lóe lên liền qua, phản phất hắn chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở ngoài trăm thước khác một chiếc trên thuyền hải tặc, phản phất không gian đối với hắn mà nói không trở ngại chút nào. Tất cả những thứ này đều bị đứng ở cách đó không xa Napoleon nhìn ở trong mắt, khóe miệng hắn hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ phát hiện nụ cười. Nhưng hắn cũng không có bởi vì Van ổ chủ chạy trốn mà thu tay lại, trái lại càng thêm hung mãnh vung động trong tay trường kích, mạnh mẽ hoanh kích ở trước mặt cái kia chiếc dài hơn 50 mét thuyền lên. Trong phút chốc, cuồng bạo hạ sổ cụ hạ kỳ dường như một cô mãnh liệt dòng lũ, lấy bài sơn đảo hải tư thế bao phủ mà ra. Nay cố hạ kỳ không kiêng dè chút nào trùng kích hết thảy trước mắt, đến mức bất kể là cứng rắn bong thuyền vẫn là sắt thép lan can, đều trong nháy mắt bị phá hủy đến nát tan. Nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại thuyền hải tặc ở bị này cố cuồng bạo sóng trùng kích bao phủ sau, không chịu nổi gánh nặng phát sinh răng rắc âm thanh. Vô số đạo vết nứt dường như mạng nhện như thế cấp tốc lan tràn ra, trải rộng cả tòa thân thuyền. Tiếp theo, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, này chiếc dài hơn 50 mét thuyền hải tặc trong nháy mắt vỡ vụn ra đến, khổng lồ thân tàu bắt đầu chia năm xẻ bảy, điệp phai đồ, vụn gỗ như giọt mưa giống như trùng quanh tung bay. Những mảnh vụn gỗ trên không trung bay lượn, bị Napoleon hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích triệt để đánh cho mảnh vụn, phảng phất như là hoa tuyết bay lả tả rơi ra. Ào ào ào. Đương theo này một kích uy lực, toàn bộ mặt biển đều bị nổ tung một đóa to lớn bọt sóng, nhấc lên đầu sóng có tới cao hơn 10 mét. Này một đòn kinh thiên động địa không chỉ đem thuyền hải tặc phá hủy hầu như không còn, thậm chí ngay cả mặt biển đều chịu đến to lớn ảnh hưởng. Một tiếng vang ầm ầm, mặt biển bắt đầu kịch liệt lay động lên, sóng lớn mãnh liệt, dường như muốn đem hết thảy đều thôn phệ trong đó. Dâu đen cùng xí lì ẹ thấy thế, liền vội ngừng lại bước chân, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Bọn họ quả thực không thể tin được, Napoleon này một kích dĩ nhiên kinh khủng như thế, dĩ nhiên có thể đem cả chiếc thuyền đều phá hủy đến triệt để như vậy. Không tốt, Napoleon đây là ở tuyệt chúng ta đường lui a, tuyệt không thể nhường hắn tiếp tục phá hoại thuyền. Dâu đen đầy mặt lo lắng hô lớn. Tiếng nói của hắn ở trong gió biển vang vọng, phản phất mang theo một tia tuyệt vọng. Silie nghe được dâu đen la lên, trong lòng căng thẳng, hắn lập tức đưa mắt tìm đến phía bốn phía cái kia hoàn toàn mở mịt biển rộng. Ở mảnh này bao la trên đại dương, cùng tất cả đều là ngư nhân hùng sư băng hải tặc triển khai chiến đấu, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ quyết định ngu xuẩn. Đáng chết, đám này ngu xuẩn. Silie thấp giọng chửi tới, lông mày của hắn nhăn chặt lại, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng tức giận. Nhưng mà, tình thế gấp gáp, hắn không kịp nghĩ nhiều, cắn răng một cái, tay cầm trường đao, như mũi tên rời cung như thế hướng về Napoleon đi vội vã. Nhưng là, Silie tốc độ lại sao có thể nhanh qua Napoleon đây? Napoleon như một đầu dã thú hung mãnh, gắt gao cắn vào Van ổ chủ không tha. Van ổ chủ thì lại dựa vào hắn tuấn di trái cây năng lực, không ngừng ở mỗi cái vị trí thoáng hiện, nhường Napoleon trước sau không cách nào đánh trúng hắn. Napoleon hạ sổ cụ hạ kỳ cuồng bạo cực kỳ, hắn không chút lưu tình mà đem luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh về phía Van ổ chủ vị trí. Mỗi một lần xung kích cũng như cùng lôi đình và quân, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Nhưng mà, bởi Van ổ chủ tuấn di năng lực, Napoleon mỗi một lần công kích đều chỉ có thể thất bại, chỉ có thể đánh vào Van ổ chủ trước kia đứng thẳng thuyền lên. Cùng bạo hạ sổ cụ hạ kỳ xung kích dường như mưa to gió lớn như thế, đem bốn phía tất cả thuyền đều đánh đến chia năm xẻ bảy, điệp phai đồ, vụn gỗ chung quanh bay loạn, toàn bộ mặt biển đều bị nguồn sức mạnh này vỡ ra đến. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, dường như sấm sét nổ tung như thế, cao mấy chục mét bọt sóng đột nhiên nhấc lên, dường như một đầu hung mãnh cự thú gầm thét lên nhào hướng bốn phía. Bất kể là dài đến 50 mét cỡ nhỏ thuyền, vẫn là dài đến 100 mét to lớn thuyền, ở Napoleon cái kia khí thế như sấm vang chớp giật công kích trước mặt, cũng như cùng giấy như thế, trong nháy mắt bị xé thành mảnh vỡ, hóa thành hư không. Mỗi một kích bung ra, đều nương theo kinh thiên động địa nổ vang, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Uy lực kia khủng bố, nhường người trố mắt ngất ngụm, người bên ngoài căn bản là không có cách cản trở, thậm chí ngay cả tới gần đều thành một loại hy vọng xa vời. Dâu đen cùng xí lì ẹ trơ mắt mà nhìn Napoleon ở trên mặt biển không kiêng kỵ mà trái đột phải hướng, tức giận trong lòng quả thực muốn xông ra lồng ngực, bọn họ tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, nhưng đối với Napoleon không thể làm gì. Bất luận bọn họ thế nào nỗ lực, đều không thể tới gần Napoleon một bước, chỉ có thể ở phía xa dương mắt nhìn. Mà lúc này ban ổ chủ, hắn nhìn chằm chằm không ngừng phá hoại Napoleon, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa chính đang kịch liệt giao chiến trên chiến trường. Nơi đó, băng hải tặc dâu đen thuyền viên cùng hùng sư băng hải tặc thuyền viên chính đang thuyền lên triển khai một hồi quyết tử đấu tranh, tiếng la giết, súng pháo âm thanh đan xen vào nhau, tình cảnh dị thường hỗn loạn. Thích truy đúng không? Ban bộ chủ cắn răng một cái, trong lòng âm thầm bất chấp. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, dường như chớp giật, trong nháy mắt xuất hiện ở băng hải tặc dâu đen cùng hùng sư băng hải tặc giao chiến chiến trường trung gian. Hắn bước vàng mà đứng ở nơi đó, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Napoleon, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, phảng phất đang gây hấn với như thế. Nhường ta xem một chút hùng sư băng hải tặc thuyền viên ở ngươi trong lòng đến tột cùng nặng bao nhiêu. Chính đang truy kích ban ổ chủ Napoleon, đột nhiên trong lòng căng thẳng, phảng phất có một đạo thiểm điện xẹt qua đầu góc của hắn. Trực giác của hắn nói cho hắn, ban ổ chủ ở ngay gần. Napoleon không chút do dự mà đột nhiên xoay người, mắt sáng như đuốc, liếc nhìn bốn phía. Ngay ở hắn xoay người trong nháy mắt, tầm mắt của hắn bị một bóng người hấp dẫn lấy, ban ổ chủ. Chỉ thấy ban ổ chủ giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở Napoleon chính mình thuyền viên bên cạnh. Tình cảnh này nhường Napoleon kinh ngạc không ngớt, trong tay hắn nguyên bản giơ lên cao hải thần tam xoa kích, cũng trong nháy mắt đỉnh trệ ở giữa không trung. Đê tiện. Napoleon giận không nhịn nổi, hàm răng của hắn cắn đến khanh khách vang vọng, trong mắt thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm. Lúc này ban ổ chủ chính cầm trong tay súng ngắm, họng súng đen ngòm nhắm ngay thân cái kế tiếp chính đang ra sức phản kháng ngư nhân. Rất rõ ràng, ban ổ chủ đây là ở lấy Napoleon thuyền viên làm con tin, đến uy hiếp Napoleon. Đối mặt hành vi như vậy vô liêm sỉ, Napoleon lửa giận như núi lửa như thế dâng trào ra. Thả ra hắn. Hắn tức giật quát, âm thanh đinh tai nhức óc. Nhưng mà, ban ổ chủ đối với Napoleon gào thét lại làm như không thấy, khóe miệng hắn nổi lên một tia nụ cười khinh thường. Tiếp theo, hắn đem nòng súng chăm chú chống đỡ ở ngư nhân trên đầu, nói một cách lạnh lùng, ngươi động một cái thử xem. Một câu nói này, dường như một cái lợi kiếm, đâm thủng Napoleon phẫn nộ. Hắn thân thể run lên bần bật, nguyên bản xông về phía trước bước chân cũng mạnh mẽ ngừng lại. Ban ổ chủ cử động, nhường tại chỗ tất cả mọi người đều thất kinh. Chương 1688, Napoleon VS Zoden, 21, chương 1688, Napoleon VS Zoden, 21, không ai từng nghĩ tới, cái này nhìn như phong độ ngời ngời nam nhân, dĩ nhiên sẽ như vậy đê tiện dùng sinh mệnh người khác đến áp chế đối thủ. Nhưng mà, mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, một giây sau. Thật ha 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 ha. Zoden tiếng cười ở trên vùng biển này vang vọng, dường như muốn chọc tan bầu trời. Tiếng cười của hắn bên trong thật đắc ý cùng tùy tiện, cùng với trước kinh ngạc hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Vẹn vẹn 5 giây thời gian, dâu đen vẻ mặt liền từ kinh ngạc biến thành mừng như điên, loại này nhanh chóng chuyển biến nhường người không khỏi cảm thán hắn tâm tình khó lường. Ban ổ chủ làm tốt lắm. Dâu đen cười to đối với phía sau ban ổ chủ nói, âm thanh bên trong để lộ ra đối với hắn tán thưởng cùng thỏa mãn. Sau đó, dâu đen ánh mắt chuyển hướng Napoleon, trong mắt ý cười càng nồng nặng, làm sao cũng không ngừng được. Tặc ha 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 ha, Napoleon, ngươi cũng không nghĩ thủy thủ đoạn của ngươi liền như thế chết ở trước mặt ngươi đi. Dâu đen dùng một loại nói đùa giọng điệu nói với Napoleon, nhếch miệng lên, phát họa ra một vẻ đắc ý độ cong. Napoleon sắc mặt âm u, hắn nhìn chằm chằm dâu đen, trầm giọng nói, đê tiện. Nhưng mà, dâu đen đối với cái từ này tựa hồ không để ý chút nào, trái lại cười đến càng thêm điên cuồng. Thật ha 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 ha. Dâu đen tiếng cười ở trên mặt biển nhấc lên một trận sóng lớn. Ngươi cũng thật là cùng ạ sở tính cách giống như ca. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trào phúng, tựa hồ ở cười nhạo Napoleon chính trực cùng thiện lương. Dâu đen tâm tình hiển nhiên ung dung lên, hắn nhìn Napoleon, tiếp tục nói, ta nhưng là hải tặc nào có không đê tiện. Ở mảnh này trên biển rộng, người tốt nhưng là muốn bị bắt nạt ta, liền tỷ như ngươi bây giờ. Nói xong, dâu đen mở hai tay ra, phản phất ở hướng về toàn bộ thế giới tuyên cáo hắn làm ác. Napoleon nghe dâu đen, lửa giận trong lòng càng dồi dào. Hắn cầm thật chặt trong tay hải thần tam xoa kích, chuẩn bị nên tiếp dâu đen khiêu chiến. Hiện tại, rốt cục đến phiên ngươi, Napoleon. Dâu đen âm thanh tràn ngập nói đùa cùng trào phúng, khóe miệng hắn treo một vệt nhường người không rét mà run nụ cười, nhìn chằm chằm trước mắt Napoleon. Ngươi là nghĩ trơ mắt mà nhìn ngươi những kia đáng yêu thủ thủy đoàn ở trước mặt ngươi chết thảm, vẫn là dừng tay như vậy, mọi người ai đi đường lấy đây. Ta nhưng là cho đủ ngươi mặt mũi nhà, quyền lựa chọn tại trên tay ngươi, suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Nói xong, dâu đen còn cố ý xếp đặt cái dấu tay xin mời, phản phất ở mời Napoleon làm ra quyết định. Nhưng mà, Napoleon lửa giận trong lòng từ lâu như núi lửa như thế dâng trào ra, hắn nắm thật chặt nắm đấm, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay, cũng không dám có chút quá khích cử động. Ở mảnh này rộng lớn vô ngần, tràn ngập không biết cùng nguy hiểm trên biển rộng, như dâu đen như vậy lòng dạ độc ác, không chọn tay đoàn gia hỏa, mới là chân chính cường giả. Mà như hắn như vậy còn có chút lương tri cùng điểm mấu chốt người, thường thường sẽ bị coi là mềm yếu có thể bắt nạt. Napoleon tuy rằng không tính là cái gì người tốt, nhưng hắn tuyệt đối không cách nào khoan dung thủy thủ đoàn của chính mình ở trước mắt mình gặp giết chóc. Hắn có thể đối với người xa lạ sinh tử ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đối với thủy thủ đoàn của chính mình, hắn đã từng ứng thuận qua hứa hẹn, muốn bảo vệ tốt mỗi người. 4 năm trước, làm hắn lần thứ nhất bước lên mảnh này sóng lớn mãnh liệt biển rộng thời điểm, liền lập xuống lời thề, muốn lấy nhân nghĩa làm gốc, chính thủ hộ đồng bạn. Đây là hắn sâu trong nội tâm nguyên tắc, cũng là hắn uy hiếp. Nhưng mà, ở mảnh này biến đổi liên tục trên biển rộng, hiện thực nhưng tàn khốc như vậy. Những kiệt như băng hải tặc dâu đen như vậy không kiêng dè chút nào đạo đức cùng pháp luật tác đồ, tựa hồ luôn có thể ở mảnh này cá lớn nuốt cá bé thế giới bên trong như cá gặp nước, sống được càng ngày càng tốt. Này không chỉ là mảnh này biển rộng bi ai, càng là hết thể người yếu bi ai. Nếu như chuyện này thả ở trên người xí lọt cũng sẽ chần chờ. Dù sao, xí lọt duy nhất uy hiếp chính là hắn người nhà. Người nhà đối với mỗi người tới nói đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Một khi có người dùng xí lọt người nhà đến áp chế hắn, xí lọt e sợ cũng khó có thể chống đỡ loại áp lực này, cuối cùng có thể sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Người đều là có uy hiếp, mà cái này uy hiếp thường thường chính là chúng ta quan tâm nhất, không muốn nhất mất đi đồ vật. Làm cái này uy hiếp bị người khác nắm lấy thời điểm, chúng ta liền sẽ trở nên phi thường bị động, thậm chí sẽ mất đi tự mình, hoàn toàn bị giới hạn ở người. Mảnh này rộng lớn mà tàn khốc biển rộng, tựa hồ càng thích hợp như dâu đen như vậy điên cuồng mà không chừa thủ đoạn nào người. Ở mảnh này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm hải dương thế giới bên trong, chỉ có những kia có can đảm mạo hiểm, bất chấp hậu quả người, mới có thể chân chính sinh tồn được. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Napoleon âm thanh lạnh như băng, để lộ ra nội tâm hắn phẫn nộ cùng bất mãn. Nếu như cái này thuyền viên là ở hắn không biết chuyện tình huống chết ở trong tay đối phương, Napoleon có lẽ vẫn sẽ không có phản ứng mãnh liệt như thế. Nhưng mà, dâu đen dĩ nhiên ở trước mặt tất cả mọi người, dùng thủy thủ đoàn của chính mình đến áp chế hắn, này không thể nghi ngờ là đối với hắn một loại rất lớn khiêu khích. Tặc ha 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 ha, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh hùng sư Napoleon cũng có túi đầu một ngày a. Dâu đen tùy tiện cười to lên, hắn tựa hồ đối với Napoleon phản ứng phi thường hài lòng, cho là mình đã hoàn toàn khống chế cục diện. Thuyền trưởng, ngài không cần phải để ý đến ta. Bị ban ổ chủ dùng súng chỉ vào đầu ngư nhân đột nhiên điên cuồng dãy rồi lên, hắn đối với Napoleon là lớn. Ra biển một khắc đó ta liền biết sẽ có một ngày như thế, ngài không cần phải để ý đến ta. Thuyền viên cái kia tan nát cõi lòng âm thành, phản phất một cái lợi kiếm xuyên thẳng Napoleon trái tim, nhường hắn tâm như bị búa tạ đánh mạnh như thế, đau nhức khó nhịn. Nhưng mà, đối mặt dâu đen trào phúng, Napoleon biết rõ lúc này tuyệt không thể kích động, hắn nhất định phải cố nén nội tâm thống khổ cùng phẫn nộ. Muzak, đem vợ gẹt mang tới. Napoleon đột nhiên gầm lên một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc. Ở không khí sốt sáng này bên trong có vẻ đặc biệt đột ngột. Theo Napoleon này âm thanh hét lớn, nguyên bản chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt đỉnh trệ hạ xuống. Song phương thủ thủy đoàn đều kinh ngạc mà nhìn hắn, không biết hắn muốn làm cái gì. Hùng sư băng hải tặc các ngư nhân nghe được thuyền trưởng mệnh lệnh, dồn dập nhanh chóng trở lại Napoleon phía sau, cùng băng hải tặc dâu đen hình thành thế giằng co. Mù ra không chút do dự mà gật đầu hẳn là, sau đó như mũi tên rời cung như thế hướng về hùng sư hảo chạy như bay. Ở băng hải tặc dâu đen mọi người ánh mắt kinh nghi nhìn kỹ, mù giật rất nhanh liền kéo một cái cùng chó chết không khác người đi ra. Vợ bên lại còn sống sót. Băng hải tặc dâu đen mọi người thấy bị mù giặt đẩy ra ngoài dĩ nhiên là bọn họ số một thuyền trưởng bờ gẹt thời điểm, cũng không khỏi kinh ngạc kêu ra tiếng. Ta còn tưởng rằng bờ gẹt đã chết đây. Cả tạ gì nạ trợn mắt lên, khó có thể tin mà nhìn giống như chó chết bờ gẹt. Ha ha, thuyền trưởng, thuyền của chúng ta viên thật giống cũng ở trong tay bọn họ a. Đi giờ rồ khoe miệng nổi lên một tia rảo hoạt đủ cười, đầy hứng thú mà nhìn dâu đen, tựa hồ rất muốn nhìn một chút dâu đen sẽ làm sao ở tình huống như vậy làm ra lựa chọn. Chương 1689, Napoleon vs dâu đen, 22. Chương 1689, Napoleon vs dâu đen, 22, mà làm dâu đen nhìn thấy bờ gẹt bị mang ra đến một khắc đó, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm u đến cực điểm. Cứ việc khuôn mặt của hắn như cũ không chút biểu tình, nhưng nội tâm lại giống như sóng to gió lớn như thế, nhiều lần chập trùng biến hóa. Nhưng mà, liền ở đây khiến người nghẹn thở căng thẳng bầu không khí bên trong, dâu đen đột nhiên phát sinh một trận tùy tiện tiếng cười, tặc ha 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 ha, bờ gẹt, ngươi lại vẫn không chết à? Ta cũng đã cho rằng ngươi đã bị mất mạng đây. Tiếng cười của hắn ở trong không khí vang vọng, để lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được nói đùa cùng trào phúng. Dâu đen hoàn toàn không thấy đứng ở một bên Napoleon, ánh mắt của hắn giống như là con sói đói, trừng trừng nhìn chằm chằm bờ gẹt, dường như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Ngươi làm sao không chết đi a? Tiếng nói của hắn trầm thấp mà lãnh khốc, ẩn chứa trong đó ác ý nhường người không rét mà run. Mà lúc này bờ gẹt đang bị mụ giặt như sách tiểu kê như thế nhất trong tay. Hắn cái kia nguyên bản liền vết thương đầy dây khuôn mặt giờ khắc này càng là sưng không thể tả, máu ứ động trải rộng. Bờ gẹt khó khăn ngẩng đầu lên, dùng cái kia còn sót lại một chút sức lực nhìn dâu đen, suy yếu nói rằng: xin lỗi, thuyền trưởng, ta thất bại. Lời còn chưa dứt, hắn đầu liền như mất đi chống đỡ như thế, lại chậm rãi rủ xuống. Napoleon thấy thế, vội vã đưa tay nhấc lên bờ gẹt đầu, nhường hắn mặt lại lần nữa mặt hướng dâu đen. Sau đó, Napoleon không thối lui chút nào nhìn chằm chằm dâu đen, mở miệng nói rằng: dâu đen, chúng ta tới làm cái giao dịch làm sao? Tiếng nói của hắn bình tĩnh mà kiên định, tựa hồ đối với dâu đen phản ứng sớm có dự liệu. Nghe được Napoleon đề nghị, dâu đen trên mặt lại lần nữa hiện ra nụ cười. Bất quá lần này trong nụ cười càng nhiều là xem thường cùng xem thường. Tặc ha 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 ha, một cái từ đầu đến đuôi người thất bại mà thôi, băng hải tặc dâu đen có thể không cần loại phế vật này. Hắn cười to đáp lại nạ bộ lệ ổng, trong tiếng cười tràn ngập đối với bờ gẹt miệt thị. Đúng không? Nạ bộ lệ ổng khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nói đùa đủ cười. Trong tay hắn hải thần tam xoa kích lập loè hàn quang, thẳng tắp gác ở bờ gẹt trên cổ. Sắc bén kia mũi kích khoảng cách bờ gẹt thiết hầu chỉ có cách một kia, phản phất chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể dễ dàng cắt ra cổ họng của hắn, nhường máu tươi dâng trào ra. Dâu đen sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm u đến cực điểm, hắn trợn mắt lên, nhìn chằm chằm nạ bộ lệ ổng, trên trán thậm chí bốc lên một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nạ bộ lệ ổng dĩ nhiên sẽ như vậy quả đoán địa chân tay, hơn nữa còn là ở dưới con mắt mọi người. Băng hải tặc dâu đen các thành viên khác cũng đều bị bất thình lình một màn kinh ngạc đến ngây người, bọn họ ánh mắt không hẹn mà gặp tập trung ở dâu đen trên người, muốn nhìn một chút vị thuyền trưởng này sẽ ứng đối ra sao trước mắt của diện. Đối với bờ gẹt sinh tử, bọn họ kỳ thực cũng không để ý, dù sao ở cái này tràn ngập tàn khốc cùng giết chóc thế giới bên trong, tử vong là lại bình thường có điều sự tình. Nhưng mà, dâu đen người thuyền trưởng này thái độ nhưng cực kỳ trọng yếu, bởi vì quyết định của hắn đem sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ băng hải tặc dâu đen tương lai hướng đi. Mỗi người đều ở trong lòng âm thầm phỏng đoán dâu đen ý nghĩ, đồng thời cũng mật thiết quan tâm hắn nhất cử nhất động. Dâu đen tự nhiên rõ ràng mọi người tâm tư, hắn cảm nhận được xung quanh cái kia từng đạo như có gai ở sau lưng tầm mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Nhưng hắn dù sao cũng là cái đa mưu túc trí người, rất nhanh liền bình tĩnh lại. "Hừ, nạ bộ lệ ổng, ngươi thắng." Dâu đen từ trong hàm răng bỏ ra mấy chữ này, tiếng nói của hắn lạnh lẽo mà lại mang theo một tia không cam lòng. Nói xong, hắn đối với Van ổ chủ khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn dựa theo mệnh lệnh của chính mình đi làm. Van ổ chủ thấy thế, trên mặt lộ ra một tia chần chờ vẻ. Hắn có chút kiêng kỵ liếc mắt nhìn nạ bộ lệ ổng, hiển nhiên đối với trong tay hắn hải thần tam xoa kích mang trong lòng sợ hãi. "Yên tâm đi, nạ bộ lệ ổng cái tên này cùng dâu trắng, ạ sơ loại này người như thế, đem hắn giao ra không thành vấn đề." Dâu đen khỏe miệng treo một vệt nụ cười tự tin, khẩn nhìn chằm chằm nạ bộ lệ ổng, phảng phất đã nắm chắc phần thắng. Đứng ở một bên Van ổ chủ nghe được dâu đen sau, không chút do dự mà đem súng trong tay cất đi. Cùng lúc đó, hắn bay lên một cước, mạnh mẽ đá vào dưới chân trên người ngư nhân. Ngư nhân ở mất đi ràng buộc trong nháy mắt, như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Ngư nhân khó khăn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Van ổ chủ, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ cũng phẫn nộ. Nhưng mà, hắn vẫn là cố nén trên bả vai truyền đến đau nhức, từng bước hướng về nạ bộ lệ ổng đi đến. Nạ bộ lệ ổng thấy thế, trong lòng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ từ cầm trong tay hải thần tam xoa kích cất đi, sau đó đột nhiên đưa tay, dường như kìm sắt như thế chăm chú bóp lấy bờ gẹt sau gáy. Bất tình lình một màn, nhường dâu đen trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm nạ bộ lệ ổng, chỉ lo hắn sẽ bất lợi cho bờ gẹt. Nhưng mà, ngay ở dâu đen nhịp tim hầu như muốn đình chỉ một giây sau, nạ bộ lệ ổng đột nhiên dùng sức nhấc lên, đem bờ gẹt như ném rác rưởi như thế hướng về băng hải tặc dâu đen phương hướng vứt ra ngoài. Bờ gẹt thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề té rớt ở băng hải tặc dâu đen trên bông thuyền. Điều này làm cho dâu đen nội tâm trong nháy mắt thả lỏng ra. Đứng ở giữa không trung lạc phịt kẻ thấy thế, lập tức nhanh chóng bố cánh, dường như một đạo thiểm điện giống như đi vội vã. Hắn ở giữa không trung vững vàng mà tiếp được hôn mê bất tỉnh bờ gẹt, sau đó mềm mại hạ xuống ở băng hải tặc dâu đen trên thuyền. Đến đây, song phương trao đổi rốt cục thuận lợi hoàn thành. Dâu đen nhìn hôn mê bờ gẹt, trong mắt lóe ra một tia không dễ phát hiện lo lắng. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục trấn định, thật sâu liếc mắt nhìn nạ bộ lệ ổng sau, đối với phía sau mọi người vẫy tay, la lớn: "Chúng tiểu nhân, đi!" Băng hải tặc dâu đen các thành viên nghe được mệnh lệnh, dồn dập xoay người, cấp tốc lui về chính mình hạm đội lên. Mà nạ bộ lệ ông liền như vậy đứng bình tĩnh ở tại chỗ, ánh mắt theo sát băng hải tặc dâu đen bóng người, trơ mắt mà nhìn bọn họ càng đi càng xa. "Thuyền trưởng, chúng ta liền như vậy thả bọn họ đi sao?" Mù giặc đứng ở nạ bộ lệ ông bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Nạ bộ lệ ông không có trả lời ngay, tầm mắt của hắn vẫn như cũ dừng lại ở băng hải tặc dâu đen phương hướng, phản phất có thể xuyên thấu qua cái kia mảnh mênh mông hải vực nhìn thấy bọn họ mỗi một cái động tác. Một lát sau, nạ bộ lệ ông mới chậm rãi xoay đầu lại, thật sâu liếc mắt nhìn mù giặc, sau đó lại đưa mắt tìm đến phía xa xa băng hải tặc dâu đen. "Mù giặc." Nạ bộ lệ ổng âm thanh trầm thấp mà kiên định. "Chúng ta đối mặt là một đám không giới hạn đối thủ, thủ đoạn của bọn họ đê tiện mà nham hiểm." Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Nhưng chúng ta đã thành công mở ra khu vui chơi cục diện, băng hải tặc dâu đen cũng đã chịu thua. Tiếp đó, chúng ta muốn làm là tiếp thu địa bàn của bọn họ, củng cố chúng ta ở vùng biển này địa vị." Chương 1690, Nạ bộ lệ ổng VS dâu đen, 23, chương 1690, Nạ bộ lệ ổng VS dâu đen, 23. Nạ bộ lệ ổng trong giọng nói để lộ ra một loại trầm ổn cùng tự tin, hắn tựa hồ đối với chính mình quyết sách có niềm tin tuyệt đối. Mù giặc nghe nạ bộ lệ ổng, tuy rằng trong lòng nhưng có chút không cam lòng, nhưng cũng rõ ràng thuyền trưởng quyết định là trải qua đắn đo suy nghĩ. Nhưng là, thuyền trưởng, bọn họ cái kia nắm giữ thuấn di năng lực xạ thủ thực sự quá đáng ghét. Mù giặc tức giận bất bình nói rằng, nếu không là hắn sử dụng loại kia thủ đoạn hèn hạ, băng hải tặc dâu đen sợ là sớm đã bị chúng ta triệt để tiêu diệt. Nạ bộ lệ ổng gật gật đầu, biểu thị tán đồng mù giặc cái nhìn. Xác thực như vậy, tay súng bắn tỉa kia năng lực cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn. Nạ bộ lệ ổng nhíu mày. Có điều, này cũng cho chúng ta càng thêm rõ ràng biết được kẻ địch thực lực cùng thủ đoạn. Ở tương lai chiến đấu bên trong, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối đối thủ như vậy. Nói xong, nạ bộ lệ ổng lại lần nữa đưa mắt tìm đến phía đã đi xa băng hải tặc dâu đen hạm đội, trong mắt lóe qua một tia hàn quang. Trận chiến này, hùng sư băng hải tặc thể hiện ra thực lực mạnh mẽ cùng uy phong, xung quanh những kia người xem cuộc chiến đều tận mắt nhìn nạ bộ lệ ổng lợi hại. Băng hải tặc dâu đen ở trước mặt của hắn hoàn toàn không đỡ nổi một đòn, bị hắn dễ dàng nghiền ép. Nhưng mà, cứ việc đạt được thắng lợi, Nạ Bộ Lệ Ổng nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều vui sướng, bởi vì hắn biết cuộc chiến đấu này chỉ là vừa mới bắt đầu. Đây đối với Hùng Sư Băng Hải Tặc tới nói, tuyệt đối là một lần trước nay chưa từng có vô cùng nhục nhã. Bọn họ lại bị một cái thực lực rõ ràng không bằng thế lực của chính mình cho uy hiếp. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể nuốt xuống này khẩu khí. Mà cái kia chiếc tên là Sẽ Bẹt Chi Dấu Thập Thuyền, cũng ở băng hải tặc dâu đen hạm đội xa xa chạy cách sau khi, rốt cục chậm rãi ngừng lại. Nhưng mà, đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ nghe xì xì chi âm thanh vang lên. Mọi người định thần nhìn lại, nhất thời cả kinh trợn mắt mắt mồm, chỉ thấy dâu đen, xí lì ẹ, lạp phịt kẹ cùng ban ổ chủ bốn người này, dĩ nhiên không hẹn mà gặp từ trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Cái kia máu chảy như suối giống như phun ra, rơi xuống nước ở trên bong thuyền, hình thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu. Mà bốn người này sắc mặt cũng ở trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, không có chút hồng hào, nhìn qua liền như là chết như thế. Đáng chết. Dâu đen giận không nhịn nổi, hắn chán nổi gân xanh lên, giống như là muốn vỡ ra như thế. Hắn nhìn chằm chằm vũng máu kia, trong mắt lửa giận tựa hồ có thể đem toàn bộ biển rộng đều thiêu đốt. Này một ngụm máu tươi, dâu đen đã nhịn rất lâu. Từ mới vừa cùng Hùng Sư Băng Hải Tặc đối lập thời điểm bắt đầu, hắn liền vẫn cố nén không để cho mình thổ huyết. Bởi vì hắn biết, nếu như ở kẻ địch trước mặt yếu thế, như vậy bọn họ Băng Hải Tặc dâu đen uy danh sẽ quét rác. Nhưng là hắn trung quy vẫn không thể nào nhìn xuống. Cái kia hạ sổ cụ hạ kỳ vanh kích, thực sự là quá mức khủng bố, dù cho chỉ là dư âm, cũng làm cho bốn người bọn họ đều chịu đến cực kỳ nghiêm trọng nội thương. Không chỉ là dâu đen, xí lì ẹ cùng lạp phịt kẹ tình huống cũng đồng dạng gây go. Bọn họ miệng cả cụ rủ treo tơ máu, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, hiển nhiên cũng là bị thương không nhẹ. Mà ban ổ chủ, nhưng là trong bốn người bị thương nặng nhất một cái. Hắn thuấn di năng lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mỗi lần thuấn di đều cần tiêu hao lượng lớn thể lực. Mà ở mới vừa chiến đấu bên trong, hắn không biết chịu đựng biết bao nhiêu lần nạ bộ lệ ổng hạ sổ cụ hạ kỳ dư âm, chuyện này với hắn thân thể tạo thành gánh nặng lớn. Lúc này van ổ chủ đã hoàn toàn hôn mê đi, hắn thân thể mềm nhũn ngã vào trên bông thuyền, không hề tức giận. Van ổ chủ, dâu đen thấy thế, lòng như lửa đốt mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn vội vã vọt tới van ổ chủ bên người, ngồi xổm người xuống, kiểm tra thương thế của hắn. Nguyên lai, trước van ổ chủ vẫn ở gắng gượng, tình huống thân thể của hắn so với nhìn bề ngoài muốn hỏng việc nhiều lắm. Dâu đen thấy thế, trong lòng lo lắng và phần, vội vàng hướng người chung quanh la lớn, nhanh mau gọi thuyền y đến. Nhưng mà một tên thuyền viên nhưng đáp lại nói, thuyền trưởng, thuyền y đại nhân chính đang cứu chữa bờ gẹt đại nhân đây. Dâu đen lòng như lửa đốt, hắn biết do van ổ chủ thương thế cấp bách, liền quyết định thật nhanh ra lệnh, trước tiên đem bờ gẹt tạm gác, nhường dọc quy trước tiên đi xem van ổ chủ. Dù sao ở lần này chiến đấu kịch liệt bên trong, nếu như không phải van ổ chủ dũng cảm đứng ra ngăn cơn sóng dữ, chỉ dựa vào nạ bộ lệ ổng thực lực, bọn họ băng hải tặc dâu đen sợ là sớm đã toàn quân bị diệt. Chính là bởi vì van ổ chủ quả đoán ra tay, bọn họ mới có thể an toàn rút khỏi chiến trường. Là tên thủy thủ kia không dám có chút trì hoãn, lập tức vội vàng vàng đi tìm dọc quy đại nhân. Dâu đen sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, vết thương trên người hắn đau nhường sắc mặt của hắn hơi có chút dữ tợn. Cứ việc chiến đấu đã kết thúc, nhưng vết thương trên người hắn thế vẫn như cũ nghiêm trọng, mà loại này gấp đôi đau đớn càng làm cho hắn cảm giác đau tăng gấp bội. Đi giờ rồi, sót cùng cả Tạ Di Nạ ba người đứng ở một bên, yên lặng mà nhìn bọn họ thuyền trưởng, trong lòng đều tràn ngập lo lắng. Thuyền trưởng, chúng ta đến cùng nên làm thế nào cho phải a? Đi giờ rồi đầy mặt sầu lo nói rằng, tuy rằng nạ bộ lệ ông lần này buông tha chúng ta, nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, căn bản là không có cách chống lại a. Đi giờ rồ âm thanh bên trong để lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm nghị, hắn hiện tại đã hoàn toàn không có tâm tư đi tranh cướp thuyền trưởng vị trí. Dù sao, ở kẻ địch trước mặt mạnh mẽ như vậy, thuyền trưởng vị trí cũng biến thành không quan trọng gì lên. Giờ khắc này, trong lòng hắn phi thường rõ ràng, coi như mình thừa dịp dâu đen bị thương nặng cơ hội cướp giật thuyền trưởng vị trí, cái kia có thể làm sao đây? Đối mặt thế tới hung hăng Hùng Sư Băng Hải Tặc, hắn căn bản không có chút nào phần thắng. Muốn biết, nạ bộ lệ ổng thực lực đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, tuyệt đối không phải chỉ bằng vào lượng biến liền có thể đối phó được. Coi như là toàn bộ băng hải tặc dâu đen toàn thể điều động, e sợ cũng khó có thể chống đỡ nạ bộ lệ ổng công kích. Dâu đen nghe được tí giờ rồ, nguyên bản bởi vì đau đớn mà nhè răng trợn mắt, vẻ mặt trong nháy mắt thu lại lên, thay vào đó là một mặt nghiêm nghị. Hắn cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, tí giờ rồ đưa ra vấn đề xác thực không cho lơ là. Bọn họ có lẽ có thể may mắn tránh thoát tai nạn này, nhưng lần sau đây, lẽ nào còn muốn tiếp tục gửi hy vọng vào nạ bộ lệ ổng nhân từ sao? Hiển nhiên, này cũng không phải một cái biện pháp khả thi. Loại cục diện này như phát sinh ở trên người xì lọt, thậm chí là bất kỳ người nào khác trên người, e sợ đều sẽ không chút do dự mà lựa chọn giết chóc, mà không phải thỏa hiệp. Bởi vì ở mảnh này rộng lớn trên biển rộng, thỏa hiệp cũng không thể mang đến chân chính hòa bình, càng không cách nào đổi lấy thắng lợi cuối cùng. Đây là một cái như sắt thép phát tắc, không người có thể vi phạm. Không, nhất định còn có những biện pháp khác. Dâu đen nhìn chăm chú bình tĩnh mặt biển, phản phất ở cái kia sóng lớn bên dưới ẩn giấu đi vô tận trí tuệ. Khu vui chơi tuyệt đối sẽ không hoan nghênh bất kỳ dọc kỳ phéo lờ ra tộc người, bao quát cái kia cái gọi là Hùng Sư Băng Hải Tặc. Trải qua trận chiến này, khu vui chơi đám người nên có thể rõ ràng biết được Hùng Sư Băng Hải Tặc thực lực chân chính, bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Chương 1691, Nạ Bố Lệ Ổng VS Dâu Đen, 24, chương 1691, Nạ Bố Lệ Ổng VS Dâu Đen, 24, tí giờ dỗ tựa hồ lĩnh ngộ được Dâu Đen ý đồ, hắn tính thăm dò hỏi, thuyền trưởng, ý của ngài là? Xua hồ nuốt sói. Dâu Đen phát sinh một trận tùy tiện tiếng cười, tặc ha 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 ha, đúng là như thế. Tiếp đó, chúng ta không cần lại thủ vững địa bàn của chúng ta, nhường nạ bộ lệ ổng tận tình đi công chiếm những kia hòn đảo đi. Chúng ta chỉ cần một đường lùi lại, chờ đợi thời cơ. Đều sẽ có người không kiềm chế nổi, thay chúng ta đoạt lại nguyên bản thuộc về chúng ta hòn đảo. Mà vị kia khu vui chơi chân chính hoàng đế, cũng nhất định sẽ ở thời khắc mấu chốt ra tay giúp đỡ. Dâu đen ánh mắt nhìn chăm chú phương đông, ánh mắt của hắn tràn ngập thâm ý cùng chờ mong. Những người khác chú ý tới ánh mắt của hắn, từ trong ánh mắt của hắn đọc hiểu một ít ẩn dấu tin tức. Đang lúc này, băng hải tặc dâu đen đột nhiên bắt đầu lui lại, hành động của bọn họ có vẻ hơi vội vàng cùng chật vật. Tình cảnh này bị rất nhiều thế lực cùng phóng viên tận mắt nhìn, tin tức như lửa rừng như thế cấp tốc lan tràn ra. Vẹn vẹn qua thời gian nửa ngày, mỗi cái tòa báo lớn báo chí cũng đã đem buổi sáng chuyện xảy ra cặn kẽ đưa tin đi ra, cũng thông qua các loại con đường hướng về toàn thế giới truyền bá. Báo chí đầu đề tiêu đề khiến người chú ý, băng hải tặc dâu đen đại bại. Hùng sư băng hải tặc đại bại băng hải tặc dâu đen. Băng hải tặc dâu đen thuyền trưởng, Ma San Dê tịch không địch lại hải thần nạ bộ lệ ổng. Băng hải tặc dâu đen phó thuyền trưởng Xì Lì E đột phá đại kiếm hảo, như cũng không địch lại hải thần nạ bộ lệ ổng. Băng hải tặc dâu đen bốn người liên thủ không địch lại hải thần nạ bộ lệ ổng. Hùng sư băng hải tặc cấp tốc mở rộng, đã nắm lấy số một điều đường biển 1/4 địa bàn. Những tin tức này đưa tin dường như từng viên một bom nặng cân, lập tức gây nên toàn bộ khu vui chơi náo động. Hoặc là nói, toàn bộ khu vui chơi thế lực cũng như cùng con kiến trên chảo nóng như thế, lo lắng chờ đợi hùng sư băng hải tặc cùng băng hải tặc dâu đen trận này kinh tâm động phách đại chiến cuối cùng tin tức. Hết thể mọi người ngừng thở, sốt sắng mà quan tâm trận này thế kỷ cuộc chiến hướng đi. Đang lúc này, một cái tin tức trọng yếu dường như chớp giật chuyển khắp toàn bộ khu vui chơi, điều thứ hai đường biển. Đảo bánh gà tổ mới. Nơi này thành vì mọi người chú ý tiêu điểm. Mẹ, hùng sư băng hải tặc cùng băng hải tặc dâu đen cuối cùng đại chiến ra kết quả. Tờ rộn tờ rổ trong tay nắm thật chặt một phần báo chí, như gió vọt vào gian phòng. Chặt lót kẽ lìn chính đang nhanh chóng can ăn, nghe được tờ rộ la lên, nàng ăn đồ ăn động tác đột nhiên ngừng lại, trong miệng còn nhét một tảng lửa thịt. Kết quả làm sao? Chặt lót kẽ lìn âm thanh bên trong để lộ ra một tia cấp thiết, nàng không thể chờ đợi được nữa muốn biết này trận đại chiến thắng bại. Tờ rộ hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói, băng hải tặc dâu đen đại bại, hơn 30 chiếc chiến hạm, vẹn vẹn chỉ trở lại không tới 10 chiếc, hơn nữa toàn viên đều người bị thương nặng. Tin tức này dường như một đạo sấm sét ở trong phòng nổ vang. Nhưng mà kết quả này kỳ thực vẫn chưa ra ngoài chặt lọt kẽ lìn dự liệu, thậm chí có thể nói là trong dự liệu của tất cả mọi người. Dù sao, hải thần nạ bộ lệ ổng nhưng là đã từng chính diện đã đánh bại cả tạ cụ gì tồn tại. Mà cả tạ cụ gì nửa năm trước, nhưng là thành công đẩy lùi băng hải tặc dâu đen, ngăn cản bọn họ ngầm chiếm toàn bộ điều thứ nhất đường biển. Từ bên trong chiến tích những này không khó nhìn ra, dâu đen căn bản không phải cả tạ cụ gì đối thủ, mà cả tạ cụ gì cũng không cách nào chiến thắng nạ bộ lệ ổng. Vì lẽ đó, băng hải tặc dâu đen ở này trận đại chiến bên trong tao ngộ thảm bại, tựa hồ cũng là chuyện thuận lý thành trương. Cái kia hiện nay hùng sư băng hải tặc chiến tuyến đến đâu? Chặt lót kẽ lìn một mặt ngưng trọng hỏi, nàng cái kia song sắc bén con mắt nhìn chằm chằm trước mặt tờ rồ, tựa hồ muốn từ trong miệng hắn được một cái đáp án xác thực. Tờ rồ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, theo tình báo mới nhất biểu hiện, băng hải tặc dâu đen đang cùng hùng sư băng hải tặc chiến đấu bên trong tao nộ thảm bại, bọn họ hết thể địa bàn đều bị băng hải tặc dâu đen bỏ thủ. Bây giờ băng hải tặc dâu đen vẫn ở liên tục bại lui, mắt thấy liền muốn lui đến siêu tân tinh địa bàn. Nghe đến đó, chặt lót kẽ lìn khẽ cau mày, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, băng hải tặc dâu đen chiến bại chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, sau đó tợ rộn lại làm cho sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên âm trầm lại. Mà hùng sư băng hải tặc thì lại thừa cơ tiếp quản băng hải tặc dâu đen địa bàn, bọn họ tiến triển phi thường cấp tốc, đã sắp chiếm lĩnh điều thứ nhất đường biển 1/3 hòn đảo. Tợ rộn âm thanh có chút trầm thấp, hiển nhiên hắn đối với tin tức này cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Chặt lọt kẽ lỉnh con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng nàng dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an. Nàng biết rõ, nếu như tùy ý hùng sư băng hải tặc như vậy tiếp tục phát triển, bọn họ rất có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn chiếm lĩnh băng hải tặc dâu đen địa bàn, thậm chí có thể tiến một bước mở rộng thế lực. Nhanh, cả tạ cụ gì, nhanh đi ngăn cản hùng sư băng hải tặc. Chặt lót kẽ lìn đột nhiên đứng dậy, nàng âm thanh ở trong phòng vang vọng, mang theo một tia cấp bách cùng lo lắng. Lập tức dẫn dắt hạm đội đem hùng sư băng hải tặc trục xuất ra khu vui chơi tuyệt đối không thể trở thành dọc kỳ phèo lở vương quốc khu vui chơi. Cả tạ cụ gì đứng ở một bên, sắc mặt của hắn đồng dạng nghiêm nghị. Nghe được chặt lót kẽ lìn mệnh lệnh sau, hắn không chút do dự nào, lập tức đáp, là mẹ. Sau đó xoay người bước nhanh rời đi, đi chấp hành chặt lọt kẻ lìn giao cho hắn nhiệm vụ. Điều thứ ba đường biển, Onishima, băng hải tặc bách thú đại bản doanh. Dạ mạ tổ cầm trong tay điều thứ nhất đường biển chiến báo mới nhất, bước nhanh đi tới Kim trước mặt, đem chiến báo dơ lên, nói, Kim thúc, băng hải tặc dâu đen thật đúng là đủ rào hoạt ta. Bọn họ biết rõ mình không phải nạ vô lệ ổng đối thủ, lại còn muốn chơi lùi một bước để tiến hai bước cho hề, như toan buộc chúng ta xuất thủ trước đây. Kim tiếp nhận chiến báo, nhìn kỹ một lần, khẽ nhíu mày, nói, thuyền trưởng, vậy chúng ta hiện tại nên ứng đối ra sao đây? Từ đảo bánh gà tổ tin tức truyền đến xem, chặt lọt kẽ lìn tựa hồ đã có chút ngồi không yên, nàng đã phái cả tạ cụ gì đi vào chợ giúp băng hải tặc dâu đen. Chúng ta có muốn hay không cũng ra tay ngăn cản bọn họ đây? Dạ mạ tổ nghe vậy, tay phải bước cằm, trầm tư một lát sau nói, cả tạ cụ gì tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng từ lúc một năm trước hắn liền thua với nạ bộ lệ ổng. Lấy dọc kỳ phèo lở gia tộc thiên phú, ta phỏng chừng hiện tại nạ bộ lệ ổng e sợ đã đạt đến ta loại tầm thứ này. Vì lẽ đó, chỉ dựa vào một cái cả tạ cụ gì, e sợ rất khó ngăn trở nạ bộ lệ ổng tiến công a. Kim gật đầu, biểu thị tán đồng dã mạ tổ phân tích, sau đó hỏi, cái kia theo thuyền trưởng góc nhìn, chúng ta nên làm như thế nào mới tốt đây? Dạ Mạ Tổ suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, Kim Thúc, ngươi dẫn dắt Dắt còn có Cụ Y Nạ đi tới điều thứ nhất đường biển, mật thiết giám thị tình hình trận chiến. Một khi cả Tạ Cụ gì không thể chống đỡ được Hùng Sư Băng Hải tặc thế tiến công, ngươi muốn lập tức ra tay giúp đỡ. Có thể ngăn cản tốt nhất, nếu như thực sự không ngăn được, cũng muốn bảo đảm cái khác thuyền viên an toàn, dẫn dắt bọn họ an toàn rút về.